Chương 1693, họ bó, chương 1693, họ bó, nhưng ống, bởi vì Lâm Hằng tầng này quan hệ thân thích nguyên nhân. Lão Lâm gia khẳng định là không dùng tử. Nhiều lắm thì trộm tới đào đào quáng. Tiểu Nguyệt Ly nằm trong ngực hắn, cảm thụ được ấm áp cũng là trung thực không ít, cũng không dãy rủa. Thật lâu, Lâm Hằng mới đáp lại nói, ta cảm thấy người trẻ tuổi nên tin tưởng các lão tổ trí tuệ, đầu năm nay gạo nấu thành cơm sự tình còn thiếu sao? Ngươi nói có phải không? Kiệt kiệt kiệt. Họ bó, đáng ghét, có thể hay không đừng như vậy. Lâm Hằng đầu bị đẩy ra. Tốt tiểu Bạch Thái, trở lại chuyện chính. Ngươi cũng biết đây là nơi nào? Băng Hà Cốc nha. Thiên Hành Đại Lục cấm khu, cựu tử nhất sinh cái chủng loại kia. Lâm Hằng sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ngươi đều biết ta, vậy tại sao nghĩa vô phản cố đi theo ta hướng nơi này chui, vạn nhất ra đây? Sẽ không. Ngươi tương đối tiết mệnh. Khu khu. Ngươi nha. Tốt ta, kia liền không bán cái nút. Kỳ thật Băng Hà Cốc cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, tựa như là trấn tinh tháp. Sở dĩ nguy hiểm, cũng là thượng tầng tu sĩ cho tầng dưới chót người một loại tẩy não thôi. Dù sao nếu có cơ duyên, người biết tự nhiên càng ít càng tốt. Lợi dụng người sợ hãi, đến đem vấn đề này dần dần phóng đại. Cho nên nơi này rất an toàn. Không, nếu như là chính ngươi tiến đến, hẳn phải chết. Độc Câu Nguyệt Ly nhắm mắt lại sâu hít sâu một hơi, hoàn cảnh nơi này muốn hút nhiệt khí cũng không có khả năng. Cảm giác tiếp tục như vậy, càng ngày càng không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Thật quá phận. Không phải xem thường ngươi, là bởi vì nơi này sinh hoạt rất nhiều tuyết nguyên bộ lạc người. Băng Hà Cốc phía dưới, có động thiên khác là bởi vì nơi này là một chỗ thiên hành đại lục cắt đứt ra ngoài đoạn đảo. Ngươi có thể đem nó hiểu thành phân ly ở đại lục bên ngoài giống ruột khu vực. Thứ nơi này có thể trực tiếp vây quanh Bắc vực. A. Độc Câu Nguyệt Ly trừng to mắt, cái này nàng còn thật không biết. Băng Hà Cốc có thể thông hướng Bắc vực, chẳng phải là có khác lối ra. Lâm Hằng nhấc nhấc eo của nàng, cười nói, thật đúng là thông minh, chúng ta có thể từ Bắc vực lối ra rời đi. Chỉ cần lật qua vô tận tuyết nguyên liền có thể rời đi, cụ thể có bao xa không rõ lắm, chỉ hy vọng ở giữa không gặp được tuyết nguyên bộ lạc người liền tốt. Lâm Hằng cái miệng này, cũng không biết có phải hay không là mở ánh sáng. Thật sự là nói cái gì đến cái gì. Phía trước đột nhiên cuốn lên trận trận sóng gió, mỗi một đạo kình phong tựa như là một thanh dao găm sắc bén cắt ở trên người, dù là Lâm Hằng đều cảm thấy rất nhỏ cảm giác đau. Đủ để thấy, hoàn cảnh nơi này đối với tu sĩ tầm thường đến cùng đến cỡ nào ác liệt. Tiểu Nguyệt Ly đều bị đông cứng đến mặt mũi bầm dập. Dừng lại, các ngươi là người phương nào, dám xông ta Thương Tuyết bộ lạc lãnh địa? Hơn 10 cái thân mang ra thú áo khoác nam nữ, từng cái tay cầm chuyên môn chế tạo khảm đao đối hắn. Lâm Hằng trên dưới đánh giá bọn hắn, phát hiện trong đó còn có một đứa bé trai. Tuổi tác không lớn, cũng chính là 5-6 tuổi, cũng bị quăng đến mặt mũi bầm dập, trong tay còn cầm một cái tiểu nguyệt nha đao. Có chút ý tứ. Lâm Hằng trực tiếp cho thấy ý đồ đến nói, ta hai người bị trung vực tiên tộc chí tôn bao vây chặn đánh, bất đắc dĩ tiến vào Băng Hà Cốc hạ tuyết nguyên thế giới. Dọc đường nơi đây, chỉ là muốn mượn đường đi bắt được tôi. Trước khách khí một chút, nếu như đối phương nghe không ra trong lời nói chi ý, kia liền ngốc đến mức có thể chết rồi. Cầm đầu nam tử cảnh giác nhìn Lâm Hằng cùng Độc Câu Nguyệt Ly một chút. Có thể bị chí tôn vòng vây truy sát, nếu là thật sự, chẳng phải là nói hai người thực lực cao thâm mặt chắc, ngay cả chí tôn đều không thể đem nó làm sao? Nhưng nếu là cố ý nói khoác, đối phương nhìn thấy cũng quá trẻ tuổi, giống như còn không có con trai mình lớn. Đội trưởng, làm sao? Nam tử con ngươi đảo một vòng, đem đao thu lại, hướng phía Lâm Hằng chắp tay nói, vị đạo hữu này, tuyết nguyên giới địa duyên động khá nhiều, rất dễ dàng bị triệt để bằng phòng, vạn kiếp bất phục. Thêm nữa tuyết nguyên yêu tộc vì canh giữ ở bên ngoài, bắc vực đường đã sớm không thông. Các ngươi tốt nhất vẫn là từ đâu đến trở lại chạy về chỗ đó đi, thừa dịp tuyết nguyên phong bạo tiến đến trước trở về, còn có một chút hy vọng sống, nếu không. Lâm Hằng lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, nói thẳng, các ngươi bộ lạc gần nhất có phải là kiến tạo chùa miếu? Nghe vậy, nam tử trừng to mắt nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, ta khuyên các ngươi vẫn là chớ tin đám kia hòa thượng, nếu không các ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tốt, bản tôn muốn qua đường. Nguy hiểm không nguy hiểm, không cần các ngươi nhọc lòng, nhường đường. Lâm Hằng khẽ quát một tiếng, tùy tiện liền đem tất cả mọi người đẩy lui, chậm trực tiếp ôm trong ngực Bạch Thái hướng về phía trước đột đi. Thấy Lâm Hằng cưỡng ép xâm nhập bộ tộc nội địa, trong đó một người trẻ tuổi lập tức gấp, trương thúc, người kia xông vào. Trở về thông chi thủ lĩnh chặn đường đi, đây chính là địa bàn của chúng ta, há lại cho hắn một cái ngoại vực người đến nhiễu. Thôi, để hắn xông đi. Hắn nhìn qua đối với chúng ta cũng vô ác ý, nếu là bị phong bạo cuốn tử cũng trách không được người bên ngoài. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ, nhất là bọn này từ vực ngoại đến ra hỏa, không biết bao nhiêu phản hư, hợp đạo cấp bậc cường giả bởi vì chính mình ngạo mạn mà hoàn toàn chết đi. Nếu như có thể nhặt được hoàn chỉnh thi thể, liền giữ lại làm khôi lỗi đi. Nam tử lắc đầu, kêu gọi đám người trở về. Bọn hắn cũng không tin tưởng một nam một nữ này có thể chống qua ngày mai. Hằng ca ca, ngươi vừa mới nói chùa miếu, chẳng lẽ Phật hướng hội? Phải. Ta từ con lửa chọc bên kia siêu hồn được đến tin tức, bọn hắn có người ngay tại lợi dụng tuyết nguyên thế giới đến bí mật qua lại bắc vực cùng trung vực. Có thể minh xác nói cho ngươi, Phật hương hội tổng miếu ngay tại bắc vực. Cho nên, chúng ta đi bắc vực là gây sự với Phật hương hội. Độc Câu Nguyệt Ly trừng to mắt. Xem như một bộ phận nguyên nhân, còn có một phần là dẫn xuất thiên huyền đại lục Y Lìa đạo đám người kia. Y Lìa đạo. Một bên khác, bắc vực cảnh nội một tòa ưu tĩnh trong miếu nhỏ. Tứ đại hộ pháp trưởng lão chi nhất tồn tại từ từ mở mắt, bằng ngón tay suy tính về sau, nhịn không được khẽ lắc đầu. Ai? Vô tướng, nhất định phải nhiễm diệp thị khí vận giả nhân quả, cuối cùng vẫn là tử. Sư tôn, vô tướng sư thúc hắn. Vẫn là rồi. Một bên tiểu hòa thượng người trừng to mắt nói. Đã sớm chú định hẳn phải chết cục, hắn không chết. liền không có cách nào cho Lâm Thị Kỳ Lân Nhi cung cấp tình báo. Tới đi, nên đón chúng ta vị khách nhân này đi. Chương 1694, K. Đường luyện hóa đại đạo. Chương 1694, K. Đường luyện hóa đại đạo. Lâm Hằng mang theo Tiểu Nguyệt Ly xâm nhập Tuyết Nguyên bộ tộc bộ lạc tung tích, rất nhanh liền bị kiểm tra đến. Bộ lạc thủ lĩnh, một dáng người phá lệ khôi ngô nam tử, đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa. Thủ lĩnh, bọn hắn giống như còn thật sự là đang đi đường ai, còn muốn hay không chặn đường? Từ bọn hắn đi thôi, sông băng tuyết nguyên cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có người bị triệt để bằng phòng, hảo ngôn khó khuyên đáng chết ủy. Nếu như người nào đều muốn đề điểm đầy miệng, sông băng tuyết nguyên không coi là tỉnh thổ. Thủ lĩnh thu hồi ánh mắt quay người rời đi. Băng hà cốc sở dĩ nguy hiểm, sở dĩ bị liệt là cấm khu, cũng là bởi vì người bên ngoài căn bản không biết tuyết nguyên thế giới nguy hiểm, người tiến vào chết càng ngày càng nhiều, bởi vậy mới có thể để bên ngoài càng nhiều người sợ hãi. Lâm Hằng mang theo Tiểu Nguyệt Ly ghé qua cuối tháng một khắc đồng hồ thời gian, tung hành mấy trăm dặm. Dù là Lâm Hằng thân thể cường ngạnh vô cùng, tại mảnh này từ băng tuyết đạo giao dệt thế giới trong, cũng vô pháp một mực kiên trì. Trừ phi hắn có thể nắm giữ băng hệ tương quan đạo tắc. Lão Lâm Giang Lộ đạo chẳng có tương quan mảnh vỡ lại đạo, chỉ bất qua chưa kịp luyện hóa. Nếu không thử một chút luyện đạo. Lâm Hằng nghĩ như vậy, đem Tiểu Nguyệt Ly đặt ở trên mặt tuyết. Tiểu Ly muội muội, mảnh thế giới này còn rất thuần túy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rời rạc pháp tắc hóa lực. Ta chuẩn bị ở đây thử một chút luyện đạo, nếu như có thể đem Hàn Băng đạo luyện hóa, liền không cần e ngại bất cứ uy hiếp gì. Ngươi có muốn thử một chút hay không? A, ngươi luyện đạo. Độc Câu Nguyệt Ly nghe lời ấy, người đều trở nên ngốc ngốc. Chúng ta hiện tại chỉ có phản hư kỳ, đều không có đột phá hợp đạo đâu, làm sao luyện đạo a? Ngươi nhìn, ngươi chính là không hiểu hợp đạo cơ bản nguyên lý. Hợp đạo là cái gì? Chính là đem đại đạo hướng trong thân thể mình diện cứng rắn đối, không chịu nổi liền nguyên địa bạo tạc. Hợp đạo cảnh là tại đột phá trong rèn luyện tăng cơ, đem thiên kiếp nội sinh ra các loại thuần đạo luyện hóa để bản thân sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần thân thể ngươi có thể chịu nổi nói, liền có thể tại phản hư kỳ đem đạo chứa đựng đứng lên. Chờ chân chính đột phá hợp đạo thời điểm, liền không cần lại luyện hóa, trực tiếp liền có thể thi triển lực lượng pháp tắc. Lâm Hằng giải thích đạo lý rõ ràng. Độc Câu Nguyệt Ly biểu thị mình cái gì đều hiểu, nhưng căn cơ không bị thiên kiếp rèn luyện, cũng không thể trực tiếp cược nó có thể gánh vác được nha. Đừng khoác lác, nào có dễ dàng như vậy dung đạo luyện đạo. Nếu là đem mình chơi thụ thương liền không tốt. Tiểu Nguyệt Ly vẫn là khuyên can nói. Lâm Hằng con ngươi đảo một vòng, nói như vậy ngươi là tại quan tâm ca ca lạc. Không có. Luận sự mà thôi. Ừ. Như vậy xem thường ta thế nhưng là có đại đế chi tư nam nhân. Nếu không đánh cược, ta nếu là đem Hàn Băng đạo cho luyện, ngươi liền chặt hẻo đại ca một chút, thế nào? Muốn để Bạch Thái chủ động chặt hẻo. Độc Câu Nguyệt Ly có chút muốn cười, lắc đầu nói, tốt, ngươi nếu như bị phản phệ trọng thương, ta liền đem ngươi đảo hố vùi lấp rơi. Đông tướng trừ, an không được. Hai người đấu võ mồm, rất nhanh tìm đến một chỗ. Lâm Hằng xoay quanh tại không, nhắm mắt lại bắt đầu dùng tính giác thần cảm giác đến bắt giữ rời rạc quy tích của đại đạo. Rất nhanh liền để hắn khóa chặt một bộ phận tàn phiến. Tuyết nguyên thế giới cũng không phải là nó vị trí vắng vẻ, không có loan quang mà rơi mới rét lạnh, chính là bởi vì toàn bộ thế giới băng hệ pháp tắc quá cường đại mà dẫn đến. Lại nói, lão mụ chẳng phải nắm giữ lấy Hàn Băng chi lực, nếu như mình cái này thật lớn nhi cũng nắm giữ, đoán chừng nàng cũng sẽ rất giật mình. Kiệt kiệt kiệt. Thời gian chuyển rời, bốn phương tám hướng vô số tinh mịn huyền lực hướng phía Lâm Hằng chỗ phương hướng tụ tập. Rất nhanh ngay tại nó dưới thân hình thành một mảnh trong suốt lóa mắt tầng băng. Lâm Hằng trung quanh thân thể cũng bắt đầu xây dựng các loại mơ hồ đạo ảnh, một màn này cho xem náo nhiệt Tiểu Nguyệt Ly cho nhìn ốc. Cái này không đúng sao? Thật là mảnh vỡ đại đạo, giống như còn là bị dẫn dắt đến, nói sao sẽ bị hắn như vậy mà đơn giản hấp dẫn. Giờ khắc này, nàng nhận biết tại kinh lịch trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nếu như là bắt giữ mảnh vỡ đại đạo, nàng miễn cưỡng cũng có thể làm đến, có thể làm không đến đem đạo hấp dẫn tới. Trừ phi thân thể của hắn rất bị trúc hoan, cũng chính là thân hòa nói. Tỷ như một chút tiên tiên tính đạo thể, điển hình nhất không ai qua được cái gì tiên tiên đạo thể, thái sơ đạo thể, không tướng đạo thể vân vân. Năng lực cao thấp không đều, đặc tính lại lạ thường tương tự, chính là đối đạo rất thân hòa, rất mẫn cảm. Chẳng lẽ nói, đừng như vậy nha, không phải ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, sau này còn thế nào xử lý đem hắn dẫm tại dưới chân? Tiểu Ly muốn chạy xuống bất tranh khí nước mắt. Vừa nghĩ tới trước đó bị Lâm Hằng cố ý nhường, mình còn đắc chí có thể đem hắn tùy ý đánh bại, liền cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Đầu ngươi vịt, lại còn coi thật. Nói không chính là mình loại người này sao? Lâm Hằng vận pháp nín thở không có chú ý cảnh vật xung quanh, thật tình không biết tuyết bạo sắp xảy ra. Độc Câu Nguyệt Ly phát hiện trước nhất trăm cây số ngoại cái kia phiến sụp đổ núi tuyết. Thẳng đến khủng bố tuyết trần vòng xoáy, từ phía chân trời kết nối mặt đất tựa như một tòa di động tiên sơn, cuốn sạch lấy tứ phương không ngừng hướng phía bọn hắn chỗ phương hướng tới gần. Tốc độ lạ thường nhanh, trong nháy mắt liền đem mấy ngàn mét đất tuyết cuốn qua, một đám bụi trần tàn lùi dáng vẻ. Đây là tuyết nguyên thượng lớn nhất tính nguy hiểm tuyết bạo chi nhất, là bình thường cơn bão năng lượng cùng vòng xoáy mấy cái bậc thang độ lượng cấp tồn tại. Không chút khách khí mà nói, lúc trước từ băng hà cốc vực ngoại mà đến một nhóm tu sĩ, như toàn xuyên qua tuyết nguyên. Dù là hợp đạo đại năng dẫn đường, toàn bộ đội ngũ đối mặt tuyết bạo đều không có chút nào sức chống cự, hợp đạo đại năng đều bị ngạnh sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, ngay cả nửa khối hoàn chỉnh huyết đục cũng không tìm tới. Chính là bản địa tuyết nguyên bộ lạc, một khi thăm dò đến tuyết bạo sẽ trải qua bộ lạc lãnh địa, đều sẽ nghĩ biện pháp tiến hành chuyển di. Bởi vì cố lực lượng này không thể tiêu tán, không có quy luật chút nào có thể nói, không người nào dám cược nó có thể hay không chuyển di hướng. Tình huống nguy cấp, Độc Câu Nguyệt Ly cũng ngửi được một tia nguy hiểm. Vội vàng phóng thanh hướng phía Lâm Hằng hô lớn, "Ca, đừng luyện hóa đại đạo, phong tuyết, tuyết bạo đến rồi." Lâm Hằng đắm chìm trong bản thân thế giới băng ngã, chân châu đen thượng đã khắc dấu một bộ phận Hàn Băng đạo văn, tuyệt đối không thể gián đoạn. Tiểu Nguyệt Ly gặp hắn không phản ứng chút nào, đành phải tiến lên ý đồ đem hắn lôi đi. Kết quả vừa tới gần liền bị hắn bên ngoài cơ thể vây đại đạo cấm chế cho đẩy lui. Hoàng Bét, nếu ngươi không đi muốn tới không kịp, trừ phi cải biến tuyết bạo phương hướng. Độc Câu Nguyệt Ly quyết tâm trong lòng, lang không mà lên thi triển Lãng Nguyệt dị tượng, Newton lấy sức một mình dung chuyển cái kia tiếp tục mấy trăm năm năng lượng đầu gió. Ánh trăng treo lên. Phanh, không có ý tứ, mặt trăng lại vẫn lạc. A, căn bản không được. Thối Lao Ca nhất định phải chắc bước, lần này làm sao? Chỉ có thể trước trượt. Tiểu Nguyệt Ly thấy Lâm Hằng còn tại cái kia thờ ơ, khẽ cắn môi sau vẫn là một người trước trượt. Cũng không thể đi theo Lâm Hằng cùng một chỗ bị cuốn đi vào đi. Có thể Lâm Hằng cảm giác được nguy cơ, chớp mắt liền trốn vào tiểu thế giới nữa nha. Chương 1695, Tiểu Bạch Thái gặp nạn. Chương 1695, Tiểu Bạch Thái gặp nạn. Mười mấy hơi thở về sau, tuyết bạo nháy mắt ép qua bọn hắn vừa mới vị trí. Độc Câu Nguyệt Ly lui bước đến tây nam mấy chục dặm ngoại. Nhìn xem cái kia cơ hồ bị xóa đi hậu thổ tầng băng trong lòng một trận sợ hãi, trong lúc mơ hồ nàng thậm chí cảm giác vòng xoáy trung ương còn tứ ngược lấy các loại phong nhận. Liền xem như một khối cương thiết ném bảo, chỉ sợ cũng phải nháy mắt bị rào vì mảnh vỡ a. Đợi phong bạo triệt để đi xa, nàng mới chạy tới tìm kiếm khắp nơi Lâm Hằng tung tích. Lâm Hằng, Hằng ca ca, đại ca, uy. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại trống rông thế giới, lại chậm chạp đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Thẳng đến siêu một tiếng, nhất đạo trường mâu đột nhiên từ đằng xa ném mà đến, cắm đến nàng bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản bắt ngát dốc cao bên trên, đột nhiên xuất hiện một loạt không biết vật gì anh tử. Thẳng đến bọn hắn tới gần, Độc Câu Nguyệt Ly mới ý thức tới là Tuyết Nguyên bộ lạc. Chỉ bất quá, mặc cùng trước đó những người kia cũng không giống nhau. Bọn hắn đều mặc nặng nề màu trắng áo choàng, giống như là gia trộn. Trong đó hai người mặc không giống nhau lắm, có điểm giống là tăng bảo. Bởi vì đội mũ cũng không phân biệt ra được có phải là đồ hói. Trực giác nói cho nàng, hai cái này hẳn là Phật đạo người. Lâm Hằng nói kể bên này bộ lạc có tu kiến chỗ miếu, thuyết minh Phật đạo truyền giáo đồ đã đem bàn tay hướng những bộ lạc này người. Bá, bù bù, lại có mấy đạo trường mâu ném tới, Độc Câu Nguyệt Ly nghiêng người tránh thoát, giờ phút này nàng rốt cục ý thức tới đối phương là tại đi săn chính mình. Chậm, là cái nữ tu, đừng động thủ. Bộ lạc lĩnh đội đột nhiên khoát tay nói. Trung quanh bộ hạ không còn có hành động, bất quá đang nghe nữ tu hai chữ sau không khỏi lộ ra kích động ngấp nghé chi sắc. Thật đúng là cái nữ tu a. Tại Tuyết Nguyên bộ lạc trong, nữ tu thế nhưng là vật hi hãn, chỉ có thủ lĩnh mới có thể hưởng dụng, trừ phi thủ hạ người biểu hiện tốt điểm. Tỷ như săn giết được yêu thú nào, có thể thủ lĩnh đại nhân có thể khai ân ban thưởng nữ nhân cho bọn hắn chơi bừa. Nơi này ở một mức độ nào đó duy trì dã man văn minh, nữ tử chính là bộ lạc sinh sôi công cụ. Nhất là vực ngoại mà đến nữ tu, một khi bị một ít bộ lạc bắt được, hoặc là tự sát bỏ mình, hoặc là vĩnh viễn biến thành dục tử công cụ. Là nàng. Đột nhiên, trong đó một cái thân mặc tăng bảo nam tử nói: "Pháp sư, ngươi nhận ra người này?" Ha 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 ha. Thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy. Nàng chính là chúng ta Phật chủ đại nhân muốn lô đỉnh, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Độc Câu Nguyệt Ly ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, mở miệng nói, Phật Hương Hội người. Thông minh. Ha ha. Thật có ý tứ, các ngươi Phật Hương Hội người đều nhận ra ta. Độc Câu Nguyệt Ly có chút im lặng, theo lý thuyết mục tiêu của bọn hắn không phải là Lâm Hằng tên kia sao? Tổng nhìn mình chằm chằm làm cái gì? Đương nhiên nhận ra, ngươi cùng Lâm Hằng hai cái trước mắt là chúng ta Phật Hương Hội treo thưởng truy nã mục tiêu. Ai bắt sống bắt được các ngươi, ai liền có thể tấn thăng trưởng lão. Bản tôn đã sớm không muốn làm Phật đạo sứ, vừa vặn đưa ngươi trộm tới hiến cho Phật chủ đại nhân. Đã nữ tử này đối pháp sư hữu dụng, vậy bọn ta liền toàn lực đem nó bắt hiến cho pháp sư. Bộ lạc lĩnh đội đối Phật Hương Hội hòa thượng rất tôn trọng. Độc Câu Nguyệt Ly cấp tốc phân tích một chút cục thế trước mắt, hai cái không biết cảnh giới Phật tu, nhiều nhất cũng chính là hợp đạo trình độ. Về phần cái này cái gọi là bộ lạc, cảnh giới tối cao bất quá hóa thần kỳ. Chỉ bằng bọn hắn cũng muốn bắt sống mình, thật sự là buồn cười. Bọn hắn nếu có thể thành sự, băng hà cốc bên ngoài chí tôn chẳng phải là thành thẳng hề rồi. Độc Câu Nguyệt Ly trong mắt hơi híp, một giây sau trực tiếp bạo khởi, rút kiếm chính là Lam Thiên Toái Nguyệt Đại Sát Chiêu. Nháy mắt liền đem tên kia xun xoe bộ lạc lĩnh đội cho chém đầu. Theo sát phía sau nhất kiếm, càng đem sau lưng ba tên bộ tộc tu sĩ cho trực tiếp chém ngang lưng. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng nhúng chẳng ta. Đi chết đi. Độc Câu Nguyệt Ly ánh mắt lăng lệ, trường kiếm trong tay kéo lên một vòng thanh lãnh nguyệt hoa, kiếm thế như thác nước, nháy mắt lại đem hai tên ý đồ nhào tới bộ lạc tu sĩ chém bay ra ngoài. Máu tươi phun ra tại trên mặt tuyết, tựa như điểm điểm tràn ra hờ mai, chói mắt mà yêu dị. Lĩnh đội tử, cầu viện, nhanh cầu viện. Bộ lạc người thấy một màn này, cơ hồ bị dọa sợ tại chỗ. Muốn chết, dám ngay trước mặt chúng ta giết người. Hai cái con lửa chọc hậu chi hậu giáp đồng thời xuất thủ. Một người trong tay một ngư một tiếng vang vọng, vô hình sóng âm như là thực chất vách tường hung hăng vọt tới Độc Câu Nguyệt Ly. Một người khác thì chấp tay hành lễ, miệng tụng chân ngôn, trên thân dâng lên ám kim sắc Phật quang, hóa thành một con to lớn Phật trưởng lăng không chụp được. Lại là Phật Hương Hội quen dùng thủ đoạn, cùng lúc trước vô tướng thi triển cấm kỵ Phật đồng nguyên, chỉ là uy lực hơi kém. Lãng Nguyệt Bạch Cung. Độc Câu Nguyệt Ly hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc tan biến, sau lưng Lãng Nguyệt dị tượng quang mang đại thịnh. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc tại trên tuyết nguyên nhấc lên cuồng bạo khí lãng, tuyết động bị cuốn lên không trung. Độc Câu Nguyệt Ly kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình bị chấn động đến bay ngược mấy trượng. Lãng Nguyệt dị tượng quang mang cũng ảm đạm không ít. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, bản tôn cái này Phật ngự chi âm phản vệ cực mạnh, công kích của ngươi càng lăng lệ, mình nhận phản âm liền càng mạnh. Bắt lấy nàng. Một người khác quát lên. ngay tại Độc Câu Nguyệt Ly thân hình lảo đảo, lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khắc, bén nhọn tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng vang lên. Mấy chục cây băng tinh trường mâu đột nhiên từ đằng xa dốc cao kích xạ mà đến, lại xuất hiện mấy chục đạo bóng người, chính là bộ lạc Việt quân. Người dẫn đầu thân hình bưu hãn, hiển nhiên cũng là vị thực lực không tầm thường nhân vật dẫn đầu. Cơ hồ là vừa ra tay, liền phong kín Độc Câu Nguyệt Ly đường lui. Độc Câu Nguyệt Ly con ngươi co rụt lại, cưỡng ép quay thân huy kiếm đón đỡ, kiếm quang múa thành một màn ánh sáng. Mà cái kia hai tên Phật tượng cũng dựng dụng ra vòng thứ hai sát chiêu, thế muốn đem nàng trọng thương. Nên kết thúc. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kỳ dị vù vù không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ băng nguyên. Lấy Độc Câu Nguyệt Ly làm trung tâm, phương viên mấy dặm hết thảy, vô luận là huyền không băng mâu, vẫn là Phật tu trên thân phun trào Phật quang, cơ hồ là trong chốc lát liền bị một tầng nóng ánh sáng long lanh, cứng như tinh cương huyền băng trô đông kết. Cái gì đều đình trệ ở, thời gian cũng là như thế. Băng mâu huyền không, Phật tu cũng duy trì thi pháp tư thái, nụ cười trên mặt vẫn như cũ giữ tợn. Thân thể bọn họ tính cả phóng thích mà ra Phật quang, thậm chí đều bị một tầng xanh thẳm huyền băng phong trong đó, tựa như cơ thể sống người pho tượng. Nơi xa ném mâu bộ lạc các Việt quân cũng bị bất thình lình khủng bố hàn ý chấn nhiếp, động tác cứng nhắc, trên mặt cũng tràn ngập vẻ không thể tin được. Cái gì tình huống? Chỉ nghe răng rắc một tiếng, băng tinh tiếng vỡ vụn vang lên. Tại Độc Câu Nguyệt Ly trước người cách đó không xa đất tuyết vỡ ra nhất đạo thâm thúy khe hở. Một thân ảnh chậm rãi từ băng nguyên trong dâng lên. Quanh người hắn tản ra nhàn nhạt màu trắng hàn khí, trên thân quần áo có chút tổn hại, ánh mắt lại dị thường sắc bén. Quanh người càng là tràn ngập một cỗ cùng cái này băng nguyên thế giới vô cùng phù hợp, cường đại mà thâm thúy băng hàn đạo vận. Hằng ca ca, Tiểu Nguyệt Ly đôi mắt đẹp kinh hãi. Bạch Thái ngươi nhìn ngươi, người cùng cảnh giới, làm sao đều cần ca ca đến dạy ngươi làm sao đối phó đâu? Lâm Hằng đối mặt với nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, nâng tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng tính cả Phật quang đều bị băng phong Phật tu ứng thanh phá thoái, thân thể chia năm xẻ bảy, tựa như là bị băng hóa ngọc thoái. A, Lâm Hằng không để ý kinh ngạc của nàng, xoay người ánh mắt nhìn về phía nơi xa bộ lạc người, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Lại có người nhớ thương nhà chúng ta Bạch Thái, giống các ngươi loại người này, muốn thế nào mới có thể hiểu sự ngu xuẩn của mình? Chỉ có chết. Chương 1696, không nghĩ biến thành hiện nhãn bao. Chương 1696, không nghĩ biến thành hiện nhãn bao. Ngày đó, kiếm quang sáng chói đem trọn cánh đồng tuyết đều chiếu rọi phá lệ thấu triệt. Hơn 20 người trong khoảnh khắc máu nhuộm cao nguyên, phá toái huyết nhục như mưa xuân rơi xuống. Lâm Hằng thu hồi cựu tiêu kiếm, vỏ kiếm tại ma sát nháy mắt toát ra bừng bừng nhiệt khí. Đi thôi, Lâm muội. Lâm Hằng quay đầu lại hướng Tiểu Nguyệt Ly vươn một cái tay. Tiểu Nguyệt Ly nhìn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nâng lên tay nhỏ nắm chặt. Một nam một nữ, một trước một sau, lại lần nữa đạp lên hành trình. Thật lâu, Tiểu Nguyệt Ly mới mở miệng thử dò xét nói, ngươi không bị thương? Ngươi nói là tuyết bạo? Ừm. Nó nhìn qua rất nguy hiểm. Kỳ thật tuyệt đại đa số thiên nhiên nguy hiểm đều bắt nguồn từ đại đạo hỗn loạn sau hỗn độn, nắm giữ nó liền có thể khống chế nó. Ngươi có thể sẽ hiếu kỳ ta vì cái gì có thể dung đạo, đúng không? Độc Câu Nguyệt Ly gật gật đầu, bởi vì từ Lâm Hằng bị cuốn vào tuyết bạo trong, đến hắn hiện thân lần nữa giết địch, cũng bất quá trong chốc lát, so trong tưởng tượng nhanh nhiều. Hắc hắc, cái này liền không thể không sách, Thiện Lương nữ đế đại nhân. Nữ đế là cái trung hậu người a, có thể so sánh Thiện Lương tiểu di dễ chịu. Ách, thẳng thắn nhiều. Lâm Hằng đội vàng sửa đổi một chút tìm từ, miễn cho đem đơn thuần tiểu ly muội muội cho làm hư. Độc Câu Nguyệt Ly nhìn xem đập vào mặt phong nhận cùng tuyết bay, đang rơi xuống trước người hai người trước mấy mắt, giống như là bị nhất đạo vô hình bình chướng cho ngăn cách. Tâm tình thoáng có chút không tốt. Hằng ca ca, ta có phải hay không rất ngu ngốc, không có tác dụng gì? Nàng đột nhiên mở miệng nói. Lâm Hằng dùng thần thức nhẹ nhàng quét nàng một chút, cười nói, vì cái gì nói như vậy? Ta đối mặt nhiều như vậy địch nhân, nhất là thực lực không biết hoặc cường đại tại mình địch nhân lúc, khó tránh khỏi sẽ cảm giác hồi hộp cùng sợ hãi. Chẳng biết lúc nào, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới hoàn toàn thành gân gà, liền liền đối giao hai cái phản hư kỳ hòa thượng đều giật gấu ba bay. Ta chẳng lẽ vẫn luôn tại lừa mình dối người sao? Thế nhưng là, các lao tổ đều nói ta là ngàn năm kỳ tài khó gặp, nhưng nếu là không có các lao tổ nâng đỡ, nếu như nói các lao tổ đem ném đút ta trên thân tài nguyên đều cho ca ca, nếu như ta không phải người đối nghiệp. Lâm Hằng ánh mắt nhắm lại, bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía nàng, cái kia không có chút nào gợn sóng có thể nói trong con ngươi lóe ra các loại không xác định cùng không tự tin hương vị. Đây là tâm cảnh bất ổn biểu hiện, cũng là tâm tính không đủ ổn trọng biểu hiện. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đặt tại trên vai của nàng, đánh gáy nàng, nói, nghe tiểu Bạch Thái muội muội, ngươi có thể phủ nhận mình, nhưng không thể chất vấn các lao tổ ánh mắt. Độc Cô Thị Thiên Tiêu số lượng nhiều, như cá giết sang sông thao thao bất tuyệt. Chọn chúng ngươi, thuyết minh ngươi so những người còn lại đều có chỗ hơn người. Các lao tổ sẽ không cầm gia tộc tương lai đem làm trò đùa, ngươi chỉ là nhỏ tuổi, kinh nghiệm thiếu. Tại trong miệng ngươi Đại Nhạc Sơn, có thể khắp nơi là bảo, nhưng đối với lưu lạc bên ngoài người mà nói, đó chính là nhà ấm lồng giam. Kỳ thật chuyện này sai tại lao tổ bọn hắn không nên để ngươi rời đi Đại Nhạc Sơn về sau, trực tiếp đảm nhiệm cái gọi là minh chủ chức. Ngươi hẳn là tại sau khi xuất quan, hàng đầu tại tộc nhân trước mặt thành lập uy tín của mình. Lâm Hằng vỗ vỗ bờ vai của nàng, đem tay dịch chuyển khỏi, yếu ớt nói, đều là quá khứ, phê bình lao tổ cũng đã vô dụng. Về phần đối mặt địch nhân thời điểm sợ hãi, ha ha, bất luận kẻ nào đều sẽ có, bao quát ta. Ngươi cho rằng ta tại đối mặt chí tôn thời điểm trong lòng không rụt rè sao? Không muốn nghĩ nhiều như vậy, đi theo ca ca bên người hảo hảo học, xem thật kỹ. Đợi một thời gian, ngươi liền sẽ biến thành cái thứ hai ta. Không muốn, không nghĩ biến thành hiện nhãn bao. Độc Câu Nguyệt Ly chất phát lắc đầu. Lâm Hằng trừng to mắt. Khá lắm, mình thật là an lòng an ủi ngươi, ngươi vậy mà xem thường hiện nhãn bao. Lâm muội, quá phận rồi a. Ta kỳ thật không có chút nào dễ thấy, đều là bị buộc. Không nên nói dối, ngươi cùng cô chính là rất giống. Ê, ngươi như thế đánh giá mẹ của ta, lễ phép sao? Lâm Hằng khỏe miệng có quắp rút. Được rồi, đi thôi đi thôi. Kỳ thật Độc Câu Nguyệt Ly rất muốn hỏi một câu, tuổi của hắn rõ ràng cũng không lớn, vì cái gì? Hai người làm bạn mà đi, thẳng đến tiến vào mới Tuyết Nguyên bộ lạc Hồng Nguyệt. Chính là trước đó không lâu đến phục kích bọn hắn những người kia. Hằng ca ca, chúng ta tới đây là giết người. A, giết tất cả mọi người sao? Không sai. Lâm Hằng biểu lộ đạm mạc nói. Phật Hương hội tay đã mở rộng đến nơi này, nhìn một cái nơi xa đứng bước tại trong xương trắng chùa miếu, những này truyền giáo đồ đã sớm đáng chết. Bọn hắn thu thập tín ngưỡng, bọn hắn cung cấp tín ngưỡng, mua bán cùng tội, đã trở thành tín đồ, đã nói lên bọn hắn là người một đường. Cùng con lựa chọc là người một đường, còn có cái gì có thể lưu tình người đâu? Độc Câu Nguyệt Ly cái hiểu cái không nói, có phải là chỉ cần trở thành tín đồ, liền sẽ biến thành khôi lỗi? Có thể nói như vậy, tín ngưỡng của hắn cũng không thuần túy, không thuần túy kia liền sẽ mang theo mê hoặc tính chất. Đến, có người đến. Lâm Hằng ánh mắt nhắm lại. Rất nhanh, Hầu Nguyện bộ lạc người liền từ bốn phương tám hướng mà đến, trong tay từng cái nắm lấy băng tinh trường mâu. Người nào? Người giết các ngươi. Dứt lời, Lâm Hằng vỗ tới một trường, mênh mông cự trường nháy mắt đem một loạt người ép thành huyết vụ. Tiểu Nguyệt Ly cũng xuất thủ, cơ hồ là nhất kiếm liền đem năm người cho chém ngang lưng. Động tác gọn gàng. Rất tốt, đây mới là tiểu minh chủ hẳn là có khí phách. Nhưng vào lúc này, nhất đạo mũi tên phá không mà đến, nhanh như lôi đỉnh, trong chớp mắt liền bắn ra đến Lâm Hằng trước mặt. Lâm Hằng tốc độ càng nhanh, đưa tay cứ như vậy nhất chuyển, liền ngạnh sinh sinh đem mũi tên nắm trong lòng bàn tay. Quán tính mang đến nhiệt lượng, cơ hồ có thể đem cương thiết tan rã. Kết quả đã thấy mũi tên hai đầu từng khúc kết băng, nháy mắt vỡ nát. Mà Lâm Hằng lòng bàn tay cũng chỉ bất quá lưu lại một đạo màu trắng nhạt vết tích, rất nhanh liền tự hành khôi phục. A. Lâm Hằng nhìn xem từ trong xương trắng đi ra cao lớn thân ảnh, nhịn không được đùa cợt một câu, phản hư chân quân, loại này địa phương rách nát có thể sinh ra một vị chân quân, không lạ dễ dàng. Các hạ vì sao giết ta bộ lạc tộc nhân? Là tộc nhân của các ngươi trước đi theo con lửa chọc tới giết chúng ta, ngang nhau trả thù thôi. Lâm Hằng hờ hững nói. Thấy đối phương nói như thế ngay thẳng, thân cao hơn 2 mét bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt đống nhiên lạnh xuống. Một giây sau, dưới chân tầng băng hậu thổ băng liệt, một tòa đỉnh băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí vụ tràn ngập, băng tuyết cương lâm. Mỗi một phiến phiêu linh bông tuyết, tại nó quanh người lơ lửng đều bị rèn luyện thành sắc bén nhất tuyết nhận, đủ để cắt đứt thế gian cứng rắn nhất chi vật. Băng phong dị tượng. Lâm Hằng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Độc Câu Nguyệt Ly đứng tại trước mặt hắn, mở miệng nói, "Hằng ca ca, để cho ta tới đối phó hắn đi. Đánh không lại ngươi lại đến." "Được rồi Bạch Thái muội muội." Lâm Hằng thật muốn hai tay đút túi, nhưng là không có túi, đành phải đem tay vắt chéo sau lưng. Thắng đủ lộ ra hiện. Từ đôi đến đầu, phản phất đem chiều không gian đều trò kéo cao. Đỉnh băng có thể chống cự chiều tịch lực hút sao? Rất hiển nhiên, không thể. Dưới ánh trăng lôi kéo phía dưới, đỉnh băng cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát, mảnh vụn hóa thành đầy trời óng ánh băng trần, vây quanh bầng trăng sáng kia xoay tròn. Ngược lại tăng thêm mấy phần thê mỹ cùng tốc sát, cho đến toàn bộ Tuyết Nguyên bộ lạc lâm vào to lớn trường hấp dẫn trong. Phốc. Hồ Nguyệt thủ lĩnh sắc mặt trắng bệch như tuyết, thân hình run mạnh, một thanh nóng hổi máu tươi phun ra, nhuộm đỏ dưới chân tầng băng. Trong mắt của hắn lóe ra khó có thể tin hãi nhiên, mình khổ tu nhiều năm, ở trên vùng đất này giống như chúa tể tồn tại, vậy mà còn không sánh bằng một cái nhìn như yếu đuối tiểu cô nương. Thủ lĩnh, trung quanh bộ tộc chiến sĩ sợ hãi giống đan sen, còn ý đồ tiến lên cứu viện, kết quả đang đến gần dị tượng phạm vi sau lại bị trường hấp dẫn áp chế gắt gao. Động tác chậm chạp không nói, ngay cả nâng lên vũ khí đều dị thường khó khăn. Chương 1697, ra cây chương 1697, ra cây Độc Câu Nguyệt Ly treo ở trăng tròn trước, váy áo không gió mà bay, khuôn mặt thanh lệ thượng cũng tràn ngập nghiêm nghị sát ý, trường kiếm trong tay của nàng chỉ phía xa Hồ Nguyệt thủ lĩnh, lạnh lùng nói, cùng Phật làm bạn, làm giết. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, đó là các ngươi kiến tạo chùa miếu đi. Đem chùa miếu phá, Phật tượng hủy đi, liền cho các ngươi bộ lạc một cái sinh lộ, nếu không. Không đợi nàng nói xong, Hồ Nguyệt thủ lĩnh liền ngửa đầu cười to một trận, trong mắt càng là hiện lên vẻ điên cuồng. Ha 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 ha. Yêu nữ, ngươi cho là mình là ai? Phật chủ pháp lực vô biên, chính là đương thời cứu thế chi chủ, cổ phía trên thần cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Các ngươi cho là ta Hồ Nguyệt bộ lạc liền chút năng lực ấy sao? Há không nghe trời không tuyệt đường người. Dù là thiên vũ sập nghiêng, đại đạo tàn lụi, vạn thế không còn, bản tôn cũng có thể được vô thượng thần hộ. Phật chủ, ban thưởng ta. Hồ Nguyệt thủ lĩnh hét lớn một tiếng, nguyên bản còn lo lắng vạn phần bộ tộc người tựa như là thu được cái gì cảm hóa, lại nguyên địa xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay không tự giác chắp tay trước ngực, ánh mắt cũng biến thành lỗ trống đứng lên. Cách đó không xa chùa miếu, càng là kim quang tràn ngập, tại mênh mông thế giới màu trắng trong lộ ra phá lệ loa mắt. Ngâm tụng kinh văn giống như cổ lão mà thần bí tuyên dương, quanh quẩn tại các nơi. Từng sợi kim quang từ chùa miếu phía trên hiện lên, thẳng đến Hồ Nguyệt thủ lĩnh thân thể mà đi. Thân thể của hắn càng ngày càng bành trướng. 1 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Da thịt của hắn cũng càng ngày càng lỏng trong suốt, thẳng đến khảm nạm một tầng mạ vàng. Bách trượng kim thân Phật thân, cực kỳ vĩ ngạn. Chính là nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác được muốn rách cả mí mắt cái chủng loại kia. Độc Câu Nguyệt Ly đều bị trên người hắn cái kia chói mắt kim quang làm cho mắt mở không ra. Lâm Hằng khỏe miệng có chút dương lên, rốt cục nhìn thấy người có ý tứ, tín ngưỡng chi lực sao? Tiểu Ly muội muội, lui lại một chút. Xem trọng ca ca làm sao đem hắn đầu vặn xuống tới. Được rồi. Tiểu Nguyệt Ly cấp tốc lui lại ngàn mét xa. Ánh mắt lại nhìn đi, Lâm Hằng thân thể cũng bắt đầu bành trướng, giống như trước đó tại yêu vực hành hung hùng yêu nham cương đồng dạng. Thân thể một trượng trượng tăng cao, thẳng đến biến thành trăm trượng cự nhân. Nhưng cũng không phải là kim thân, mà là băng thân, thân thể phá lệ trong suốt, phảng phất một tôn từ hàn băng ngưng kết mà thành băng phong chiến thần. Quanh người càng là vây quanh hai đạo dọc sen lẫn băng vòng, phá lệ bá khí. Thấy một màn này, Hồ Nguyệt thủ lĩnh người đều động. Không phải ca môn, ngươi cũng sẽ. Hắn đè xuống trong lòng kinh hoàng, mình thế nhưng là Phật pháp thân, tuyệt đối vô địch. Coi như đối phương thi triển ra băng tướng thân cũng quả quyết không phải mình đối thủ. Hắn cơ nắm đấm hung hăng hướng phía Lâm Hằng đập tới. Tuyệt đối lĩnh vực vật lộn, kích cọ sát ra ánh lửa thậm chí có thể dẫn phát ngoài trăm dặm cao nguyên núi tuyết tuyết lở. Một quyền kia bị băng cự nhân cho tiếp được. Lâm Hằng không khỏi khinh miệt lắc đầu, lực đạo này thậm chí còn không bằng Hùng Hạt Tử Kình lớn. Chỉ có một thân kim đến cùng có làm được cái gì? Dừng ở đây đi. Lâm Hằng trở tay một quyền trực tiếp nện ở trên mặt của hắn, khổng lồ Phật đầu nháy mắt diện mục bặm mẹo, cũng lảo đảo lui lại mấy chục bước. Không đợi hắn có bất kỳ phản kháng, hạ đánh một tủi trỏ liền đến. Liền bị nhẹ như vậy nhẹ một khuỷu tay, Phật pháp kim thân nháy mắt vỡ ra nhất đạo lỗ thủng. Kim quang tràn ra, cho dù là không ngừng có kinh văn bổ sung cũng ngăn không nổi lỗ hổng. Lâm Hằng tay phải chân nguyên nắm động, ước vạn phiến băng tinh bạo động để ép trùng hợp, trong tay hình thành một viên trường truy. Tại Hồ Nguyệt thủ lĩnh ánh mắt kinh sợ hạ, đâm trúng Phật pháp thần tướng trái tim, chỉ một thoáng hai cái cự nhân đều cầm cự được. Hồ Nguyệt thủ lĩnh cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, sợ hãi dần dần tan rã. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự nhân ngã xuống đất, nổ tung kim quang tiêu tán, những cái kia nguyên địa ngầm tụng kinh văn bộ tộc người càng là tại chỗ xuyên tim, thân thể bạo tạc mà chết. Lâm Hằng sụt về bản thể, yên lặng đi lên trước. Nhìn xem còn giống như chó chết bay nhảy trên mặt đất Hồ Nguyệt thủ lĩnh, một cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn. Trong miệng hắn chảy máu, giơ ngón tay lên lấy hắn tự lẩm bẩm nói, nghe không rõ nói cái gì. Lâm Hằng cũng không quan tâm, dùng nhân hoàng kỳ đem nó thần hồn cưỡng ép rút ra thân thể, hút vào cờ xí bên trong. Hết thảy đều kết thúc. Độc Câu Nguyệt Ly bay lượn đến bên cạnh hắn, nhìn xem chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi một màn có chút thổn thức. Bọn hắn làm sao đều chết rồi? Xem đi, đây chính là tín đồ, vì tín ngưỡng có thể tùy thời làm ra hy sinh. Đi thôi, đi tới một chỗ. Chùa miếu không vào xem sao? Không cần thiết. Lâm Hằng bung ra một đoàn thiên hỏa, trực tiếp đem chùa miếu nhóm lửa. Vết bẩn lôi cuốn lấy bùn đất, tại một mảnh bụi bay trong triệt để tiêu tán. 3 ngày sau, hai người tới một cái khác bộ tộc, khoảng cách Bắc vực biên quan đã không xa. Cái này bộ lạc đồng dạng bị Phật Hương hội triệt để tẩy não. Ti tiện mà thành kính các giáo đồ, nguyện ý vì mình tín ngưỡng thần Phật mà dâng ra sinh mệnh. Thế gian này đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, chính Lâm Hằng cũng nói không rõ ràng. Lại qua 5 ngày, huynh muội hai cái rốt cục nhìn thấy du lịch phiêu đãng tinh tầng, một mảnh vòng đai bảy điện vần quanh. Đây chính là Bắc vực cùng Trung vực giao tiếp đoạn ly tinh tầng. Sau khi xuyên biệt, hai người liền có thể tiến vào Bắc vực Tây Hà ngạ. Quá thật hay, chúng ta ra. Chơi ạ. Thật có thể tiến vào Bắc vực, lần này Trung vực đám kia chí tôn chẳng phải là mắt trợn tròn rồi. Hai người ngồi tinh chu, một đường phi nhanh. Trong lúc đó chợt có tinh chu lướt qua, cũng chỉ đem bọn hắn xem như khách qua đường, vẫn chưa gây nên chú ý Lâm Hằng suy tư, quyết định trước đi hướng một chỗ. Bách Tuế Kiếm Tông. Không sai, chính là sớm nhất tại Diệt Quốc bí cảnh tổ đội cái kia Kiếm Tông. Bách Tuế Kiếm Tông cùng Thanh Hiên Tông có nguồn gốc, mà Thanh Hiên Tông phía sau là lão người của Lâm gia, nói cách khác cái này Kiếm Tông cùng lão Lâm gia có quan hệ. Bằng không cách đại lục, Hàm Ngư sư tôn như thế nào nhận mời? Cha cha. Nhìn xem đến cùng là lão Lâm gia mặt mũi lớn, vẫn là Hàm Ngư sư tôn mặt mũi lớn. Hàng ca ca, hiện tại chúng ta đến Bắc vực. Đón lấy tới làm cái gì đâu? Trước tìm một cái điểm dừng chân, sau đó trộm Phật Hương hội đại bản doanh. Ta bây giờ hoài nghi người Phật chủ kia, căn bản là không có biện pháp hiện thân, hoặc là nói hắn hiện tại không có thân thể có thể dùng. Nếu không sẽ không đội vã như vậy tại muốn đoạt xà ta. Trung vực bên kia cách cục cơ bản định ra đến, sẽ lâm vào một đoạn thời gian trạng thái giằng co, lão tổ ra sân không cần chúng ta ra mặt đánh cờ. Lâm Hằng đem hiện tại thời cuộc tính toán rất rõ ràng, chỉ cần Thanh Dương lão tổ cùng Đại Cứu ca hai cái đến Trung vực. Thiên Huyền đại lục tin mừng liên tục, thế tất sẽ hấp dẫn càng nhiều người lao tới Thiên Hành đại lục. Tiên tộc bên kia sẽ hình thành ngắn ngủi thống nhất liên minh. Trong thời gian ngắn không có khả năng nhất cổ tác khí đem nó toàn bộ diệt sát. Nếu là người người cũng giống như lão Lâm gia như vậy co đầu rút cổ không ra, chính là Lâm Hằng cũng không có cách nào. So với tiên tộc, Lâm Hằng lo lắng nhất sợ hai biến số ngay tại Phật Hương hội bên này. Nhất là Phật Hương hội cùng Y Lìa đạo quân quyết lấy nhau, hai cái kỷ nguyên khác nhau, khác biệt trận doanh người cầu cầu túy túy cùng một chỗ. Rất khó không khiến người ta lo lắng a. Nhất là Lao Diệp vẫn lạc, tựa hồ cải biến một chút không nên cải biến nhân quả. Sớm biết trước hết đem Diệp sư minh nuốt lại. Hô trướng. Tuyên nguyên hai cái bộ lạc đều bị diệt rồi. Cái này đáng chết Lâm Hằng, bản tôn tân tân khổ khổ thành lập tín đồ hương hỏa, toàn để hắn cho hủy. Tiên tộc đám phế vật kia lưu không được hắn, kẻ này dám đến Bắc vực, quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Mấy cái thân mang bạch bào lão giả, ánh mắt âm tàn thương nghị. Nhưng vào lúc này, nhất đạo Phật chỉ hạ xuống, chỉ có một cái giết chữ. Đám người lại hỉ, xem ra Phật chủ đại nhân đã không có kiên nhẫn. Trước đó nhưng là muốn để bọn hắn bắt sống Lâm Hằng, giữ lại đoạt xá dùng, bây giờ lại đến một cái giết cũng chính là không dùng bắt sống người. Lần này liền dễ dàng nhiều. Bất quá theo sát phía sau, một cái khác Phật chỉ nhưng không có biến, vẫn như cũng là lô ai. Phật chủ vẫn là muốn Độc Cô thị vị kia kỳ lân nữ làm lô đỉnh, cũng được. Bắt sống Độc Cô thị kỳ lân nữ, có thể so sánh bắt lão người của Lâm gia dễ dàng nhiều. Chư vị, chuẩn bị một chút động thủ đi. Chương 1698, có kẻ mặc cả chương 1698, có kẻ mặc cả đông đi xuân tới ba lượng nhánh. Nhoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, sự tình như rừng hàng chỗ thôi diễn như vậy, Thiên Huyền Ngự Ti cùng tiên tộc, cũng chính là Thiên Huyền cùng trời đi hai lục ở giữa hình thành đối chọi thái độ. Tiên Hải chi đỉnh triệt để bị khống chế, liên tục không ngừng tu sĩ vượt qua tinh hải từ đại lục một mặt đi tới một phía khác. Như vậy không thể tưởng tượng chẳng cảnh, thậm chí để yêu vực nội không ít đại yêu bộ lạc đều cảm thấy nghi mà sợ. Nhất là những cái kia bị Lâm Hằng treo lên đánh qua yêu tộc các thủ lĩnh, cả đám đều thổn thức không thôi. Hồ Tổ nhìn cách đó không xa trên không không ngừng bay lượn vân trụ, không khỏi cảm khái nói: "Tiểu Ngọc, may mắn ngươi khi đó tại Chấn Tinh Tháp thời điểm cùng Lâm Hằng kết xuống một tia thiện duyên. Nếu không, bực này dòng lũ há lại chúng ta có thể chống đỡ." Ha ha. Ngọc Linh bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói: "Lão tổ, nơi nào có cái gì thiện duyên, lúc ấy cũng chẳng qua là nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Không có đoạt trên người hắn cơ duyên thôi, nếu không ta cũng phải chết ở trên tay hắn. Chúng ta Hồ tộc nguy cơ cũng coi là giải trừ, nghe nói Lâm Ti chủ bị Chí Tôn truy sát đẩy vào tuyệt lộ." Hồ Tổ dò hỏi. Ngọc Linh gật gật đầu, nói: "Xác thực. Bị Chí Tôn truy sát đến băng hà cốc, thả người nhảy lên hoàn toàn biến mất không thấy. Những cái kia tiên tộc Chí Tôn vì thế còn chắn hắn một tháng thời gian, thế muốn nhìn xem hắn vẫn lạc trong đó. Bất quá ta cũng không cảm thấy hắn sẽ chết, băng cực tuyết nguyên mặc dù hung hiểm, chỉ cần không bị phong bạo cùng thực nhân tộc để mắt tới liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đối với băng hà cốc hạ thế giới, người khác nhau có khác biệt người cách gọi. Tại Thập Hoang yêu vực bên kia, đem nó gọi chung là băng cực tuyết nguyên, bên trong cũng sinh hoạt một chút tuyết yêu. Thì như nói Hàn Băng Bạch Hồ, U Nguyệt Miêu thú vân vân. Đương nhiên còn có một chút chuyên môn ăn người thực nhân tộc. Lão tổ, ta muốn đi nhân tộc bên kia nhìn xem." Ngọc Linh đột nhiên nói. Đối đây, Hồ Tổ cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ nàng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. "Ngươi nha, liền biết nhân tộc bên kia đánh trận cái gì, liền thích góp loại này náo nhiệt. Cũng thế, chúng ta yêu tộc bị tu sĩ nhân tộc cưỡng hiếp hồi lâu, trong bọn họ đấu đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Cứ kéo dài tình huống như thế, lãnh địa của chúng ta cũng sẽ càng lúc càng lớn, chính là khởi động lại yêu tộc thịnh thế cũng chưa chắc không thể a." Ngọc Linh sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: "Lão tổ, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chúng ta yêu tộc có thể khôi phục lại vạn yêu thời kỳ? Đã là không thể nào sự tình. Là nói, là thiên mệnh lựa chọn người, mà không phải yêu, chúng ta yêu tộc ngay cả khí vận yêu tử đều sinh ra không được, nói gì cùng nhân tộc chống lại. Ai, thời đại biến quá nhanh, cũng được. Tùy ngươi đi thôi. Ghi nhớ đến nhân tộc bên kia quy củ chút, không bại lộ thân phận liền không bại lộ, miễn cho bị người khác bắt được đuôi cáo." Nói, Hồ Tổ Bạch Mi hướng phía nàng trên mông vỗ vỗ. Quả nhiên, cái kia lông xù màu đỏ đuôi dài thu cũng thu lại không được. "Ai nha, lão tổ, thực đáng ghét." Ngọc Linh hờn dỗi một câu, chợt quay người rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Huyền Đại Lục, Khương Tĩnh Di trên triều đình tuyên bố mình muốn bế quan 3 tháng sự tình. Trong triều sự vụ giao cho Khải Vương Khương Diên đến xử trí. Khương Diên cũng là một mặt khổ cực, vốn nghĩ làm cái nhàn tản bưng ra, mỗi ngày câu lan nghe hát, hẹn một hẹn tiên tử cái gì, thắng ngày không tốt sao? "Thì, ngươi thế nhưng là nữ đế a. Ngoài miệng nói bế quan 3 tháng, kỳ thực đi thiên hành đại lục, như vậy được không? Ta nhớ được lần trước ta thì giúp một tay xử lý triều đình 3 tháng, lần này cũng không thể vẫn là ta đi. Lại nói, thiên hành đại lục bên kia không phải hảo hảo, đại ca đều đi qua hỗ trợ. Lại không tốt ta quá khứ cũng được, lão tỷ ngươi liền lưu tại đỉnh dương thôi." Dưỡng Di điện bên trong, Khương Diên chân chó đứng tại sau lưng Khương Tĩnh Di, đại thủ lôi kéo lão tỷ cánh tay, ý đồ tỉnh lại lão tỷ trách nhiệm tâm. Nữ đế không hảo hảo đợi tại thiên huyền đại lục, chạy tới thiên hành đại lục làm cái gì? Lại không cần ngươi ngự giá thân chinh. Nếu để cho trên triều đình đám đại thần biết làm sao? Còn không phải nói ngươi cái này nữ đế không làm việc đàng hoàng, không làm chính sự. Khương Tĩnh Di không kiên nhẫn đem cánh tay rút lôi trở lại, xoay người nhìn về phía hắn nói: "Khương Diên, ta là mệnh lệnh bất động ngươi sao? Ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại không cần ngươi mỗi ngày vào triều, 3 ngày 1 lát, 7 ngày 1 đại hội mà thôi. Tĩnh Vương tên ngu xuẩn kia cũng không quá có ích, bản đế đến tự mình nhìn xem tình huống bên kia. Coi như bị người phát hiện thân phận cũng không sao, có thể còn có thể kích phát càng nhiều thị tộc của Nhật, nhao nhao tiến về thiên hành đại lục xin chiến. Nhưng dạng này không phải liền là vô cớ làm lợi độc cô thị, tiện nghi Lâm Hằng kia tiểu tử." Khương Diên thốt ra, rất là không hiểu, chúng ta Khương thị giúp bọn hắn không sai biệt lắm là được, cũng không thể vốn liếng đều cho bọn hắn. Nếu là thiên huyền đại lục lực lượng trung tiên cùng hạch tâm lực lượng đều chạy tới thiên huyền đại lục, yêu nhân làm loạn làm sao, yêu thú nhất tộc từ yêu cốc xuất hiện làm sao? "Lão tỷ ngươi chính là ta vương triều trụ cột, không thể không có ngươi nha." Khương Diên một bộ trung thần khóc không ra nước mắt dáng vẻ, nói gần nói xa đều là vì Khương Tĩnh Di tốt ý tứ. Khương Tĩnh Di đem hắn đẩy ra, cắn răng nói: "Loại sự tình này không cần ngươi đến nhọc lòng, chấn phủ ti lại không phải ăn bất tiền trợ cấp, ngự sách ti cũng không phải bất tài, có người phụ tá ngươi sợ cái gì? Lớn không được bản đế lưu lại một bộ linh thể, có chuyện gì xin chỉ thị là được." "Được được được." Nói nhiều như vậy, kết quả là cũng không có thay đổi lão tỷ ra ngoài quyết tâm. Khương Diên thực tế là không muốn làm việc, muốn nói tiền cho đúng chỗ cũng được a. Làm lấy hoàng đế sống, lại không hoàng đế hưởng thụ, ai có thể nguyện ý? Lại nghĩ con ngựa chạy, lại không nghĩ cho con ngựa bị thảo, cái này hợp lý sao? "Tỷ, vậy được đi. Ngươi để ta giang quốc, trưởng quản nội chính. Cái kia phải đáp ứng ta mấy điều kiện." Khương Tĩnh Di không có trực tiếp đồng ý, nói một chút. "Thứ nhất, ta cần tuyệt đối quyền tài chính, nội các phủ ngươi tiểu kim khố phải làm cho ta dùng." Khương Diên dùng cánh tay cọ sát nàng, cười xấu xa nói: "Ân, còn có đây này. Thứ hai, ta nhìn chúng mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo tiên tử, đến tiếp các nàng cùng ta cùng một chỗ trong hoàng cung cùng ở." "Tiên tử? Cái gì tiên tử?" "Khương Diên, ngươi tốt nhất chớ làm loạn." "Tỷ, ngươi không phải nói ta phải nắm chắc sinh sôi dòng dõi sao? Thật vất vả coi trọng hai cô nương, cái kia không được chiếu cố thật tốt chiếu cố. Ta cũng không thể giống Lâm Hằng kia tiểu tử đồng dạng, nữ nhân bên cạnh không ít, mấy năm xuống tới ngay cả trái trứng đều không có. Kiệt kiệt kiệt. Khương Diên tiện hề hề cười. Khương Tĩnh Di nghe xong cảm thấy có lý. Ngẫm lại Mộng Hàm Ngư bọn người, mỗi ngày kê duyên cái gì ăn không ít, cũng không gặp ai bụng có động tĩnh. Thai nén dòng dõi vẫn là đến sớm làm, trước mắt hoàng thất mạch này, cũng chính là Tĩnh Vương có hai cái con non. Nàng cùng Khương Diên đều không có. Hừ, kiềm chế một chút, tốt nhất không phải chơi đùa thì thôi, bản đế không nghĩ sau đó nghe ngươi trên thân phong lưu nợ. Minh bạch minh bạch. Khương Tĩnh Di nghiêng đầu đi, lại bị một thanh ngăn lại. Chờ một chút lao tỉ, còn có một cái yêu cầu. Còn có. Ta nghĩ mặc một chút long bảo. Khương Tĩnh Di lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Một giây sau. Ba, ba. Chương 1699, cũng nên đi nhìn một cái Mộng Hàm Ngư các nàng. Chương 1699, cũng nên đi nhìn một cái Mộng Hàm Ngư các nàng. Đối mặt có kẻ mặc cả, được một tức lại muốn tiến một thức thối đệ đệ, liền phải trực tiếp vào tay đánh. Đánh một trận liền chung được nhiều. Đều đã qua lâu như vậy, cũng nên đi nhìn một cái Mộng Hàm Ngư các nàng. Khương Tĩnh Di lên đường xuất phát. Bên người lại nhiều một cái tùy hành đồng bạn, không phải người khác. Chính là biến mất hồi lâu không thấy tung tích Khương Tiến. Khương Tiến, ngươi không tại Nam Châu đợi đi Thiên Hành Đại Lục làm cái gì? Chí cao đại nhân, lời này ta có thể hỏi ngươi sao? Ngươi lại đi làm cái gì? Bản đế muốn nhìn Thiên Huyền Ngự Ti đến cùng làm như thế nào, luôn luôn thu được Mộ Dung Tử Yên đưa tới tin chiến thắng, không tự mình đi nhìn một chút, rất khó yên tâm. Vạn nhất lấn chủ làm sao? Khương Tĩnh Di hời hợt đem chính mình vấn đề che giấu đi. Nàng tổng không thể nói là đi thăm viếng Lâm Hằng, ước hiếp Mộng Hàm Ngư a. Thiên Huyền Đại Lục nhưng không có nhiều chuyện như vậy cần làm. Về phần tu luyện, từ nàng tu vi viên mãn về sau, tinh lộ không ra sao là độ kiếp vừa nói, có thể có một ngày thời cơ liền đến. Khương Tiến khẽ gật đầu, không rõ ràng nàng đến cùng đang có ý đồ gì. Ta đi Thiên Hành Đại Lục chủ nếu là bởi vì Tinh Vương cái kia hôn trướng, cũng không biết là người phương nào. Vậy mà tung tin đồn nhảm bổn vương cùng Lâm Hằng cái kia cái mao đầu tiểu tử cấu kết. Oh, oh ha ha. Nếu để cho ta biết hai nói nguyên thuyền, định rút đầu lưỡi của hắn. Khương Tiến nâng tay phải lên, sau đó nắm chặt, phát ra cốt ca cốt két tiếng vang. Khương Tĩnh Di biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Chẳng lẽ nàng còn không biết? Tốt ta. Chuyện này nói thật, nàng đều có chút chấn kinh. Khương Chấn Thanh cái này làm đại vương người, vậy mà mình tự mình cho mình chủ mũ, ai có thể muốn lấy được? Được rồi, vẫn là không nói ra. Đợi đến Thiên Hành Đại Lục, Khương Tiến tự sẽ biết được. Chí cao, ta làm sao nghe nói Lâm Hằng tên kia lâm vào hiểm địa, bị Chí Tôn cho truy sát trốn đến cấm khu. Đều cái gì băng nguyên tới? Khương Tiến suy tư mở miệng. Khương Tĩnh Di hai tay ôm ở trước ngực, dư quang nhìn xem hai bên không ngừng biến thể quang ảnh, thản nhiên nói, một cái tuyết nguyên tiểu thế giới thôi, không có gì lớn không được. Hiện tại thời gian này, đoán chừng người đã đến Bắc Bộ đi. Hy vọng hắn kiềm chế một chút, thế nhưng là có không ít người muốn đoạt xa hắn, y lìa đạo người coi trọng thân thể của hắn, liền ngay cả Phật tu cũng là như thế. Đầu năm nay, thèm hiện nhãn bao người làm sao càng ngày càng nhiều đây. Khương Tĩnh Di híp mắt lại, suy nghĩ đi xa. Bắc vực Tây các đảo, dãy núi rậm rạp, điều trùng phong phú, một mảnh màu xanh biết dạt dào chi cảnh. Một tòa ưu tĩnh mà vắng vẻ sơn trang. Đệ tử tiến hành luyện công buổi sáng, trong đạo trường càng có đại năng giảng đạo, tọa lạc đầy tịch, đạo âm quanh quẩn giữa thiên địa, yếu ớt mà thương lạc, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Lâm Hằng cùng Độc Câu Nguyệt Ly cũng đủ đi theo tại một cái thân mặc áo vải, tóc mai thon dài phát xanh nam tử trung niên sau lưng. Người này chính là Bách Tuế Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Hồ Sâm Ẩn. Tuổi tác 3.000 năm, hợp đạo hậu kỳ tu vi, coi là một vị lao tiền bối, tự xưng tư chất thường thường. So với những cái kia ngàn năm hợp đạo tu sĩ đến nói, hắn được cho hậu tích bạc phát. Lâm Hằng cùng Tiểu Nguyệt Ly huynh muội hai cái tới đây trên đường, trải qua long đong, thậm chí bị Phật Hương Hội người phát hiện, cuốn rất một vòng to đường mới đi đến Bách Tuế Sơn. Tới đây sau cũng là bế quan điều chỉnh nửa tháng. Hôm nay cũng là vừa lúc đuổi kịp Hồ Sầm Ẩn xuất quan. Lâm Tiểu Hữu, mời. Ừm. Lâm Hằng đi theo nó tiến vào đạo trường tầng 2 một tòa thư viện học phủ nội. Bên trong đều viết là cái bàn, thư đài, giấy bút quyển trục, còn có các loại mài mực công cụ. Mà tại học phủ ngay phía trước lương trụ thượng còn mang theo một bộ chữ thiên địa trai tiền bối, ngài đây là? Lâm Tiểu Hữu nhìn một cái nhìn. Cái kia bảng hiệu chính là Lâm Tử Thanh biết. A, lại là Lâm Tử Thanh. Lâm Hằng trừng to mắt, khó trách nhìn thấy có chút quen thuộc. Ngươi tại sao phải nói lại? T. Lâm Hằng hít sâu một hơi, giải thích nói, ta phát hiện mỗi đến một chỗ đều có khả năng phát hiện Lâm Tử Thanh tung tích. Lão Lâm gia bên kia là, không nghĩ tới các ngươi bên này cũng là. Tiền bối ta rất hiếu kỳ à, các ngươi đến cùng làm sao cùng Lâm Tử Thanh dính líu quan hệ, nhìn qua đều đối với hắn rất tôn trọng, cũng không gặp đến hắn cho các ngươi mang đến bao lớn chỗ tốt ta. Lâm Hằng hiếu kỳ nói. Lão Lâm gia bên kia muốn nói xong chỗ, đơn giản là lấy thêm một chút đệ tứ kỷ nguyên táng tiên tinh đến truyền thế kinh điển. Chẳng lẽ táng tiên tinh bên kia văn hóa lịch sử, bên này tiên nhân đều thích. Cái kia quay đầu có phải là viết một cái Tây Du ký cũng có thể bán chạy a? Có như vậy điểm hoang đường. Ha 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 ha. Hồ Sâm Ẩn hao lấy mình dâu dài cười ha ha một tiếng. Tiểu Ân Chi tiểu về thôi, chúng ta Bách Tuế Kiếm Tông tại 700 năm trước kém chút bị còn lại thế lực liên thủ hủy diệt. Vẫn là Lâm Tử Thanh ở trong đó hòa giải, để các ngươi lão Lâm gia ra tay giúp đỡ mới giải quyết phiền phức. A, lão Lâm gia còn có năng lực này. Chính bọn hắn tại trung vực đều ốc còn không mang nổi mình ốc, giúp thế nào các ngươi? Tiểu Hữu nhìn lời này của ngươi nói, Trường Lâm tiên tộc dù sao cũng là tiên tộc, nội tình tại cái kia bài biện. Coi như ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ còn rút không ra công phu đến Bắc vực hỗ trợ sao? lại nói, nhà chúng ta tiểu thánh nữ đều gả qua khứ, bọn hắn có ý tốt ngồi nhìn mặc kệ. Phân vân, cái gì? Tiểu thánh nữ, lấy chồng. Ngươi không biết. Hồ Sâm ẩn nghi ngờ nói. Ê! Cái kia bọn hắn không có cùng ta nói. Lâm Hằng giật giật khoe miệng. Khó trách nói lão Lâm gia cùng Bách Tuế Kiếm Tông có nguồn gốc, thì ra vẫn là quan hệ thân thích. Hồ thị cũng là đủ có thể, vậy mà bỏ được đem bảo bối thánh nữ cho đến lão Lâm gia. Tiểu hữu, lão phu đến khuyên ngươi một câu. Bác Bộ Thủy, không thể so chung được muốn cạn, ngươi mang theo cô nương hai người tới đây, thực tế là quá mức mạo hiểm. Các ngươi tốt đầu đầu như thế nào đắc tội Di Sơn Phật Đàm? Di Sơn Phật Đàm? Nghe tới cái này từ, Lâm Hằng cùng Tiểu Nguyệt Ly đều là sững sờ. Chính là trong miệng các ngươi Phật Hương hội, theo lão phu biết Phật Hương hội chỉ là Phật Đàm hạ một cái chi nhánh, còn có người kêu kêu là làm Lạc Sơn cổ tự thế lực. Bọn hắn tại Bắc vực cũng không có thiếu phát triển tín đồ, thậm chí rất nhiều tiền tông đều bị nhúng chạm. Tình huống không thể lạc quan. Chỉ giáo cho. Lâm Hằng hiếu kỳ nói. Hồ Sâm ẩn thở dài, hai tay chắp sau lưng nói, chẳng biết tại sao, nhưng cái kia trở thành tín đồ ra hỏa, cho người ta cảm giác tựa như là biến thành người khác. Trở nên rất lạ lẫm, tựa như là nhiều năm quen biết bằng hữu cũ, đột nhiên có một ngày xa lánh. Nhưng là trí nhớ của bọn hắn lại không hề có một chút vấn đề. Tóm lại, lão phu vẫn là đề nghị các ngươi vẫn là đừng tìm đám kia Phật tu phiền phức. Hồ Sâm ẩn khuyên nhủ. Lâm Hằng chắc lưỡi một cái, không nói thêm gì. Tiền bối, ta không nhóm không tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta. Ta muốn biết, ngài trong miệng Di Sơn Phật Đàm, bọn hắn người dẫn đầu là ai? T. Cái này sao? Tựa như là nữ tử. Lâm Hằng. Chờ chút. Người dẫn đầu là nữ tử, người Phật chủ kia lại là cái gì đồ chơi, hắn không phải lao đại sao? Đầu tháng, đến chút lễ vật tăng thêm à, duy trì, màn kịch ngắn hiện tại hẳn là còn tại quay trụ, nhìn xem ăn tiết trước có thể không thể đi ra đi. Hiện tại phiền quá à, không biết như thế nào mới có thể ăn tiểu ly muội muội. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng ngẫm lại, chương 1700, đó không phải là đoạt xá sao? Chương 1700, đó không phải là đoạt xá sao? Không dùng Lâm Hằng hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên Tiểu Nguyệt Ly liền nghi ngờ nói, tiền bối, Phật chủ không phải nam nhân sao? Hắn đều nghĩ đoạt xá ca ca ta, còn nghĩ để ta làm lô đỉnh. Phật chủ là ai lão phu thật đúng là không rõ lắm, nhưng Lạc Sơn cổ tự bên kia đầu mục đúng là nữ tử. Nàng trước đó hiện thân qua, tiến hành qua một trận tín đồ truyền đạo pháp, nghe nói rất nhiều người tại nghe xong nàng giảng đạo về sau, trong vòng một đêm liền đốn ngộ. Tỷ như nguyên bản kẹt tại đỉnh phong cảnh giới người, ngày thứ hai tìm đến đột phá cảnh giới khí cơ. Trong lúc nhất thời, bác vực thiên kiếp không ngừng, cơ hội là ngày ngày đều có người độ kiếp tấn thăng, có thể nói là phá lệ hùng vĩ. Lâm Hằng trừng to mắt, còn có loại sự tình này. Nghe một chút truyền đạo pháp, liền có thể phá kiếp đột phá. Bách Tuế Kiếm Tông bởi vì một ít duyên cớ bế quan phong tông, bởi vậy đối với ngoại giới sự tình cũng không hiểu rõ thấu triệt như vậy. Giảng đạo cái gì người, cũng chỉ có hai tên bên ngoài nhàn du đệ tử nghe, nhưng cũng không có đạt được cái gì đột phá. Lâm Hằng lần này nghe rõ, nói cách khác, nhất định phải là bọn hắn tín ngưỡng tín đồ, tại nghe xong giảng đạo sau mới có thể đốn ngộ, là như vậy sao? Ừm, hẳn là dạng này. Kỳ thật cho đến bây giờ, chúng ta rất nhiều người vẫn như cũ không biết, đến cùng như thế nào mới xem như tín đồ. Chẳng lẽ quỳ xuống đến, đối Phật tượng dập đầu, niệm tụng vài câu hảo thơ liền xem như tín đồ sao? Ha ha. Hồ Sâm ẩn không khỏi lắc đầu nhịn không được cười lên. Muốn nói bọn hắn người động tâm không động tâm qua, đáp án là khẳng định. Nghe một chút giảng đạo, nghe một chút Phật pháp liền có thể đốn ngộ đột phá cảnh giới. Đối với Bách Tuế Kiếm Tông nội cần kẹt tại Kim Đan đỉnh phong, Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ mà nói, có thể nghĩ lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Tóm lại, người trẻ tuổi, hai người các ngươi nếu thật muốn tại Phật tu bên kia làm ra điểm trò gì, ta đề nghị trước đừng đi tìm cái gì Phật hương hội. Nghĩ biện pháp trà trộn vào Lạc Sơn cổ tự bên kia vẫn tại khắp nơi rộng la tín đồ, có thể từ bọn hắn bên kia tìm tới đột phá khẩu. Hồ Sâm ẩn cho hai người cung cấp một điểm đề nghị. Đương nhiên, hắn càng thêm có khuynh hướng hai người về trước đi, đem trung vực bên kia giải quyết tốt lại tới. Thì dù sao cũng phải ăn từng miếng, trung vực xương cứng gặm xuống tới, còn sâu bắc vực bản đồ sao? Lâm Hằng cảm ơn qua hảo ý của hắn, sau đó lợi dụng có việc làm lý do, rời đi trước. Tại bọn hắn rời đi về sau, Hồ Sâm ẩn nguyên bản hòa ái gương mặt lập tức lạnh xuống. Hừ, lão Lâm gia tử đệ chính là không có để người bất lo, nói được mức này còn không nắm chặt đi. Lâm Hằng lôi kéo Tiểu Nguyệt Ly tay, một đường rời đi đạo trường, trở về sơn trang bên kia tiểu viện. Độc Câu Nguyệt Ly nhìn xem hai người bàn tay dán vào bộ vị, không biết từ khi nào bắt đầu loại này trên thân thể kháng cự vậy mà biến mất. Phải biết trước kia thân thể của nàng vẫn là rất mất cảm, cơ hồ bị chạm thử đều sẽ thân thể mềm mại run lên. Hằng ca ca, tại sao ta cảm giác Hồ trưởng lão có chút không dáng vẻ cao hứng? Độc Câu Nguyệt Ly thăm dò tình nói. Lâm Hằng khép cười một tiếng, đương nhiên rồi, người ta đều đã tại hạ lệnh chủ khách. Vì cái gì? Chúng ta không phải là thân thích sao? Ngươi nói là cùng lão Lâm gia điểm kia có quan hệ thân thích quan hệ. Đừng ngây thơ tiểu ly muội muội, gia tộc cùng giữa gia tộc dây dưa nhiều lấy lợi ích làm chủ. Lão Lâm gia nếu là cùng Bách Tuế Kiếm Tông thật như vậy giao hảo, bọn hắn bị vây nốt trong mấy trăm năm, cũng sẽ không có minh hữu giúp đỡ bọn hắn nói chuyện. Hiểu chưa? Lâm Hằng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, cảm thụ được bàn tay như ngọc trắng truyền đến từng tia ý lạnh, trong lòng không khỏi bình tĩnh không ít. Mà lại Hồ trưởng lão cũng đem lời nói đến rất rõ ràng, kề bên này đại đa số tiên tông cấp thế lực đều thành Phật đạo người tín đồ. Nói cách khác chúng ta đến Bách Tuế Sơn một đường này, rất có thể bị phát hiện. Phật Hương hội người tại treo thưởng truy nã ngươi cùng ta, nếu để cho bọn hắn biết được chúng ta tại Bách Tuế Kiếm Tông, ngươi đoán bọn hắn có thể hay không tới cửa tìm phiền toái? Ngươi đoán Bách Tuế Kiếm Tông có nguyện ý hay không vì hai người chúng ta đi đắc tội Bắc vực nhiều như vậy thế lực? Lâm Hằng nhất châm kiến huyết vạch ra vấn đề. Hắn cũng không phải một cái nói điểm lời hữu ích liền đánh mất suy nghĩ người. Đối phương nhìn như thái độ hiền lành, kỳ thực trong câu chữ đều nghĩ đến để bọn hắn mau rời khỏi. Cũng không có sách nghĩ đợi bao lâu, liền đợi bao lâu ý tứ, thậm chí còn vì bọn họ cung cấp đề nghị. Nếu là lại không tức thời tiếp tục chờ đợi, vậy thì có điểm không dễ nhìn. Tiểu Nguyệt Ly ha to mồm, đủ để có thể bông xuống một cái năm đấm. Nguyên lai là ý tứ này, khó trách ta cảm thấy hắn có chút không cao hứng. Nàng hiểu. Cho nên, chúng ta rời đi. Ừm. Rời đi là khẳng định phải rời đi, nhưng là chúng ta phải tính toán tốt, đến cùng đi na. Đi tìm Phật Hương hội tổng đàn. Không. Ta đột nhiên phát hiện một vấn đề muội muội, ngươi đoán làm gì? Ta siêu hồn vô tướng cùng Long Tam bọn hắn, phát hiện bọn hắn trong trí nhớ căn bản không có tin tức liên quan tới Lạc Sơn cổ tự. A. Độc Câu Nguyệt Ly sửng sốt một chút, suy tư câu nói này hàm nghĩa. Phật Hương hội cùng Lạc Sơn cổ tự cùng là Phật đạo người, chẳng lẽ lẫn nhau ở giữa sẽ không biết chút nào? Vô tướng thân mang bạch bào tăng tại Phật Hương hội thế nhưng là trưởng lao cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là Phật chủ bên người hộ pháp trưởng lao. Hắn không có khả năng không biết Lạc Sơn cổ tự cái thế lực này. Chẳng lẽ nói, Hồ Tiền Bối đang nói láo, kỳ thật căn bản cũng không có Lạc Sơn cổ tự cái thế lực này. Tiểu Nguyệt Ly suy đoán nói. Lâm Hằng nghe xong lại khẽ lắc đầu. Có khả năng này, nhưng không lớn. Đầu tiên, bắt buộc tình huống bên này, Bách Tuế Kiếm Tông không có cần thiết nói dối. Nếu như vừa mới Hồ Tiền Bối hư cấu một cái thế lực, chính là muốn đem chúng ta lừa gạt ra ngoài, như vậy ngay từ đầu bọn hắn liền không có thu lưu chúng ta tất yếu. Trên người bọn họ không có Phật đạo ân ký, không thể nào là Phật tín đồ, cho nên không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ hại chúng ta. Lâm Hằng nâng lên một ngón tay nói. Chật, lại rôi ra ngón tay thứ hai. Tiếp theo đâu, cùng là Phật đạo người, hai cái thế lực người lẫn nhau không hiểu nhau, chỉ có thể là đầu bộ xuất hiện vấn đề. Nói cách khác, Lạc Sơn cổ tự nữ tử cùng Phật Hương hội Phật chủ, hai người không phải người một đường. Thậm chí tại một số phương diện lý niệm cũng không hợp. Người ở phía trên cố ý xa lánh, người phía dưới lẫn nhau không hiểu nhau cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là bọn hắn tự mình sẽ không tiếp xúc sao, coi như không tiếp xúc, luôn có nghe thấy đi. Độc Câu Nguyệt Ly nghi hoặc phản bác. Cái này liền muốn nhắc tới ký ức, vừa mới Hồ Tiền Bối không phải cũng nói, những cái kia Phật tín đồ đến cuối cùng tựa như là biến thành người khác, ký ức không có vấn đề, nhưng là cho người ta chính là rất lạ lẫm. Rất có thể, linh hồn đã bị ô nhiễm hoặc thay thế. Lâm Hằng dùng ngón tay chỉ đầu của mình dưa, cười nói, "Tiểu Ly muội muội, ngươi nói là một cái thuần túy linh hồn trọng yếu, vẫn là có được giống nhau ký ức tương đối trọng yếu. Cũng tỉ như, có một ngày ta hồn phi phách tán, nhưng là ta hết thảy ký ức đều bị một cái khác thần hồn giữ lại. Ngươi nói, ta là vẫn là ta sao?" "A, cái này không phải liền là đoạt xá sao?" Chương 1701, Trần Trương Cẩm. Dính giờ à can dính vịt. Chương 1701, Trần Trương Cẩm. Dính giờ à can dính vịt. Tiểu Nguyệt Ly sắc mặt biến hóa. Kỳ thật cùng đoạt xá vẫn có chút khác biệt, cái này nhiều lắm là xem như nhân bản cùng phục chế. Đem một cái sắc không, dung nhập mới ký ức. Nguyên bản ký ức tốc chủ triệt để tiêu vong. Nghịch lý liền bắt đầu sinh ra, đến cùng ý thức bản thể, vẫn là ký ức bản thể. Lâm Hằng lại lần nữa đặt câu hỏi nói, tốt à, nếu vẫn như cũng là ta cố này thân thể, hiện tại có ngoài định mức ký ức quá nhiều tới, ta đồng thời có được một cái khác ký ức. Ngươi nói ta đến cùng là mình, vẫn là một người khác, vẫn là hai cái linh hồn dùng chung một cái thân thể. Hả? Độc Câu Nguyệt Ly cau mày, đối với vấn đề này nàng đã từng cũng suy tư qua. Thì như, đoạt xá bản chất. Nó không phải liền là một người linh hồn, đối với một người khác linh hồn khu trục, đem nó triệt để khu trục về sau, chiếm cứ nhục thể của hắn. Ta cảm thấy vẫn là nguyên bản thần hồn trọng yếu nhất, ký ức là ký ức, thần hồn là thần hồn. Có được người khác ký ức, nhưng lại cũng không phải là chân chính gánh chịu lấy, nhiều lắm là xem như cố sự đọc người. Tựa như là chúng ta đọc sách, sách vở bên trong cố sự là người khác, không thể nói chúng ta đọc nó, bên trong cố sự liền thay vào thành mình a. Độc Câu Nguyệt Ly tìm tới một cái góc độ đi phản bác. Xác thực có đạo lý. Sau đó, nàng nâng lên con ngươi nhìn xem Lâm Hằng, ngữ khí kiên định nói, ta nghĩ đối với Hằng ca ca ngươi, đại đa số người thích ngươi không phải là bởi vì da của ngươi túi đẹp cỡ nào, mà là sâu trong linh hồn cái kia hiện nhãn bao. Thư hử, kia là, Lữ Bố thức miệng méo, nói như vậy, dù là nổi nổi biến thành thai to mặt lớn người quá dị, chỉ cần là hiện nhãn bao các ngươi liền thích lạc. Lâm Hằng nhãn tình như lệnh. Không ngờ, Tiểu Nguyệt Ly lại không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Không. Ê, ngươi vừa mới còn nói linh hồn trọng yếu, không phải là bởi vì túi da. Cái kia không giống. Xấu xí ai mà thèm nha. Cũng tỉ như ngươi sư tôn, nếu là ngươi sư tôn thể trọng mấy trăm cân, da thịt lại thô lại hắc, ngươi muốn cùng nàng đi ngủ sao? Một câu nói kia ra, kém chút cho Lâm Hằng sặc chết. Không phải Tiểu Ly, ngươi nói chuyện làm sao? Lúc nào sắc bén như thế? Ta vẫn luôn dạng này, chỉ là sẽ không tùy tiện với ngươi. Nha. Lão Thiên, ta vẫn cho là ngươi là ôn nhu nhu thuận hảo muội muội. Ha. Hằng ca ca, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ta đánh người thời điểm cũng rất bá đạo. Tiểu Nguyệt Ly nắm tay rút đi về, ở trước mặt hắn nắm chặt. Đống cắt lớn nắm đấm, đánh người nhất định rất đau đi. Hai người thương nghị một phen về sau, cuối cùng quyết định trước đi Lạc Sơn cổ tự bên kia thử thời vận, tốt nhất là có thể nghe giảng đạo đồ vật, thuận tiện bắt chút người, tìm kiếm hồn. Biết rõ ràng bọn hắn cùng Ilya đạo ở giữa dây dưa là cái gì. Trước mắt Tòng Long Tam đẳng người ký ức đến xem, Ilya đạo cùng Phật đạo trăm sông đổ về một biển, đều tại nhằm vào khí vận giả, đều đang thu thập đặc thù huyết mạch, đều đang nghĩ lấy đoạt xá sự tình. Ilya đạo đại bản doanh không tại Thiên Huyền đại lục, đều là chút giả khôi lỗi. Tiên Hải chi đỉnh cùng trung vực không có chỗ ngồi trống, như vậy vấn đề mấu chốt ngay tại Bắc vực. Sau 3 canh giờ, sắp trời dần muộn, Lâm Hằng cùng Độc Câu Nguyệt Ly hai người chờ dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động rời đi, đến một tay không từ mà biệt. Nhưng ở trên nửa đường, lại ra chút xíu ngoài ý muốn. Giao lão tổ tại bên trong tiểu thế giới không tiếp tục chờ được nữa, nhất định phải ra. Đặc meo cầu Lâm Hằng, ngươi đem lão nương làm chim hoàng yến đúng không, còn đem ta giam giữ. Không phải A Lạc Tiêu, là chính ngươi lựa chọn bế con nhà. Lâm Hằng xoa xoa lỗ tai, có chút không vui nói. Hiện tại giao lão tổ ít nhiều có chút không nói đạo lý. Thiếu sửa chữa. A. Lâm Hằng đột nhiên sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới nàng nói, ngươi đột phá rồi. Nguyên Anh đỉnh phong. Kia là, ta Vân Giao thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, lập tức liền có thể độ kiếp. Chờ độ kiếp về sau, ai còn có thể ngăn cản ta? Vân Giao hai tay chống nạnh hưng phấn nói. Ách. Nói trở lại, trong tay của ta giống như còn có một viên giải dược. Có nên hay không nói cho Giao Giao? Quên đi thôi, vẫn là để chính nàng tu luyện đột phá cảnh giới đi, cái gì đều trông cậy vào ta, nếu để cho đại sư tỷ các nàng biết lại được trách ta bất công. Lâm Hằng thu liễm lại ý nghĩ trong lòng, tiếp tục mang theo hai nữ đi đường. Nhưng Vân Giao nhưng nghe thật sự rõ ràng, khuôn mặt nhỏ lập tức căng cứng. Ánh mắt chậm rãi từ hưng phấn chuyển biến làm u hoán, tay nhỏ cũng nhịn không được nắm chặt. "Mạnh, cậu Lâm Hằng trong tay có cấm sắc đan giải dược, a a a." Hắn lại còn che giấu. "Vậy lao nương khoảng thời gian này thụ khổ tính là gì, không phải bạch khổ bất rồi." Đặc meo, cậu nam nhân giúp đỡ Lanh Thanh Thu các nàng ước hiếp ta thì thôi, sau đó cũng không biết đền bù. "Không được, ta đến nghĩ biện pháp trước tiên đem phong ấn cho giải trừ." Vân Giao nhịn không được xấu hổ mà sát hạ đùi ngọc. Cái này còn thật là khiến người ta nổi giận. Lâm Hằng lúc này còn không biết Giao lão tổ đã nhớ sớm đánh vỡ phong ấn sự tình. "Tiểu Tây Sơn, Phật Đàm Pháp Hội." Lâm Hằng, Độc Cô trong đêm, Vân Giao ba người đến khoáng đạt vùng núi, một cái trấn nhỏ quy mô địa vực xuất hiện. Đây chính là Lạc Sơn Phật tự muốn cử hành pháp hội địa điểm. Vì tìm tới nơi này, bọn hắn thế nhưng là phế công phu rất lớn. Vân Giao hiếu kỳ nói, nơi này thật nhiều người a, đều là tới nghe pháp hội sao? Hẳn là. Lâm Hằng gật gật đầu, chợt dùng dịch dung thuật cải biến hạ dung mạo. Từ hơn 20 tuổi xoái tiểu tử, biến thành hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Tiểu Nguyệt Ly cũng tiến hành cải biến, bất quá vẫn chưa lựa chọn ra đi, ngược lại là nhìn qua càng trẻ tuổi. Vân Giao thì là một điểm cũng không có thay đổi. Giao Giao, ngươi làm sao không thay đổi một chút? Hạ, bọn hắn là truy nã hai người các ngươi, lại không phải ta. Ta như vậy liền rất tốt nha. Tốt ta, đã dạng này ngươi liền làm ta khuê nữ đi. Cái gì? Vân Giao trừng to mắt. Có vấn đề gì sao? Giữa chúng ta dù sao cũng phải có cái thân phận trèo trống, ngươi sẽ giả bộ là ta khuê nữ là được, không có việc gì tiếng kêu ba ba là được. Lâm Hằng cười xấu xa nói. Vân Giao nhe răng trợn mắt hướng về thân thể hắn nện mấy lần, bệnh thần kinh, xéo ngay cho ta. Tin hay không để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tình thương của mẹ. Độc Câu Nguyệt Ly nhìn xem hai người cãi nhau, nhịn không được bật cười. Vẫn là Giao lão tổ nhìn xem việc vui nhiều a. Ba người cứ như vậy trà trộn vào trong tiểu trấn, nhưng cũng không lâu lắm, một loại bị thăm dò cảm giác liền xuất hiện. Lâm Hằng dẫn đầu phát giác được, sau đó Tiểu Nguyệt Ly cũng có cảm giác về phần Giao lão tổ. Sư đệ, các ngươi làm sao rồi? Có người ở phía sau đi theo. A, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Ứng không phải, nếu như bị phát hiện địch nhân liền giết tới, trước đi cái không ai địa phương, nhìn xem tên kia có thể hay không theo tới. Lâm Hằng khen nhữ mày nói. Quả nhiên, cái kia đạo khí tức vẫn là tại sau lưng. Cho dù là bọn họ đến tiểu trấn biên giới. Các hạ, cùng lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Lâm Hằng đột nhiên quay đầu nhìn lại, một giây sau lại trực tiếp sử sốt. Chỉ thấy nhất đạo thân mang áo lam, có đàn nam tử xuất hiện. Hắn có chút không xác định nói, ngươi là? Lâm Hằng. Trần Trương Cầm. Dính giờ à can dính vịt. Chương 1702, bị làm cục chương 1702, bị làm cục Trần Trương Cầm. Độc Câu Nguyệt Ly hoảng hốt hạ, có vẻ như còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hằng vị bằng hữu này. Trần Trương Cầm dùng thần niệm quét mắt ba người trước mặt, trên mặt lộ ra ôn hòa tiêu dung. Thật sự chính là các ngươi, nếu không phải Vân Giao cô nương ở bên người ngươi, ta còn thực sự không nhất định có thể nhận ra ngươi. Mới bất quá mấy tháng thời gian, cảnh giới của ngươi lại đột phá. Trần Trương Cầm kinh ngạc nói. Khụ khụ. Lâm Hằng ho nhẹ một tiếng, vùng đất mới thấy bằng hữu cũ đúng là chuyện đáng giá cao hứng, nhưng nghĩ lại, có vẻ như lại có chút không đúng á. Trương Cầm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải phải tìm Tục Dương Thảo sao? Lâm Hằng nhớ kỹ lúc trước hắn nói Tục Dương Thảo có vẻ như tại trung vực tới, làm sao xuất hiện tại Bắc vực? Trần Trương Cầm quét lượng hạ bốn phía, mở miệng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, nơi này không tiện lắm. Lâm Hằng gật gật đầu. Một nhóm bốn người đi hướng trong trấn miếu thờ phụ cận một cái vắng vẻ đến phòng xá. Kia là Trần Trương Cầm sớm thuê mời tốt biệt tử. Hắn đã tới nơi đây nửa tháng có thừa, một mực đang chờ chùa cổ bên này khai đàn giảng đạo. Đương nhiên, hắn cũng không phải tới nghe đạo, mà là cần từ trong tay đối phương cầm tới Tục Dương Thảo. Lâm Hằng nghe xong kinh nghiệm của hắn, hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi nói là, ngươi đi tới trung vực về sau, liền có Phật tu chủ động tìm tới ngươi. T. Bọn hắn làm sao lại biết được ngươi cần Tục Dương Thảo? Cái này ta cũng không rõ ràng. Trần Trương Cầm nói, đem ngâm trà ngon phân biệt đưa tới Vân Giao bọn người trước mặt. Vân Giao không khách khí tiếp nhận, Độc Câu Nguyệt Ly thì là nói lời cảm tạ một tiếng. Vân Giao, Trần công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tám thành là bị làm cục. Trần Trương Cầm sửng sốt một chút, khó hiểu nói, chỉ giáo cho. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi sớm đến Tiên Hành Đại Lục chuyện này là giữ bí mật à? Trừ sư đệ ta cùng Bạch Dịch mấy người bọn hắn biết được ngoại, còn có ai biết? Phật đạo người biết được mục đích của ngươi, tự nhiên là thông qua ngươi thám thính tin tức con đường mà thăm dò được. mà Bắc vực lại là Phật đạo người, liền cái kia. Phật Hương hội, đúng, là bọn hắn đại bản doanh, ngươi không có bị tóm lên đến đều là vận hạnh. A. Trần Trường Cầm hít sâu một hơi, cái này đều cái gì cùng cái gì a, hắn còn không biết Lâm Hằng cùng Phật Hương hội ở giữa mâu thuẫn, lại thêm Phật đạo người đúng là giúp hắn tìm tục Dương thảo. Bởi vậy, hắn đối Phật tu thật đúng là không có bao nhiêu địch ý ai. Trường Cầm, may mắn chúng ta mấy cái tới, không có nhìn xem ngươi rơi trong hố. Sự tình là như thế này, Lâm Hằng đem mình gần nhất khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một năm một mười giảng cho hắn nghe. Bao quát Tòng Long Ba bên kia nhận được tin tức, rất có thể Y Lìa đạo cùng Phật đạo ở giữa đặt thành giao dịch nào đó. Tóm lại, bọn hắn những người này không những ở thu thập các loại thể chất đặc thù huyết mạch, lại tại khắp nơi cướp đoạt bồi dưỡng vật chứa. Khí vận giả càng là tại đối phương đi săn mục tiêu nội. Trần Trường Cầm là thiên ứng chi nhân, tam kiếp đã qua, đại khí vận gia thân. Phật đạo người có thể hảo tâm như vậy giúp hắn tìm tục Dương thảo. Nghe xong Lâm Hằng miêu tả, Trần Trường Cầm biểu lộ cũng từ nguyên lai ý vị sâu xa chuyển biến làm chấn kinh. Cái gì? Bọn hắn vậy mà mang loại này tâm tư, bên cạnh ngươi võ đạo người là phản đồ. Đúng vậy a. Bên cạnh ta rất nhiều người không thể tin, liền cái kia Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ, thiệt thòi ta tín nhiệm bọn hắn như thế, cho bọn hắn nhiều như vậy cơ hội, kết quả đến cuối cùng vẫn là muốn trợ giúp Phật Hương hội người đoạt xá ta. Nếu không phải ta đã sớm cảnh giới cùng đề phòng, chỉ sợ cũng lật thuyền trong mương. Nếu như ta không có đoán sai, Lạc Sơn cổ tự bên này người, mời ngươi tới nghe giảng đạo, sau đó nhất định hứa hẹn sẽ đem tục Dương thảo cho ngươi, đúng không? Lâm Hằng nhìn xem Trần Trường Cầm, ánh mắt thâm thủy nói. Trần Trường Cầm rất tán thành gật đầu nói, không sai. Một cái tên gọi Cổ Nguyệt nữ tử, công bố chỉ cần nghe lần này Phật đàn giảng đạo, liền sẽ đem tục Dương thảo cho ta. Chẳng lẽ nói, trong này có cả bẫy? Theo ta được biết, mỗi tháng nơi này đều sẽ tiến hành một lần giảng đạo, lui tới người đông đảo, chính là phụ cận Tiên Tông thế lực cũng sẽ đến đây. Bọn hắn cũng không thể nhắm vào ta một người a. Trần Trường Cầm không xác định nói. Chân tướng sự thật như thế nào, Lâm Hằng cũng nói không rõ ràng. Chỉ có thể nói, bọn hắn nhất định muốn lợi dụng giảng đạo để đạt tới cái gì mục đích. Trần cây đàn chỉ bất quá biến số bên trong nhất hoàn, tiện đường giải quyết thôi. Như vậy đi, giảng đạo ngày ấy ngươi dựa theo ước định quá khứ. Kỳ thật chúng ta tới đây, cũng là vì làm rõ ràng, Lạc Sơn cổ tự bên này giảng đạo đến cùng có cho gì. Có người nói, nghe xong giảng đạo người, tính cách cái gì sẽ đại biến, có điểm giống là bị đoạt xá. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nghe người ta giảng đạo liền có thể bị đoạt xá. Lâm Hằng nói thẳng. Vân Giao chỉ mình, lại đưa tay chỉ xuống Tiểu Nguyệt Ly, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi giống như Trần Trường Cầm, trà trộn tại tín đồ trong, ta phong tuyệt thần thức cùng ngũ giác, tránh cho bị ảnh hưởng. Sau đó ta sẽ đối các ngươi tiến hành quan sát, nếu như ta nhận ảnh hưởng, chỉ sợ là các ngươi không có cách nào ứng phó. Lâm Hằng cũng sẽ không để cho mình trước mạo hiểm. Về phần Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Nguyệt Ly, có hắn lật ấy, quả quyết sẽ không có vấn đề gì. Tốt ta tốt ta. Vừa bạn lao nương cũng phải thăm dò sâu cạn chuẩn thế nào. Đặc meo, mỗi ngày tại bên trong tiểu thế giới bế quan, nhàm chán tử. Vân Giao nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, giả vờ giả vị trước người khoa tay một chút. Lâm Hằng cười mà không nói, an bài tốt hết thảy sau. Trần Trường Cầm lại lấy có việc làm lý do, đem Lâm Hằng gọi vào nơi khác nói thì thầm, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Thế nào, có lời gì không thể làm sư tỷ ta các nàng bên kia nói? Ai? Trần Trường Cầm mặt lộ vẻ đắng chát, mở miệng nói, Lâm Hằng, ta thật không biết nên nói như thế nào. Ta? Làm sao rồi? Lâm Hằng nhìn xem hắn khổ bức bộ dáng, một mặt buồn bực. Trần Trường Cầm nhưng sẽ không tùy tiện toát ra vẻ u sầu, cho dù là tại địa phủ bị giam giữ tại vãng sinh ngục thời điểm. Ta bị người ngủ. Phúc. Vương chén trà Lâm Hằng một miệng trà phun đến phía trước, vội vàng xoa xoa khỏe miệng của mình nói, cái gì đồ chơi, ngươi bị ngủ rồi. Xuyệt. Xuyệt. Trần Trường Cầm một mặt nghiêm túc, vội vàng ra hiệu hắn im lặng. Xin nhờ, có thể hay không nói nhỏ chút. Chuyện ra sao, nói tỉ mỉ. Ngươi cái tên này có phải là phong lưu khoái hoạt? Cái gì gọi là mình bị ngủ, còn có người ngủ ngươi? Là như thế này, ta đi tới trung vực thời điểm vô ý va chạm một chút người, cũng không biết là làm thế nào thấy được ta là thiên huyền đại lục người, kết quả liền bị đuổi giết bắt giết. Sức một mình ta không cách nào đối kháng hai tên hợp đạo đại năng, cuối cùng vô ý rơi xuống một tòa tên là Hắc Nguyên trong sân cốc, bên trong đều là chút chứng khí. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới bên trong lại có nhất đạo ám lưu, trực tiếp đem ta cuốn vào, chờ thời điểm xuất hiện lại ngay tại một tòa hoa miếu nội. Sau đó, liền có một nữ tử nói ta trúng độc, nửa đường sau khi tỉnh lại thú tính đại phát, đem nàng cho làm bẩn. Trần Trương Cầm nói, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Lâm Hằng, không phải ca môn, ngươi cái này gọi người khác đem ngươi ngủ rồi. Chương 1703, khổ bức. Thiên sinh không thích ăn khổ làm sao bây giờ? Chương 1703, khổ bức. Thiên sinh không thích ăn khổ làm sao bây giờ? Trần Trương Cầm gặp hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ. Đây chẳng qua là nàng lời nói của một bên, ta đến thân thể cái dạng gì, ta làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ ngươi cùng mình đạo lữ song tu không có song tu, bằng vào thân thể tâm hụt cảm giác không được sao? Một câu hỏi lại, Lâm Hằng trực tiếp bị nẹt lại. Giống như cũng đúng nha. Lúc trước hắn lén lút cùng các sư tỷ chơi đùa, sau đó Hàm Ngư sư tôn cũng phải cây duyên. Kết quả lại là bó, một chút liền phát hiện cây duyên không có ngày xưa nhiều. Liền nói lư cũng có thể cảm giác được sự tình, làm nam nhân ha có thể không quan sát. Những cái được gọi là say rượu mất lý trí, mê sau mất lý trí, kỳ thật căn bản không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Cho nên nói, nữ tử kia là đang cố ý vu hãm ngươi. Hoa miếu là địa phương nào? Chính là cung phụng hương hỏa tượng đá địa phương, bất quá bên trong cũng không phải là người, mà là các loại hoa thực tượng đá, nữ tử kia chính là Hoa Miếu chủ nhân. Phu cận có thôn người bình thường đều sẽ tới này tế bái, nghe nói tế bái sau liền có thể bệnh hoạn tiêu trừ đặc biệt thần kỳ, chính là bái miếu cần giao tiền. Đại khái là cái dạng này đi. Trần Trương Cầm giải thích xong, chợt lại khoát tay một cái nói, đây không phải trọng điểm là nữ tử này sau đó tại ta nghỉ ngơi chữa thương thời điểm, vậy mà nửa đêm bỏ lên trên giường của ta, đem y phục của mình thoát sạch sẽ, may mắn lúc ấy ta thanh tỉnh, trong đầu oi bức để ta ý thức được, nàng đã sớm cho ta hạ độc, kém một chút liền thất thân. Sau đó thì sao? Lâm Hằng trừng to mắt, như thế không hợp thói thường kinh thiên lớn dừa, thực tế là đặc sắc. Về sau ta liền chạy, nhưng là nữ tử kia lại nói cái gì ta chạy không thoát, cho dù chết cũng sẽ trở về. Cũng chính là rời đi Hoa Miếu về sau, ta liền đụng tới Phật đạo người, bọn hắn nói Tục Dương Thảo tại Bắc Vực, có thể giúp ta tìm kiếm, ta liền nghe bọn hắn cùng đi đến Bắc Vực. Đến tận đây, Trần Trường Cầm đem kinh nghiệm của mình nói xong, cũng khó trách không muốn tại Vân Giao cùng Độc Câu Nguyệt Ly trước mặt nói, đoán chừng Lạc Tử Giao nghe tới đều phải cười không ngậm mồm vào được. Đây quả thật là rất lệnh người khó kéo căng. Ai nha nha, thật sự là không hợp thói thường a. Để ta ngẫm lại xem, ở trong đó nhất định có cái gì nhân quả liên hệ. Hoa Miếu cung phụng chính là thực vật, bình thường chỉ có đệ tam kỷ nguyên đám người kia thích cung phụng đồ vật. Thần đều tương đối thích thu thập hương hỏa chi lực, cũng chính là tín ngưỡng của người khác cùng cầu nguyện. Làm không cẩn thận trong miệng ngươi nữ tử, chính là đệ tam kỷ nguyên tồn tại, nhưng cũng không phải là Phật tu. Trần Trương Cầm suy tư, mở miệng nói, nàng có phải hay không là Hoa Kỳ bên này người, dù sao Hoa Kỳ không phải liền là hoa thần. Nhưng Hoa Kỳ nàng là người a, nàng lại không phải thực vật. Chờ một chút, nàng hẳn là nhục thể phàm thai hậu thiên thần đi, hoa thần đạo chỉ là thần cách phương hướng. Được rồi, vấn đề này trước đừng xoắn xuýt. Không ngờ, Trần Trường Cầm lại khoát khoát tay, không được, nữ tử này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, từ trên người nàng ta ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Tựa hồ nàng tồn tại sẽ ảnh hưởng đến ta, nhất là gần nhất những ngày gần đây, ta luôn luôn có thể tại nhắm mắt trầm tư thời điểm, tư tưởng bị nàng xuất hiện tại hình tượng ảnh hưởng. A, ngươi, nói cẩn thận một chút. Lâm Hằng chợt nghe xong nghe không hiểu. Ai? Chính là nói, ta trong đầu rõ ràng không có ý kiến đến gì, nhưng nàng liền sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta, đồng thời còn tại ý đồ ảnh hưởng trí nhớ của ta. Dạng này sao? Lâm Hằng hít sâu một hơi, như thế kia liền không thể coi thường. Nhưng bây giờ thân ở Bắc Vực, cũng không thể cái này mấu chốt quay trở lại. Vậy thì chờ chùa cổ bên này giảng đạo kết thúc đi, chúng ta từng bước một đến. Ta biết ngươi ý tứ, không phải liền là lo lắng thật xin lỗi Tô Liên Nhi nhà, nàng là cái rất khai sáng cô nương. Ngươi thụ thương không có ý thức, lại không phải thật cùng đối phương xảy ra chuyện gì. Giải sâu đi. Đầu năm nay, Trần Trường Cầm vẫn là cái thuần yêu người đâu. Phật Đan giảng đạo thời gian định tại 2 ngày sau sáng sớm. Trong thời gian này, Lâm Hằng bọn người án binh bất động, không có tùy tiện rời đi trắng tử. Trần Trường Cầm ngược lại là cũng không có việc gì sẽ tới bên ngoài thám thính một chút tình báo. Ngắn ngủi 1 ngày rưỡi thời gian, trong phạm vi 6.000 dặm lưỡng đại tiên tông, toàn bộ trình diện. Trong đó còn bao gồm một chút không có danh tiếng gì 3, 4 tốc độ dòng chảy lực. Có thể nghĩ, Lạc Sơn cổ tự bên này lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Lâm Hằng nằm tại lung lay trên ghế, nhìn xem trước mặt trắng bóng chân, nhịn không được vào tay, lại bị Tiểu Nguyệt Ly một thanh đánh dụ. Hằng ca ca, mời ngươi tự chọc chút. Cái này tay có thể hay không thành thật một chút. Khu khu. Nhất thời hoa mắt, đem ngươi trở thành dao dao. Tiểu Ly muội muội a, nồi nồi hiện tại trong lòng rất khó chịu. Kìm nén. Vi vi vi. Có thể hay không quan tâm một điểm a, ta nghiêm túc. Thử. Ngươi chính là sắt trùng lên não. Độc Câu Nguyệt Ly không chút khách khí đâm thủng hắn điểm tiểu tâm tư kia. Lâm Hằng từ trên ghế đứng người lên, đi thẳng tới phía sau nàng ôm. Một cái mắt, Độc Câu Nguyệt Ly nhịn không được thân thể mềm mại rung động hạ. Làm gì? Ba, Tiểu Ly muội muội, nồi nồi tiểu Bạch Thái nha. Ta đây không phải háo sắc, là đối đẹp thưởng thức. Ngươi chưa phát giác ca ca có một đôi phát hiện đẹp nhãn tình sao? Có thể hay không đừng như vậy. Sinh khí rồi. Ừm. Sinh khí còn như thế rộng yêu, thật sự là không thể không ủi, liền xem như bị lao tổ đánh gãy chân cũng không quan hệ. Lâm Hằng bóng ngược dần dần lang hóa, đặt tại trên bờ eo tay bắt đầu không thành thật hướng lên di động. Độc Câu Nguyệt Ly híp híp mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là quay đầu cho thối lão ca một bàn tay. Hiện tại cũng chính là thấy lao tổ không tại phụ cận. Ba. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên rơi đập. Chỉ thấy Vân Giao không biết từ chỗ nào hiện thân, một phát bắt được cánh tay của hắn nói, "Sư đệ, ngươi đang làm gì? Lại tại trêu chọc Tiểu Ly?" Ngươi có phải hay không có chút ma bệnh, người nào cũng dám đi lên tiếp. Hạ, đồ chơi kia, ngay cả nữ đế ta đều. Lâm Hằng muốn nói lại thôi, cho Vân Giao một cái ta hiểu ánh mắt. Độc Câu Nguyệt Ly, nữ đế, cái gì nữ đế? Lâm Hằng, Tiểu Lạc Tiêu, bây giờ hậu trạch sự tỉnh tại ta, ta nay vì đó, ai dám công tử? Ta ngay tại lúc này cởi quần cùng bạch thái, ai có thể ngăn cản đúng không? Tiểu Ly, ngươi có thể phản kháng đúng không? Giao Giao, ngươi bây giờ đều bị phong ấn bên trên, tự thân khó no bụng, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Kiệt kiệt kiệt, sảng khoái. Lâm Hằng trong lòng cười gian liên tục. Nó ba. Giao lão tổ vung ra một bàn tay, chụp tại hắn đầu heo bên trên. Ha ha. Cậu Lâm Hằng, ngươi không đề cập tới phong ấn chuyện này còn tốt, hiện tại có phải là đến giải thích một chút, trong tay ngươi có giải dược chuyện này. Lâm Hằng nghe xong sững sờ, giải dược, cái gì giải dược? Ngươi dám nói trên người mình không có cấm sắc đan giải dược? Ồ, a. Cái này, đây là làm sao biết nha? Chẳng lẽ nói? Vân Giao một mặt u hoán, tức giận cắn răng nói, đừng quản ta làm sao biết, tóm lại chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao. Cái gì bản giao a? Đương nhiên là đem giải dược lấy ra, hung hăng đền bù ta. Không phải giao giao, ngươi. ngươi trước đó không lâu còn lời thề son sắt muốn bằng mượn mình cố gắng, xông ra một mảnh bầu trời ra, này làm sao? Lâm Hằng một mặt bất đắc dĩ. Bớt nói nhảm, tu luyện cũng phải khổ nhàn kết hợp, ngươi biết ta khoảng thời gian này có bao nhiêu khổ bức sao? Vậy ngươi không được, thả điểm đường. Tiểu Giao Giao ngươi cũng biết ta, ta không thích nhất ăn vào miệng tức khổ đồ vật. Vân Giao, tê. Chương 1704, Lão An Gia chương 1704, Lão An Gia tê. Tốt tốt tốt. Lâm Hằng lại còn là cái Lão An Gia, còn biết thêm điểm mật. Đó có phải hay không nên gọi là uống mật thủy? Con em ngươi. Vân Giao thẹn quá hóa giận bang bang cho hắn hai quyền. Làm lao mội độc câu nguyện ly, biểu thị đây cũng quá kích thích. Mặc dù người tương đối là đơn thuần, nhưng nàng vẫn có thể nghe hiểu hai người trong lúc nói chuyện với nhau những cái kia kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Độc câu nguyện ly, cho nên Hằng ca ca tự mình cùng mình đạo lựa ở chung lúc, chính là cái dạng này sao? Nhìn qua có chút muốn ăn đòn. Ân. Tiểu Nguyệt Ly ôm một cái chậu hoa yên lặng đi ra. Cùng lúc đó một bên khác, Lạc Sơn Phật tự tiểu đàn, chỗ tối hành các. Mấy tên người khoác áo bào đỏ nữ tử, lẫn nhau thi lễ vân an, cử chỉ động tác cùng Phật hương hội người không khác. Dựa theo Lâm Hằng ý nghĩ, Nico cũng hẳn là đầu hói mới đúng. Rất hiển nhiên đệ tứ kỷ nguyên những này Phật tu cũng không phải là như thế. Thậm chí bọn hắn có ít người đều không có trai giới, tỉ như nói giới ăn mặn kiêng rượu loại hình đồ vật. Thế nào? Cái kia Trần Trường Cầm nhưng rời đi tiểu trấn. Nữ tử ngữ khí lạnh lùng nói. Hồi bẩm tổng đàn đại nhân, Trần Trường Cầm vẫn ở trong trấn nhỏ, hôm qua còn đi Hoa Huyền tiểu trang thượng uống rượu một chén, bất quá. Gần nhất bên cạnh hắn tựa hồ nhiều một chút người. Hai nữ một nam, nhìn qua giống như là cha mang theo hai cái khuê nữ. Đim xong đuôi ngựa nữ tử chi tiết hồi bẩm nói. Từ hai người đối phương tư thái không khó coi ra, đồng dạng là người khoác bạch bào, giữa hai bên vẫn có rất lớn trên dưới chênh lệch. Cái này liền không thể không nhắc tới một cái ngậm quyền lượng vấn đề. Ừm, xem ra là xuất hiện một chút biến số, gần nhất Phật Hương hội bên kia có tin tức nói, Thiên Huyền đại lục người bên kia có hai cái minh chủ cấp bậc nhân vật đi tới Bắc vực. Cẩn thận nhìn chằm chằm điểm bọn hắn, nếu như thân phận tra ra liền để Phật Hương hội người đến độc thủ. Ngày mai giảng đạo bắt đầu, Trần Trường Cầm nếu là không đến làm sao? Hắn sẽ đến, một loại người si tình, vì nữ nhân cái gì đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đợi ngày mai qua đi, trên thế giới này liền không còn có ngây thơ người. Ha ha ha. Nữ tử tiếng cười huyền chuyển lại dẫn một tia đùa cợt. Tựa hồ là đang nói Trần Trường Cầm qua ngày mai liền không có đường sống. Về phần vì sao muốn chơi chết hắn, kia liền không thể không nhắc tới thần nữ đại nhân. Thần nữ đại nhân cần ký sinh đỉnh, cái đồ chơi này chỉ có đại khí vận người mới có thể luyện chế. Trần Trường Cầm là tiên giới ứng kiếp người, vốn đang suy nghĩ làm sao đi Thiên Huyền đại lục bắt người, không nghĩ tới người vậy mà chủ động tới Thiên Hành đại lục bên này. Thực tế là đi ngủ liền có người đưa gối đầu. Nhoáng một cái, mỹ hảo một đêm trôi qua. Tại giao lão tổ dâm uy bức bách phía dưới, Lâm Hằng vẫn là dâng ra giải dược. Như chút được gánh nặng lão tổ, lập tức liền triển khai trả thù, cuối cùng lại đem mình cho dậy vào mệt mỏi ngất đi. Nhìn xem cái tiêu tiểu phấn còn chưa hoàn toàn rút đi ửng hồng cặp đùi đẹp, Lâm Hằng nhịn không được vào tay bóp một cái. Vân Giao há hốc mồm lâm vào hôn mê, nhưng thân thể nhưng như cũ rất mẫn cảm. Hơi như thế đụng một cái, ai hắc, thân thể mềm mại run lên. Không có cách, giao lão tổ lâm vào ngủ say. Lập tức tới ngay nên làm chính sự thời điểm, Lâm Hằng tốt trước giúp nàng thay đổi quần áo. Một khắc đồng hồ sau, chờ Vân Giao thức tỉnh lúc, trên thân thể hạ truyền đến tê dại chua thoải mái cảm giác, để nó nhịn không được giọng dịu dàng thắt nhẹ, nghe được người mang thai đều đỏ lên. Tê, đập eo, lão nương eo, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Vân Giao nhe răng trợn mắt, vị mình eo chống lên thân thể, chân ngọc chia xuống đất, đầu lệch ra đã nhìn thấy đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế, bắt chéo hai chân uống trà Lâm Hằng. Nàng vô ý thức tìm tòi một chút thân thể của mình, ân, quần áo vậy mà mặc vào, còn tốt. Tính cổ sư đệ coi như có chút nhãn lực độc đáo. Tiểu Lạc Tiêu, ngươi tỉnh vị, thật là càng ngày càng kém. Còn tưởng rằng tu vi dâng lên mạnh bao nhiêu đâu, còn không bằng sư tôn 1/5, chậc chậc chậc. Vân Giao trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia khó được thoải mái chi ý, hai cái đùi sử trên mặt đất đều mềm bồng bềnh. Cậu Lâm Hằng, có bản lĩnh đừng cầm đối phó sư tôn cái kia một bộ đối phó ta, lại ước hiếp người liền đánh ngươi. Nàng nắm chặt nắm đấm, uy hiếp người đều là mềm nhũn. Đột nhiên, nàng dường như nhớ tới cái gì. Hôm nay hình như là Phật đàn giảng đạo thời gian đi, ngươi còn nhớ rõ? Còn không mau đi. A a, đến đến rồi. Vân Giao mặc vào cẩm giày, bước nhanh hướng hắn đi đến. Kết quả bắp chân mềm nhũn một thanh bổ nhào vào Lâm Hằng trên thân. Lâm Hằng không có cách, chỉ có thể đem nàng ôm đi ra ngoài. Đồng thời, gương mặt lại biến hóa, lại biến thành cao lớn thô kệch dầu mỡ nam hình tượng. Thấy một màn này, Vân Giao đông cảm giác ghét bỏ dùng hai tay che khuất nhãn tình, không đành lòng nhìn thẳng. T. Lâm Hằng hít sâu một hơi, không vui nói, "Giao sư tỷ, ngươi đây là ý gì?" "Ai nha, ta thật sự là phụ ngươi, vì cái gì nhất định phải đóng vai xấu a? Chẳng lẽ ta huyễn hóa thành Diệp sư huynh dung mạo?" Lâm Hằng lông mày nhíu lại. "Cút, ngươi nếu là không chê cái đứng, liền biến." Tốt nhất lên giường thời điểm cũng đỉnh lấy người khác mặt. Ai hắc, đây có tính hay không nhân vật đóng vai đâu, sư đệ ngươi cảm thấy kích thích không? Lâm Hằng sắc mặt đông nhiên đen lại, tiểu Lạc Tiêu à, ta nhìn tối hôm qua ngươi vẫn là không có khóc đủ. Mẹ nó, cái này khỏe miệng sắc đóng vai. Cái này mẹ nó là mình cho mình chuột mũ đi, tiểu Giao Giao vẫn là đến bị thu thập, ngày đó để nàng cùng Nưu sư tỷ góp một đôi, thật sự là mỗi lần đều để người nổi giận. Lâm Hằng, nhanh lên đi. Liền chờ các ngươi. Trần Trường cầm hai tay ôm ở trước ngực, đã đợi chờ hơi không kiên nhẫn. Độc Công Nguyệt Ly liền đứng tại bên cạnh hắn. Giữa hai người tựa hồ cũng lẫn nhau quen thuộc. Hằng ca ca, sư đệ, cho ta xuống đi, ta đi tìm Nguyệt Ly chơi, xác định có thể đi. có thể. Chẳng những có thể, lão nương còn có thể làm một chữ mã. Phúc. Khu khu. Lâm Hằng đưa nàng buông xuống, liền gặp nàng vội vã hướng phía Tiểu Nguyệt Ly chạy tới. Hắn đành phải cùng Trần Trường Cầm một đường đồng hành. Đến giảng đạo thời gian, trong tiểu trấn cơ hồ các nơi đều đầy áp người. To lớn đạo trường, chờ bọn hắn tiến vào sau đã kín người hết chỗ. Trần thí chủ ngươi đến rồi. Một mặc trường bào màu xám tiểu hòa thượng, tuổi chừng 12-13 tuổi dáng vẻ, cười tủm tỉm đi tới hướng phía Trần Trường Cầm hành lễ. Sư tôn đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng vị trí, xin mời đi theo ta. Chờ một chút. Ba vị này là bằng hữu của ta. Nha. Tiểu hòa thượng nhìn không phải dễ trêu Lâm Hằng, nuốt một ngụm nước và nói, không sao, bên kia có rất nhiều trống không vị trí, Trần thí chủ có thể cùng bằng hữu ngồi cùng một chỗ. Làm phiền. Tại tiểu hòa thượng dẫn đầu hạ, đám người chen hơn người chồng đi tới bên trong dựa vào bên ngoài ngồi đàn biên giới. Phật pháp giảng đạo không tại xa gần, ở chỗ tâm linh thần thông. Cho nên, ngồi ở nơi nào đều được. Nơi này còn tính là tương đối lệch, còn có tầm 10 cái sớm chuẩn bị tốt liên hoa đệm trống không. Hòa thượng kia ngươi biết? Lâm Hằng nghi ngờ nói. Trần Trường Cầm khẽ thở dài một cái, hắn gọi Tiểu Chí, tự xưng là La Phủ đại sư đệ tử, chính là La Phủ người này cùng ta nói Lạc Sơn cổ tự bên này có thể tìm được Tục Dương thảo. Nha, thì ra là thế. Lâm Hằng gật gật đầu, sau đó đi theo đám bọn hắn cùng nhau ngồi xuống. Một cái mắt, dưới mông liên hoa đài tựa như là nhận cái gì cảm hóa, ẩn ẩn có một câu nguồn nhiệt truyền đến. Cũng không phải là rất nóng hổi, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy rất buông lòng thoải mái dễ chịu. Kỳ quái, cỗ lực lượng này cũng không phải là bay hơi khí thể, có thể trực tiếp xuyên thấu qua tu sĩ ra thịt tiến vào trong thân thể sao? Lâm Hằng nếm thử đem tuần hoàn ngoài cơ thể phong tuyệt, quả nhiên cái kia cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác biến mất. Cái này liên đại bề ngoài như có chút vấn đề. Chương 1705, hai họa lại xuất hiện, nữ tử thần bí chương 1705, hai họa lại xuất hiện, nữ tử thần bí Lâm Hằng không có che giấu, đem phát hiện của mình truyền âm cho những người còn lại. Trần Trường Cầm, Vân Dao, Lục Câu Nguyệt Ly ba người thử nghiệm ngăn cách trong ngoài thân thể tuần hoàn, quả nhiên không có vừa mới cảm giác khác thường. Thật đúng là có chút vấn đề. Liên đài chẳng lẽ có cái gì ngoài định mức thuyết pháp? Lâm Hằng quan sát lấy bốn phía, hắn không tin người khác nhìn không ra dị dạng, trừ phi là đã sớm thích ứng. Dựa theo Trần Trường Cầm lý do thoái thác, nơi này mỗi tháng đều sẽ tổ chức một trận cái gọi là giảng đạo. Hiện trường người trong, chỉ là phản hư kỳ cường giả khí tức cũng không dưới 10 người. Có thể đem chân quân hấp dẫn đến, xem ra Lạc Sơn cổ tự bên này truyền đạo pháp xác thực rất hấp dẫn người. Không bao lâu, theo một đỉnh đầu màu trắng che đậy xa nữ tử xuất hiện. Toàn bộ trong đạo trường nháy mắt tiến tĩnh. Trần Trường Cầm truyền âm nói, người kia hẳn là liền Lạc Sơn cổ tự tứ đại trụ trì chi nhất, giống như được tôn xưng là Tùy An thần nữ Lâm Hằng khẽ gật đầu. Thần nữ tử ngữ này liền rất vi diệu, đối phương rõ ràng là Phật đạo người, lại tự xưng thần nữ. Đến cùng là cổ Phật nhất mạch, vẫn là sở thuộc Hoa Kỳ phía bên kia thần vương trận doanh. Tên kia cứu Trần Trường Cầm, muốn hắn thân thể nữ tử lại là cái gì tồn tại? Mang theo cái này một tia nghi vấn, giảng đạo bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, nữ tử khoanh chân ngồi tại trước sân khấu, thân thể về không. Mọi người dưới đài đồng loạt nhìn qua nàng, chờ đợi lấy lắng nghe Phật pháp. Lâm Hằng lập tức phong tuyệt nghe cảm giác, một máy mắt, màng nhĩ chỗ sâu truyền đến nhói nhói, giống như là có đồ vật gì muốn đâm vào trong đầu của hắn. Không thích hợp. Lâm Hằng sắc mặt biến hóa, vận chuyển chân nguyên đem toàn thân cao thấp tất cả ngoại lực tuần hoàn, bao quát mỗi một tấc túi da thượng lỗ chân lông đều phong bế. Kết quả toàn thân trên dưới cũng bắt đầu sinh ra nhói nhói. Mặc dù không đến mức để người đau đến oa oa kêu to, nhưng tóm lại là có chút không thoải mái. Vấn đề liền xuất hiện tại kinh văn bên trên. Có thể đây cũng là một loại khống chế thủ đoạn, Lâm Hằng vừa nghĩ một bên cho Trần Trường Cầm truyền âm. Kết quả chờ hơn nửa ngày đều không có trả lời. Sau đó, lại cho Vân Dao cùng Độc Câu Nguyệt Ly truyền âm, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ nói, Lâm Hằng nếm thử nhô ra thân thức, tiếp theo một cái chớp mắt mặt lộ vẻ hãi nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, trừ Trần Trường Cầm bọn người ngoại, phu cận tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên phá lệ lỗ trống, giống như là linh hồn bị tức đoạn, lâm vào mê thất trạng thái. Ý thức được không thích hợp, Lâm Hằng đột nhiên đứng người lên, ánh mắt nhắm lại nhìn về phía trước. Đôi mắt của hắn dần dần hiện hiện ám lam sắc gợn sóng, đạo mục đồng bị thôi động, tầm nhìn nội hết thảy bắt đầu tàn lụi tan rã. Nhưng ngẫm, nhìn thấy bản nguyên chân tướng sau, Lâm Hằng lại cảm thấy càng thêm ngạc nhiên, thậm chí là hoảng sợ. Huyền ảo Phật pháp kim văn, kim quang chói mắt, nhưng ở đạo mục đồng nhìn thẳng bản nguyên hạ, lại bị phá giải thành từng sợi vặn vẹo vật chất. Vật kia chất cũng không phải là đại đạo quy tích, thậm chí cùng đạo không hề có một chút quan hệ, mà là côn trùng. Côn trùng đang dệt ra một mảnh ý thức thế giới, trong đạo trường tất cả mọi người, vô luận là tên kia giảng đạo nữ tử, vẫn là đạo trường bốn phía trấn giữ thị vệ, đỉnh đầu đều có một loại giống như chân lông trùng đồ vật đang ngọ ngậy. Nguyên lai là dạng này. Nay chỗ nào là cái gì Phật pháp, mà là thai họa ký sinh thủ đoạn. Lâm Hằng nhìn xem phụ cận tu sĩ, não đỉnh không ngừng nhúc nhích côn trùng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại phát lạnh. Cho đến nay, hắn có thể hiểu được đến côn trùng, có thể truy tố đến đệ nhất kỷ nguyên ách trùng. Hiện tại cái đồ chơi này lại bị lấy tụng kinh phương thức truyền bá ra. Chẳng lẽ nói, Phật tu quảng thu Phật giáo đồ, chính là nghĩ tàn thai họa sao? Thế nhưng là, Phật hương hội người, Lâm Hằng giết Phật hương hội nhiều người như vậy, cũng không có thấy trên người bọn họ có bị thai họa xâm nhiễm vết tích. Thai họa đối với tu sĩ mà nói là chí mạng, ai sẽ cầm cái này nói đùa? T. Không đúng. Ý địa đạo. Lâm Hằng đột nhiên bừng tỉnh. Ý địa đạo người một mực tại loay hoay thai họa, Lạc Sơn cổ tự sẽ không phải là đánh lấy Phật tu tên tuổi, đến đi thai họa sự tình đi. Nhưng mục đích lại là cái gì đâu, lợi dụng đám côn trùng này đến khống chế người. Liếc nhìn lại, rất nhiều đầu người thượng đều có côn trùng đang ngọ ngoại, Có lẽ đây mới là tu sĩ tại nghe xong giảng đạo về sau, tính cách đại biến nguyên nhân. Hai họa ảnh không ảnh hưởng đầu óc hắn không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Nhưng vào lúc này, trước mặt ý thức thế giới bắt đầu phát sinh bập mẹo, liền gặp biên giới mười mấy đầu nhúc nhích đường nét, lố léo người bắt đầu hướng phía các phương hướng mà đi. Trong đó ba cái, chính chạy Trần Trường Cẩm, Vân Dao, Độc Câu Nguyệt Ly mà tới. Bọn chúng ngọ ngoại, thậm chí mang theo một tia cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Lâm Hằng con ngươi co rụt lại, tựa hồ minh bạch bọn chúng muốn làm gì. Bọn chúng tưởng tượng ký sinh những người còn lại như vậy, ký sinh tại Trần Trường Cẩm bọn người trong đầu, hoặc là nói là trong ý thức. Không tốt. Lâm Hằng chính muốn hành động, đột nhiên nhất đạo thanh âm không linh ở bên tai tiếng vọng. Không muốn phá hư nghi thức. Ai? Lâm Hằng đột nhiên quay người, liền gặp một ôm chậu hoa nữ tử xuất hiện tại đạo trường chỗ cửa lớn, tựa hồ là nàng tại cho mình truyền âm. Đối phương không để ý đến hắn chất vấn, lấy xuống chậu hoa bó hoa bên trong một đóa hoa diệp, đối phía trước ném đi. Hoa lá bay xuống vừa vặn rơi vào Trần Trường Cẩm đỉnh đầu. Mà cái kia côn trùng tựa như là mất đi mục tiêu, đột nhiên nguyên địa co quắp, nhìn chung quanh rốt cuộc chẳng biết đi đâu. Nhưng là Vân Dao cùng Độc Câu Nguyệt Ly còn tại trong nguy hiểm, côn trùng mấy hơi thở liền leo đến nhanh một nửa khoảng cách. Muốn để ta cứu ngươi đạo lữ, để Trần Trường Cẩm cùng ta lên giường. Nữ tử thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lời này vừa nói ra, Lâm Hằng lập tức ý thức được đối phương là người phương nào. Ngươi là Hoa Miếu nữ tử? Giúp, vẫn là không giúp? Ngươi muốn không có thời gian? Nữ tử ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Lâm Hằng quay đầu nhìn, đội bằng nói, giúp. Tốt. Nữ tử rất chân quý chữ, không có nói nhiều một câu nói nhảm, lại lấy xuống hai đóa diệp tử bay xuống tại Vân Dao cùng Tiểu Nguyệt Ly đỉnh đầu. Cái kia hai đầu trùng tuyến, tại khoảng cách các nàng không đến 2 mét khoảng cách thời đình trệ, nhưng là còn không có xong. Nữ tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, muốn phá hương nghi thức, liền phải trước phá hư dấu ở vải đỏ hạ che lấp Phật tượng. Bằng không bọn hắn sẽ bị rút khô ký ức, biến thành không có tư tưởng con rối. Đừng quên ngươi cùng ước định của ta, để Trần Trường Cẩm cùng ta ngủ. Nếu không, Lâm Hằng cau mày, nếu không như thế nào? Nữ tử không nói gì, thân hình hoảng hốt lại trực tiếp hóa thành một mảnh lá phong bay xuống. Ta sát, linh thể, đáng chết. Ta con mắt này thật sự là nhìn đường nét có chút chịu tượng. Đây rốt cuộc là ai a? Nhìn thấy rất xinh đẹp, làm sao phải cứ cùng Trần Trường Cẩm đi ngủ đâu? Chương 1706, ai động Phật tượng? Chương 1706, ai động Phật tượng? Lâm Hằng thu hồi lòng hiếu kỳ, chậm rãi hướng phía trước sân khấu đi đến. Giảng đạo, vô luận là phụ trách niệm tụng kinh văn nữ tử, vẫn là nghe kinh văn người, giờ phút này đều lâm vào một loại vô ý thức trạng thái. Thậm chí Lâm Hằng đều cảm thấy, lúc này tự mình động thủ cho bọn hắn nhất đao, coi bọn họ là chàng chém giết đều chưa hẳn có người có thể bình tĩnh. Cha cha, u a, cái tiên nữ tu bộ dáng cũng không tệ, thật sự là cái cơ hội tốt ta. Kiệt kiệt kiệt, đây có tính hay không là một loại khác loại thời gian đình chỉ đâu? Lâm Hằng nhịn không được lại nghĩ tới loại nào đó ý nghĩ tà ác. Chờ hắn đi tới nữ tử bên người, tham dò tính phất phất tay lại phát hiện đối phương đuôi lông mày không thể xem xét nhẹ nhàng động hạ. Lâm Hằng lập tức không dám loạn động. Cũng may, đoàn kia tử côn trùng mà hình thành ý thức dây dưa thế giới không có hỗn loạn ý tứ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Ánh mắt rơi vào nữ tử sau lưng khu vực, nơi đó lôi kéo một mảnh vải đỏ. Thân thức đều không thể đắm chìm vào trong đó. Dài 20 mét, rộng 10 mét. Lâm Hằng suy đoán Phật tượng nên ở bên trong, thế là lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vải đỏ phương hướng mà đi. Cũng chỉ nhẹ nhàng mở ra một đường vết rách, bên trong quả nhiên là một mảnh rất lớn không gian. Không gian bên trong, một tòa ám kim sắc đại Phật sinh động như thật đứng vững vàng. Có chừng cao hơn 10 mét, thân thể dị thường khổng lồ. Có thể so với tu sĩ Phật tượng kim thân trạng thái. Bất quá, tôn này Phật vô luận là khuôn mặt vẫn là tư thái đều so trước đó nhìn thấy Phật muốn bình thường rất nhiều. Trên đầu đều là bao, một tay thi lễ, không có bất kỳ cái gì khoa trương biểu lộ. Ừm, hẳn là tôn này Phật. Cái tiên nữ tử thần bí để ta phá đi nó, nói cách khác nhất định phải lấy ra trong cơ thể nó thần nguyên. Bình thường thần nguyên không phải tại trên đầu, chính là tại trong lồng ngực. Lâm Hằng hai bước về không, trực câu câu nhìn chằm chằm Phật tượng đầu, đột nhiên phát hiện con mắt của nó giống như động hạ. Tựa hồ theo hắn di động mà không ngừng di động. Lâm Hằng không để ý đến, đạo mục đồng thôi động đến cực hạ, đến mức ánh mắt của hắn cũng bắt đầu nóng lên. Rốt cục, trải qua một phen trên dưới dò xét, hắn tìm tới thần nguyên vị trí chỗ ở cái kia bộ vị đường nét nhất là lộn xộn, hơn nữa còn khó mà nắm lấy, tất nhiên là thần nguyên không thể nghi ngờ. T. Này làm sao tại trên mông đâu? Lâm Hằng một mặt buồn bực nói. Nói đùa cái gì, trước đó đều là tại đầu cùng trên lồng ngực, dấu ở trên mông ai có thể biết. Nhưng vật tượng lại là hiện ra ngồi tư thái, xem ra nhất định phải đem nó nâng lên, sau đó một chút xíu trừ. Lâm Hằng hít sâu một hơi, đi tới Phật tượng sau lưng. Lại phát hiện lấy mình lực lượng vậy mà mang không nổi lại Phật. Xem ra chỉ có thể vận dụng mình người đạo thể. Nhân đạo thể lực lượng thượng hạn có thể so sánh tiên thể mạnh hơn rất nhiều. Tóc của hắn lại lần nữa sám trăng đứng lên, ông cụ non. Tay nhỏ vịn Phật tượng cái mông vừa nhấc, một cái tay khác nhẹ nhàng khẽ chụp, trên dưới lục lọi, rất nhanh tìm đến viên kia không lưu rất đồ chơi. Đại thủ dùng sức kéo một cái, toàn bộ Phật tượng đều kịch liệt run một cái, giống như là bị người móc mệnh căn tử. Nhìn xem trong tay tản ra tinh hào quang màu đỏ bản nguyên, Lâm Hằng trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Cái đồ chơi này nhưng là đồ tốt, thượng đẳng bản nguyên vật chất. Luyện hóa so đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, cũng có thể cho Bạch Dịch tên kia, bản cơ của hắn rõ ràng có thể hấp thu thôi động cố lực lượng này. Đệ tứ kỷ nguyên có vẻ như đối đệ tam kỷ nguyên thần sớm có đề phòng, không phải Bạch Dịch cái kia bản cơ lại là làm sao tới biến số. Ông bên ngoài truyền đến từng đợt bù bù, Lâm Hằng thu hồi ánh mắt ý thức được giảng đạo nghi thức lập tức kết thúc. Nhìn xem Phật tượng đầu, hắn quyết định trước khi đi cho đám này Phật tu một kinh hỉ. Đầu này thực tế là quá khó nhìn, ta giúp ngươi sửa chữa một cái đi. Hắc hắc. Lâm Hằng cười gian một tiếng, trong tay cầm truy bay lượn đến Phật tượng đầu chỗ. Sau đó, bang 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 chính là dừng lại gõ. Rất nhanh Phật tượng đầu liền thay đổi, từ nguyên lai thai to mặt lớn biến thành đầu nhọn xoáy tiểu tử. Không sai, có chút tuổi thơ ký ức hương vị. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hằng cấp tốc trở về tại chỗ, giả vờ giả vịt nhắm mắt lại. Chờ đợi Trần Trường cầm bọn người sau khi tỉnh dậy, hắn mới chậm rãi đi theo mở mắt ra. A, bên người không ngừng có người mở rộng lưng mỏi, giống như là gặp cái gì rất mệt mỏi sự tình. Vân Dao cùng Độc Câu Nguyệt Ly hai người dùng tay xoa xoa con mắt, cũng gõ trán của mình. Nô, ta đây là làm sao rồi? Ai u, váng đầu choáng. Lâm Hằng đem trên thân ngũ giác một lần nữa giải khai, nhìn xem bọn họ nói, các ngươi cảm giác thế nào? A, Trần Trường cầm luốt luốt mỏi như cổ, gật gù đắc ý nói, cảm giác lập tức liền không có ý thức, sau đó giống như là đang nằm mơ, mơ tới tất cả mọi người đang nghe giảng nói. Nhưng là, vì cái gì không có Lâm Hằng người a? A, ta cũng thế. Cảm giác tựa như là trong mộng nghe người ta giảng đạo, ngồi tại trên đài sen không động đậy, nhưng là dư quang nội tựa hồ không có sư đệ ngươi. Vân Dao cũng đi theo phụ hòa nói. Tiểu Nguyệt Ly thấy thế cũng đi theo gật gật đầu, Lâm Hằng an vị tại nàng nghiêng phía trước. Tại nàng thị giác bên trong, Lâm Hằng vị trí chỗ ở chính là trống không. Không đợi đám người tiếp tục trao đổi đi, ngồi trên đài tùy an thần nữ bỗng nhiên đứng người lên. Thanh âm quận cũ é, mang theo một tia quanh quẩn ngưng trọng truyền khắp toàn bộ đạo trường. Chư vị tín đồ, lần trước hứa hẹn cho các ngươi, lần này giảng đạo sau sẽ để cho ngươi kiến thức đến Lạc Sơn cổ tự cường đại nhất địa phận. Hiện tại nên đón các ngươi thần dụ đi. Nữ tử vung cánh tay lên một cái, trên đài tả hữu các hai người bắt đầu dắt lấy vải đỏ hướng hai bên di động. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi sáng lên, nhưng nông theo ám kim sắc đại Phật dần dần hiện lộ. Ánh mắt của mọi người từ nguyên lai chờ mong cũng dần dần chuyển biến làm hồng nghi. T. Cái này Phật làm sao nhìn qua cùng trước đó không giống lắm đâu. Đầu nhọn không nói, làm sao miệng còn che lại. Lâm Hằng kéo lại Tiểu Nguyệt Ly cùng Vân Dao tay, tốt ba vị, chúng ta nên đi. Đi. Hiện tại. Đi thôi. Nếu ngươi không đi đi không nổi. Trần Trường cầm cũng đi theo thần, cũng không biết Lâm Hằng đang dở trò quỷ gì chủ ý bốn cá nhân cậu cậu tuy tuy chuẩn bị đi ra ngoài. Rất nhanh. Sau lưng liền truyền đến tùy an thần nữ bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. A a a, chán giọt Phật, ai? Ai động Phật tượng? Nữ tử giống giận, ánh mắt một chút khóa chặt ngay tại hướng cửa chính di động Lâm Hằng bốn người. Tại phát hiện là Trần Trường cầm mấy tên kia về sau, một cỗ hậu chi hậu giác lửa giận vô hình xông lên đầu. Bọn hắn, nhanh, cho ta bắt bọn hắn lại. Trong lúc nhất thời, trình diện nội tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại. Những người kia ánh mắt đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, giống như là bị đào mộ tổ đồng dạng. Tùy an thần nữ vung cánh tay hô lên, đám người này tựa như là như chó điên hướng phía bọn hắn đánh tới. Lâm Hằng lôi kéo hai viên bạch thái, phi tốc trốn chạy mà ra. Trần Trường Cầm không nghĩ tới hắn trượt đến nhanh như vậy, vội vàng nói: "Lâm Hằng, chờ ta một chút." Trường Cầm nhanh lên chạy, người này nhiều lắm. Từ đạo hữu bất tử bần đạo a. Lâm Hằng quay đầu lại câu: "Toàn bộ trong đạo trường nói ít cũng có 5-3 ngàn người. Mặc dù không có chí tôn, nhưng cùng bọn hắn những người này lâm vào dây dưa, vì biết Phật đạo những người này tiếp viện có thể hay không tới. Tại không có làm rõ ràng Lạc Sơn cổ tự nội tình trước, còn không thể cùng chi giao phong. Hằng ca ca, không dùng lôi kéo ta, chúng ta có thể chạy." Chương 1707 Quê quán nhân vật chương 1707, quê quán nhân vật Độc Câu Nguyệt Ly cánh tay bị lôi kéo có đau một chút. Lâm Hằng đành phải buông tay, để chính nàng theo sau lưng. Bốn người không biết chạy bao lâu, buôn tập mấy ngàn dặm, rốt cục thoát khỏi đuổi theo. Nhưng ngỗng, chờ Bách Tuế Kiếm Tông người phát hiện bọn hắn, lập tức người đều tê dại. "Không phải Lâm tiểu tử, ngươi tại sao lại trở về?" Hồ Sâm ẩn nhìn xem bốn người lại chạy về bọn hắn Bách Tuế Kiếm Tông địa giới, cả người đều không còn gì để nói. Mới đưa đi bọn hắn không có mấy ngày, thật sự là không đủ cho người ta tìm phiền toái. Tiền bối, đều là thân thích. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu sao? Nói như vậy ngươi thừa nhận mình là lão người của Lâm gia rồi. Hồ Sâm ẩn chắp hai tay sau lưng, một mặt giỏ xét nói. Trước khác nay khác nha, nếu như lão Lâm gia có thể giúp ta ngăn trở tự kiếp, ta cũng nguyện ý đem lão Lâm gia cho bán đi. Lâm Hằng bĩu môi nói. Ha! Vân Dao có chút kinh ngạc, Bách Tuế Kiếm Tông cùng lão Lâm gia vẫn là quan hệ thân thích sao? Chẳng trách. Hồ Sâm ẩn thở dài, hỏi thăm bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Hằng đem phát hiện của mình 1 năm 1 mười giảng cho tất cả mọi người. Không chỉ có là Hồ Sâm ẩn, liền ngay cả Trần Trường cầm mấy cái đều rất là chấn kinh, thậm chí là có chút nghĩ mà sợ. Phân vân, người nói là những cái kia Phật tu truyền thụ Phật kinh, cũng không phải là chân chính Phật kinh, mà là tai họa. Tai họa còn có thể ký sinh tại người trong ý thức, đây chính là nghe xong giảng đạo pháp về sau tính cách biến hóa nguyên nhân. Hồ Sâm ẩn một mặt khó có thể tin nói, cái kia ba người bọn hắn làm sao không có việc gì? Bởi vì đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Lâm Hằng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Trường cầm, tiếp tục nói, nữ tử kia ôm một cái chậu hoa, bên trong có một gốc ta cũng nói không ra danh tự nhánh hoa. Nàng để ta đáp ứng nàng một cái điều kiện, liền xuất thủ cứu bọn hắn. Nếu không tình huống lúc đó, ta cũng không biết nên như thế nào ngăn cản gián đoạn. Trần Trường cầm nghe xong sắc mặt biến hóa, hắn có thể đoán được Lâm Hằng trong miệng nữ tử là ai. Nhất định là Hoa Miếu nội tên điên kia. Không phải, chính mình cũng đã chạy đến bên này, nàng là thế nào sẽ xuất hiện? Điều kiện gì a? Vân Dao hỏi. Cái này sao, không thể cùng ngươi nói. Lâm Hằng vẫn là đến cho Trần Trường cầm chừa chút mặt mũi, cũng không thể trước công chúng hạ nói có người muốn ngủ hắn đi. Đây đối với ngây thơ thiết lập nhân vật Trường cầm công tử, tuyệt đối là chí mạng tính đả kích. Hồ Sâm ẩn cau mày, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Bởi vì dựa theo Lâm Hằng lý do thoái thác, đây chẳng phải là Bắc vực hơn phân nửa thế lực người đều bị ô nhiễm rồi. Những người kia lợi dụng tai họa rốt cuộc muốn làm gì, khống chế lại tất cả mọi người. Sau đó thì sao? Đoạt xá, vẫn là trực tiếp ép khô tu sĩ thể nội hết thảy cơ duyên. Côn trùng tai họa tại toàn bộ tiên giới đều là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật, nó thế nhưng là ngay cả đại đạo đều có thể ô nhiễm cùng tổn vệ. Cơ hồ bất luận cái gì có sinh mệnh năng lượng lỗ hổng đồ vật, đều có thể trở thành thức ăn của bọn họ. Ký sinh ở trong ý thức, quả thực không dám tưởng tượng. Lâm tiểu tử, ngươi phát hiện này quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Chuyện này nhất định phải lộ ra ánh sáng ra ngoài, nếu không toàn bộ Bắc vực thế lực đều sẽ xong đời. Chúng ta Bách Tuế Kiếm Tông, nói thật, nếu không phải Phong Sơn nguyên nhân, đoán chừng cũng phải có rất nhiều người chạy tới nghe cái gọi là giảng đạo. Đám người này quả thực là ưu ác tính. Hồ Sâm ẩn nghĩa phẫn điền đứng nói. Lâm Hằng chờ chính là hắn câu nói này, tiền bối, ta mang theo người bên cạnh trở về Bách Tuế Kiếm Tông, chính là tìm kiếm các ngươi trợ giúp. Và mấy người chúng ta lực lượng, không có cách nào dung chuyển toàn bộ Bắc vực Phật đạo cùng Y Lìa đạo thế lực. Cho dù là tăng thêm các ngươi cũng không được, bởi vì bị ô nhiễm người thực tế nhiều lắm, các ngươi nhất định phải mau chóng liên lạc những cái kia không có bị ô nhiễm thế lực. Sự tình lấy mà thành, nói để tiếp bạn. Việc này vạn bạn muốn lưu ý, nếu như một cái thế lực thượng tầng đều bị ô nhiễm, kia liền không có cần thiết đi liên lạc. Liên lạc tốt những người này, chuẩn bị sẵn sàng, nhất cử phá hủy bọn hắn chùa miếu ổ điểm. Hồ Sâm ẩn khẽ gật đầu, tốt à, chuyện này ta sẽ mau chóng truyền tin tức cho tông chủ, hắn hẳn phải biết những người kia không có bái qua miếu. Chờ một chút, các ngươi cái này liền muốn đi. Hồ Sâm ẩn gặp bọn họ muốn ly khai, vội vàng nói, ha ha, liền không ở lâu, không phải để người phiền nha. Lâm Hằng chậm rãi đến câu. Hồ Sâm ẩn nghe xong, mặt già bên trên có chút không nhịn được. So với cái này hậu sinh, mình quả thật có chút không chính cống. Cũng được, sau đó để lão Lâm ra bọn hắn đi nhiều đền bù chính là. Lâm Hằng, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ta đến tục Dương Thảo. Lâm Hằng một bàn tay đập vào trên mặt, im lặng nói, không phải ca môn, đến lúc nào rồi, còn nghĩ tục Dương Thảo đâu? Đồ chơi kia người ta chính là lừa ngươi, nếu là có chẳng lẽ liền không thể để ngươi nhìn một chút. Không có người mua tú đồ vật, ngươi cũng tin tưởng là thật. Phủ. Người mua tú. Được rồi, nghe ta. Tục Dương Thảo đằng sau ta để ảnh minh người giúp ngươi tìm xem. Toàn bộ Thiên Hành Đại Lục không có so ảnh minh càng thêm chuyên nghiệp tổ chức tình báo đi. Ngươi còn cùng ảnh minh người liên hệ? Ngươi không biết? Lâm Hằng đột nhiên nhớ tới, Trần Trường cầm một người đến trung vực, lúc kia bọn hắn còn tại Thiên Huyền Đại Lục đâu. Hắn xác thực không rõ ràng, ảnh minh nhưng thật ra là nữ đế nâng đỡ mặt tối thế lực. Nữ đế đồ vật, không phải liền là hắn đồ vật mà. Khô khụ, ta phải cùng ngươi nói sự kiện. Lâm Hằng đi đầu đem hắn kéo đến một bên. Nữ tử kia, thông minh. Nữ tử kia xuất hiện thời điểm là cái linh thể, lúc ấy để ta nhất định phải đáp ứng nàng một cái điều kiện. Điều kiện này chính là để ngươi cùng nàng lên giường. Nghe thấy lời ấy, Trần Trường cầm khuôn mặt lập tức có gắp, chấm đã. Lâm Hằng, ngươi sẽ không thật đáp ứng đi. Không phải đâu. Ta nếu là không đáp ứng, ba người các ngươi đều phải biến thành bị ô nhiễm đại qua. Ngươi muốn trở thành đại qua sao? Ta. Trần Trường cầm nhẹ lời, thế nhưng là loại này vô lễ điều kiện, nàng một nữ tử sao có thể nói ra được. Ta đã có Liên Nhi, đời này tuyệt đối không có khả năng lại đụng còn lại nữ tử. Đây là ta danh giới cuối cùng. Lên giường chuyện này tha thứ ta làm không được. Trần Trường cầm chém đinh chặt sắt nói. Lâm Hằng bất đắc dĩ thở dài, nữ tử kia uy hiếp ta tự gánh lấy hậu quả, vậy ta hỏi ngươi, nếu như bằng hữu của ngươi ta, bởi vậy gặp được đại phiền toái, ngươi sẽ không bỏ rơi một chút điểm mấu chốt của mình? Sẽ không. Cái gì? Trường Cấm A, ngươi dạng này là sẽ không có bằng hữu. Ta thế nhưng là giúp ngươi tại địa phủ đem nàng dâu vớt trở về, hiện tại gặp được phiền phức, để ngươi bồi một nữ nhân đi ngủ ngươi cũng không nguyện ý, chẳng lẽ xem chúng ta đi chết sao? Không phải Lâm Hằng, nào có khoa trương như vậy, ai có thể giết đến ngươi sao? Lần trước ngươi bị tiên kiếp chém thành tàn bã, kết quả là làm sao trở về? Trần Trường Cầm hỏi ngược lại. Tóm lại, nữ tử kia đã cứu chúng ta rất cảm kích. Nhưng nếu là làm loại chuyện đó, ta quả quyết sẽ không đáp ứng, nàng nếu là muốn báo thù ta tự sẽ một mình gánh chịu. Lâm Hằng trầm mặc không nói. Xác thực, hắn cũng làm không được để một cái thuần yêu chiến sĩ biến thành lưu đầu nhân. Đối Lâm Hằng, tiểu trấn trong đạo trường Phật tượng là ngươi làm cổ quái sao? Cái kia Phật tượng đầu nhìn qua cùng bình thường không giống nhau lắm a. Trần Trường Cầm hiếu kỳ nói. Áo, cái này a. Cho bọn hắn điêu khắc một cái quê hương của chúng ta nhân vật. Nhân vật? Ùn Trạm Mạn. Chương 1708. Lâm Hằng cùng bố, Chí Tôn bóng tối. Chương 1708, Lâm Hằng cùng bố, Chí Tôn bóng tối. Lạc Sơn cổ tự đại Phật tự. Nhìn xem đầu nhọn ám kim sắc đại Phật, một đám Phật tu hai mặt nhìn nhau. Nhất là tại phát hiện Phật tượng dưới mông thần nguyên bị người cho móc, làm hộ pháp trưởng lão Tùy An thần nữ cơ hồ bạo nộ tới cực điểm. Phế vật, đều là một đám phế vật. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả bọn hắn một người đều bắt không được. Bản tôn dưỡng các ngươi để làm gì? Nữ tử xoay người đưa tay hướng phía trước một trảo, lập tức có hai người đằng không mà lên. Thân thể dãy rủa kịch liệt, sắc mặt kinh hãi, tại phun ra lúc thì trắng mặt về sau, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô gắt. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn phong hóa thành nhất đạo hơi mỏng, gió thổi nhưng tán túi ra. Một đám Phật tượng bị dọa đến vội vàng quỳ xuống đất, khẩn cầu thần nữ khoan thứ. Thử! Đây chính là hành sự bất lực hạ tràng, bản tôn lại cho các ngươi một cái cơ hội, trong vòng 3 ngày nhất thiết phải đem Trần Trường Cầm tìm tới. Cái này đáng chết đầu bóng, nếu không phải thần chủ đại nhân cần hắn, bản tôn định đem nó thiên đao vật quả. Ra lệnh một tiếng, tất cả thân mang các loại Phật tu cùng Phật giáo đổ rời đi chỗ miếu. Đợi bọn hắn tán đi, liền gặp chùa miếu chính giữa một tòa Phật đàn tiềm tỏa ra ánh sáng. Ngay sau đó Tu Di phản âm truyền đến. Tùy An thần nữ nghe tới về sau, liền vội vàng xoay người thành kính lễ bái, gặp qua thần chủ đại nhân. Thần chủ đại nhân yên tâm, Trần Trường Cầm tuyệt đối chạy không được, trong vòng 3 ngày ổn thỏa đem nó hiến cho đại nhân. Tùy An, Trần Trường Cầm sự tình không cần sốt ruột, hiện tại lại xuất hiện một cái tốt hơn mục tiêu. Phật Hương hội bên kia đội bắt Lâm Hằng đã xuất hiện, ngay tại Trần Trường Cầm bên người, nhất thiết phải đem kẻ này bắt sống. Như cả hai lấy một, ưu tiên cầm nã Lâm Hằng. Về phần Trần Trường Cầm, nếu có làm trái đem nó chém giết, đem cổ cầm mang về cũng có thể. A. Tùy An thần nữ sửng sốt một chút, vẫn là dập đầu đáp ứng. Kỳ quái, này làm sao lại đổi mục tiêu đây? Lâm Hằng. Phật Hương hội bên kia muốn người, thần chủ đây là muốn cùng Phật chủ đi các người. Không phải đã nói nước giếng không phạm nước sông sao? Thôi được, Trần Trường Cầm tên kia tránh thoát một kiếp, còn muốn đem hắn dẫn lửa qua đến đã không có khả năng, không bằng ngay tại chỗ giết chết lấy tài liệu. Chỉ là cái này Lâm Hằng. Tùy An sắc mặt hơi khó coi, đây chính là cây xương cứng. Nghe nói Phật Hương hội người bên kia, vì thế kinh ngạc đều hao tổn không ít trong cao tầng. Lấy là sơn cổ tự bên này thủ đoạn, trừ điều khiển tiên tông người đến đối nó bao vây chặt đánh, chỉ dựa vào lực lượng của các nàng là không thể nào chống lại. Cứ như vậy, từ Lạc Sơn cổ tự tuyên bố một vòng mới giảng đạo nghi thức định tại 2 ngày sau. Đánh vỡ mỗi tháng giảng đạo truyền thống, khoảng cách thượng một vòng giảng đạo cũng bất quá mới trôi qua 2 ngày thời gian mà thôi. Thực tế là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là Bắc vực rất nhiều tu tiên thế lực đều đối này làm không biết mệt, tựa như là thần kinh nghiệm, rõ ràng cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng vẫn là sẽ chạy theo như vịt chạy đến. Cái gọi là giảng đạo, kỳ thật đơn giản là loại nào đó phương diện tinh thần khống chế, đối đến đây tu tiên giả tiến hành tẩy nào khống chế, cũng phát ra mệnh lệnh. Tỷ như nói, trong tiềm thức lưu lại một câu, Lâm Hằng kẻ này đoạn không thể lưu. Như vậy cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Hằng, đều sẽ không chút do dự lựa chọn chơi chết hắn. Ngay tại Phật Hương hội cùng Lạc Sơn cổ tự đều chuẩn bị đối Lâm Hằng tiến hành vây quét lúc. Một bên khác, trung vực cảnh nội, tiên tộc cùng Thiên Huyền Ngự Ti ở giữa cân bằng theo Thiên Huyền đại lục vô số cường giả đến, dần dần hướng phía Thiên Huyền phương hướng mà nghiêng. Lúc đầu trung vực còn nghĩ có thể hay không liên hợp Bắc vực tam đại tiên tộc, cùng một chỗ cho Thiên Huyền đại lục người tới một cái trong ngoài giáp công. Kết quả lại không nghĩ tới, Bắc vực bên kia bởi vì Lâm Hằng một người trực tiếp loạn cả lên, đều tại vây quét Lâm Hằng. Hô trưởng, tiểu tử này tiến vào băng hà cốc, đi ngang qua cực địa tuyết nguyên, nói đùa cái gì? Chỗ kia trải rộng khủng bố tuyết nguyên tộc, tuyết nguyên đại yêu, khắp nơi đều là băng nguyên lỗ trống, thậm chí còn có vô tận tuyết bạo, hắn là thế nào còn sống vượt qua? Đây không có khả năng. Bị trọng thương dư thị lão tổ, lúc đầu thân thể đều đã tốt hơn nữa. Nghĩ thầm Lâm Hằng kẻ này chết rồi, mình tụ bị thương cũng không có cái gì. Kết quả hiện tại nói với mình, Lâm Hằng căn bản cũng không có tử, ngược lại thông qua tuyết nguyên tiến vào Bắc vực địa giới. Tiểu tử này coi là thật như thế khó giết sao? Nhiều như vậy chí tôn bao vây chặn đánh đều không chết được, dựa vào cái gì? Lão tổ, đừng nổi giận. Lâm Hằng mặc dù không chết, nhưng Bắc vực vẫn như cũ có tiên tông tọa trấn, còn có Phật đạo đám người kia, nhưng cái kia Phật tu không phải nghĩ đoạt xá Lâm Hằng kia tiểu tử sao? Bắc vực thế nhưng là bọn hắn đại bản doanh, đến bên kia, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a lão tổ, bây giờ gấp lại không chỉ chúng ta, hiện tại toàn bộ thiên hành đại lục không đều hình thành chung nhận thức, Lâm Hằng kẻ này bạn không thể lưu. Dư thị tộc nhân mở miệng quên lơn. Nói thật, những này tộc nhân đều không nghĩ ra vì sao lão tổ sẽ nổi giận lớn như vậy khí. Hiện tại chiến hỏa lại đốt không đến nhà mình bên này, bên ngoài còn có Tề thị, Hoành thị, Tống thị, thậm chí cả Tiêu thị đỉnh lấy. Như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên bọn hắn ở đây lo lắng hãi hùng. Nhưng ngẫm, bọn hắn không có cùng Lâm Hằng giao thủ qua, không có bị hắn cho đánh cái gần chết. Hiện tại Dư lão tổ có thể nói là bị đánh ra bóng ma tâm lý, phản hư kỳ Lâm Hằng cũng không làm sao đáng sợ, hắn một cái tay liền có thể bóp chết. Nhưng là, không có tu vi trạng thái Lâm Hằng, thực lực liền rất quỷ dị, chẳng những trên lực lượng vững vàng vượt trên hắn một thanh. Đặc biệt đương, còn có thể tùy ý phục khắc thần thông của mình bí tàng, ngay cả Dư thị tuyệt học đều có thể phục khắc một hai ra. Tương đương với ngươi cùng người khác đánh nhau, đối phương chẳng những mạnh đến mức không còn gì để nói, vẫn là đang đánh nhau quá trình bên trong học tập ngươi độc môn tuyệt kỹ. Cuối cùng đỡ không có đánh qua không nói, mình độc môn tuyệt kỹ còn bị vụng trộm cho học đi. Dù ai không được bị tức tử, giống loại quái vật này, vạn năm ở giữa đều khó mà gặp phải một cái đi, làm cho Dư lão tổ đằng sau cùng Lâm Hằng giao thủ thời điểm, cũng không dám lại thi triển mới thần thông. Nếu là lại bị học, vậy coi như bị lao tội. Nếu không phải mình nội tình đủ, có bảo mệnh phù nơi tay chạy tương đối nhanh, không chừng ngày nào thực sự bị một cái không có tu vi quái vật cho đánh bất lạc. Thử không đáng sợ, nhưng lại như thế mơ mơ hồ hồ, bất ức kiểu chết, như lưu truyền xuống dưới, hắn Dư Uy đại danh trong lịch sử liền phải biến thành trò cười. Dư Uy, coi như một điểm Dư Uy đều hết rồi. Các ngươi căn bản không biết kia tiểu tử đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Chính là bản tôn đơn đả độc đấu đều không nhất định là đối thủ của hắn, nếu không nhắc lên 12 phần tinh thần đối phó hắn, sẽ chỉ bị kia tiểu tử móc cái mông lật tuyển trong mương. Về phần Phật đạo đám người kia, càng là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn, cái gì tiên cấm vô địch pháp, kết quả đây, ngay cả mẹ nó võ đạo người đều khốn không được, năng lượng ánh sáng đối phó tiên có làm được cái gì? Dư Uy bô bô, đem bên cạnh mình đồng đội đều phun một lần. Các tộc nhân cũng không dám lên tiếng. Thật lâu, Dư Uy đứng người lên chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo nói, lấy bản tôn chi danh truyền tin một phòng, nhìn xem có thể hay không cùng Thiên Huyền Ngự Ti bên kia hòa giải một chút. Cái gì? Lão tổ ngươi, chúng ta muốn đầu hàng sao? Hô trưởng, cái gì đầu hàng, chỉ là thăm dò một chút Thiên Huyền Ngự Ti bên kia thái độ, gần nhất có mấy cái tiên tộc đều không thành thật lắm a. nếu là lại xuất hiện mấy cái giống lão Lâm gia như vậy cỏ đầu tượng, trung vực chắc chắn nguy rồi. Nếu như dư thị không lưu đường lui, nếu như thật đến bị công phá tiên môn ngày đó, là vương cổ chịu chết rơi vào một cái bị giết sạch hạ chẳng sao. Chương 1709, không đánh mà thắng cầm xuống củ gừng dốc sức làm đời thứ ba cơ nghiệp. Chương 1709, không đánh mà thắng cầm xuống củ gừng dốc sức làm đời thứ ba cơ nghiệp. Trong miệng hắn tiên tộc có hai cái, một cái là Long thị tiên tộc, một cái chính là Hồng thị tiên tộc. Không sai, đừng nhìn trước đó Hồng thị tiên tộc truy sát Lâm Hằng thật náo nhiệt, nhưng nông cẩn thận quan sát, căn bản chính là khẩu hiệu kêu bang, xuất công không xuất lực. Hồng thị ở vào bọn hắn dư thị hậu phương lớn, bọn hắn theo lý thuyết là nhất không cần phải gấp, nhất là lão Lâm gia còn cố ý hướng bọn hắn ném uy cảnh ô liu. Nếu là bọn hắn Hồng thị phản bội, cùng Thiên Huyền Ngự Ti tới một cái nội ứng ngoại hợp, trung vực còn lại tiên tộc coi như nguy hiểm. Hồng thị tình cảnh trước mắt liền rất vi diệu, rất nhiều người bắt đầu trở nên có chút không tín nhiệm bọn họ. Bởi vì một điểm rất trọng yếu, lúc trước lợi dụng Cựu Trần Liên Minh đến câu cá đánh ổ, dẫn dụ Thiên Huyền Ngự Ti người đi tìm cái chết chuyện này, chính là bọn hắn Hồng thị dẫn đầu đề nghị. Đề nghị là không sai, nhưng là cuối cùng có thể nào để Cựu Trần Liên Minh người dễ dàng như vậy chạy đây? Hồng thị không nên chắn tốt chính diện sao? Hả? Hoài nghi một khi sinh ra, kia liền sẽ hướng phía hoài nghi cố định phương hướng tới suy đoán. Bởi vậy, lão Lâm gia dùng cái kia một tay dương lưu, coi như lúc ấy không có hiệu quả, theo thời gian chuyển rời cũng sẽ để Hồng thị bị coi là chúng mũi tên chi. Về phần một cái khác Long thị, Long Ngai Sơn dưới mắt còn bị chiếm cứ lấy, xung làm Thiên Huyền người đại bản doanh. Kết quả, cái này Long thị lao tổ lại không có chút nào sốt ruột, thậm chí còn có chút bảy nát, cũng không nghĩ đi đem nhà mình địa bàn cướp về. Cho ra lý do là, Long thị đám tiểu tệ tử đều bị bắt giữ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lao tổ sao có thể cầm tiểu bối mệnh đến đổi tiền đồ của mình đâu? Chính Long thị đều bảy nát, ai có thể giúp được bọn hắn? Hiện tại duy nhất kiên định khiêng phản Thiên Huyền đại kỳ người, chỉ còn lại Tống thị, Bành thị, Dư thị. Khó a, thực tế là khó a. Rất nhanh, một phong mã hóa lại mang theo cầu hòa ý vị ngọc giản truyền lại đến Thiên Huyền Ngự Ti trong tay. Làm ti chủ lão mụ độc cô Tử Viên, tự nhiên là trong lúc này gánh vác lên chức trách lớn. Tại xem hết ngọc giản thượng nội dung về sau, nàng là thật muốn cười. Độc cô Tử Viên, o, oh, o oh, ha ha. Hòa giải sao? Giờ này khắc này, bọn hắn sợ không phải là đang nói cười. Đem con ta bức giết tới tuyệt lộ, lúc này nói hiểu lầm. Cái này lão dư gia cũng là sợ cuối cùng bị thanh toán. Hừ, nhất định phải cầm tiên tộc tới khai đao, cái này lão dư gia nhưng chạy không thoát. Lão tổ, ngài nhìn xem. Độc cô Tử Huyên cung kính đem ngọc giản đưa tới Độc cô Thanh Dương trước mặt. Độc cô Thanh Dương chỉ là khoát tay một cái nói, không cần, chính các ngươi làm chủ liền tốt, lão tổ là sẽ không tham dự quyết sách. Được rồi lão tổ, không có vấn đề lão tổ. Tử Huyên nói trở lại, ngươi này nhi tử chạy bắc vực làm cái gì, như cái giống như con khỉ khắp nơi loạn chuyển, không nhìn nổi một điểm quy luật. Ra, ai, ta cũng không biết à. Hiện tại hắn có chút ý tưởng gì, đều không cùng ta cái này làm mẹ nói sao? Độc cô Tử Huyên bất đắc dĩ thở dài. Từ khi nghe nói Lâm Hằng còn sống không chết, xuất hiện tại Bắc vực tin tức về sau, nàng liền thoải mái rất nhiều. Mà dưới mắt, nhất làm nàng đau đầu vấn đề còn không phải đại nhi hoặc tiên tộc thế nào, mà là nữ đế cái này ngụy con dâu đến rồi. Em đẹp, nàng làm sao liền đến đây? Làm cho Ngọc Vũ Đồng lại như ngồi bàn trông, làm cho người bật cười. Độc cô Tử Huyên thăm dò tính nói, lao tổ, nữ đế nàng lén lúc đến, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Độc cô Thanh Dương sửng sốt một chút, tới thì tới thôi, lại không ảnh hưởng thế cục, ngược lại sẽ để cho tiên tộc người thần hồn nát thần tính, không chừng liền trực tiếp ném nữa nha. Không phải, ta nói là, nữ đế cùng tiểu hàng quan hệ trong đó không lớn bình thường, lão tổ ngài là biết ta. Biết. Lúc trước, ta liền để nàng cho thỏa đáng lớn tôn phụ trách, chẳng lẽ thật là được rồi. Ách. Hẳn là đi, ta là đang nghĩ nữ đế có thể thành nhà chúng ta con dâu sao. Độc cô Tử Huyên đem miệng liếc nhìn một bên. Đây là hiện tại nhất làm vấn đề. Nữ đế là họ Khương, là hoàng tộc. Vậy nếu là cùng Độc cô thị thông gia, cái kia Độc cô thị là tính hoàng thân quốc thích sao? Vậy nếu như tại Thiên Hành Đại Lục kiến triều, lại tính là chuyện gì xảy ra? Còn có một cái rất trọng yếu điểm, nếu là có dòng dõi, kia là họ Lâm đâu, vẫn là họ Độc cô đâu, hoặc là họ Khương đâu? Độc cô Thanh Dương nghe rõ nàng lo lắng, trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười gian. Vậy còn không đơn giản, trước họ Khương, chờ sau này bồi dưỡng thành người nối nghiệp, tiếp ban thành tân đế về sau, liền khuyến khích bắt con sửa họ, một lần nữa họ Độc cô. Đến lúc đó nào có cái gì Khương thị vương triều, tất cả đều là ta Độc cô gia. Kiệt kiệt kiệt. Độc cô Thanh Dương trong đầu đã tại tưởng tượng lấy cái gọi là đổi hướng kế hoạch. Quá kích thích á. Không đánh mà thắng cầm xuống củ gừng dốc sức làm đời thứ ba cơ nghiệp. Khu khu. Nhưng vào lúc này, phía sau hai người truyền đến một trận ho nhẹ âm thanh. Thanh Dương đạo hữu, ngươi vừa mới nói cái gì là các ngươi Độc cô ra. Hai người quay đầu nhìn lại, liền gặp thân mang phiêu giật lam màu đỏ tú váy nữ đế chậm rãi đi tới, ánh mắt mang theo một tia gãy nhẹ, biểu lộ cổ quái. Độc cô Thanh Dương trong lòng căng thẳng, mình vậy mà không có phát giác được đối phương xuất hiện. Nói cách khác đối phương ẩn nấp khí tức, đây chẳng phải là lời vừa rồi. Khu khu. Nữ đế a, không nói gì, chính là nói Thiên Hành Đại Lục sớm muộn là Độc cô gia. Lão phu còn có chút việc, liền không ở nơi này cùng các ngươi nói chuyện. Nói xong, Độc cô Thanh Dương liền chống một trượng, cũng không quay đầu lại chạy đi. Độc cô Tử Huyên, họ bó, chờ một chút lão tổ, ngươi không thể lưu lại ta một cái. Tử Huyên điện chủ, ngươi lại muốn đi đâu? Bản đế rất giống một cái ôn thần sao? Độc cô Tử Huyên bước chân dừng lại, cổ cứng nhắc chậm rãi xoay người lại, ngượng ngùng cười nói, nữ đế, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là nhìn lão tổ chân không tốt, tặng tặng hắn. A, các ngươi bà ngoại tổ chân nếu là không tốt, cái này tiên giới tuyệt đại đa số người sợ là đều là người họ. Cái này chẳng những chân tốt, công phu miệng cũng rất cao minh. Độc Cô cái họ này dễ nghe cỡ nào, phối hợp tên là gì đều giống như thế ngoại cao nhân, cho dù là gọi Độc Cô Xuân Đàn, cũng sẽ tưởng rằng giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Thương Tính Di ngữ khí rất có một loại âm dương ý vị. Độc Cô Tử Huyên cười cười không nói lời nào, cũng không có cách nào nói chuyện. Vừa mới lao tổ nói lời, chuẩn là để nữ đế cho nghe thấy. Ngay trước chính chủ trước mặt, lớn tiếng lưu đồ bí mật muốn đổi hướng. Đặt ở Thiên Huyền Đại Lục bên kia, nhưng là muốn tương tư. Thương Tính Di là phát hiện, Lâm Hằng cái này nói nhảm tám thành chính là di truyền Độc Cô thị bên này, lại thêm một cái đồng dạng nói nhảm đích sư tôn. Cái kia nữ đế a, ngươi tìm ta có gì muốn làm sao? Tử Huyên điện chủ, bản đế tới đây đã 2 ngày thời gian, làm sao không nhìn thấy Mộng Hàm Ngư, sẽ không là trốn đi đi? A, ngươi tìm Vũ Đồng làm cái gì? Con của ngươi lại không ở chỗ này, ta liền cùng Mộng Hàm Ngư rất quen thuộc, tìm nàng trò chuyện. Kiệt kiệt kiệt. Không vấn an thăm hỏi Mộng Hàm Ngư sao có thể đi đâu? Ồ, cái này sao, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nàng gần nhất phụ trách tìm hiểu tiểu hàng Hạ Lạc. Độc Cô Tử Huyên qua loa tắt trách nói. Một bên khác, đang nuốt ở dưới hiên nằm thi Mộng Vũ Đồng, lật qua lật lại luôn cảm giác có chút không ổn. Mạnh, Hồ Mị Tử tại sao tới bên này, thật sự là phiền người chết. Trước có một cái mục lê, sau có một cái nữ đế, nghịch đồ lại không ở bên người, thực tế là quá khổ bức. Chương 1710, hắn một cái hiện nhãn bao muốn giải độc đan làm cái gì? Chương 1710, hắn một cái hiện nhãn bao muốn giải độc đan làm cái gì? Chỗ tối. Đoạn Thư Vân, Mộ Liễu Khê hai cái, trên dưới chồng lên đầu nút trong bóng tối nhìn trộm lấy sư tôn. Mộ Liễu Khê, đại sư tỷ, sư tôn có vẻ như lại muốn khổ cực. Nhìn một cái nhìn, nữ đế đại nhân vừa tới bên này, nàng lập tức liền tránh đến nơi này. Đoạn Thư Vân, ha ha ha, ai nói không phải đâu. Đừng nhìn sư tôn bình thường ngoài miệng phách lối, nhìn thấy nữ đế đi. Hừ hừ. Mộng Vũ Đồng thần thức quét tới, liếc mắt liền phát hiện tại chỗ ngoặc cười trộm hai cái nghịch đồ. Sắc mặt lập tức kéo đổ xuống tới, hạ giọng thản nhiên nói, Vân Nhi, hai người các ngươi đang làm gì, còn không mau tới. Họ bó, bố hảo. Bị phát hiện ngay. Mộ Liễu Khê cùng Đoạn Thư Vân hai cái ngươi đợi ta đợi ngươi, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Sư tôn, tìm hai chúng ta có chuyện gì không? Đoạn Thư Vân ra vẻ trấn định nói. Các nàng hai cái chỉ là ở sau lưng dế vài câu mà thôi, lại không có phạm cái gì sai. Ngọc Vũ Đồng nghĩ muốn đem các nàng làm nơi chút giận cũng không tìm tới lý do. Ngươi, các ngươi. Ngọc Vũ Đồng nâng tay phải lên, chỉ vào hai người muốn nói lại thôi, lại có chút nộ khí, ở sau lưng lén lút cười gì vậy? A, sư tôn, chúng ta chỉ là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, chẳng lẽ cười cười cũng không được sao? Đúng nha sư tôn, chúng ta cũng không phải cười lời nói ngươi. Người thành thật Mộ Liễu Khê hồi đáp. Ngọc Vũ Đồng nhãn tình khép kín một chút, xê dịch thân thể để cho mình thoải mái chút, vẫn như cũ vẻ vải nằm tại lung lay trên đế. Nên nói không nói, thân thể này đường con càng ngày càng có mỹ phụ vật bị, rất mê người. Hai người các ngươi điều tra Hằng Nhi tin tức thế nào, hắn tại Bắc vực đến cùng đang làm cái gì? Ừm. Sư tôn, ta đến nói cho ngài một sự kiện. Vân Giao có vẻ như đã từ tiểu thế giới ra, cả ngày đi theo sư đệ bên người. Vân Giao. Ngọc Vũ Đồng lúc này mới hoảng hốt nhớ tới, Vân Giao tiên lịch đồ kia cũng tại bên trong tiểu thế giới bế quan, sớm biết như vậy, nàng liền tiếp tục lưu lại tiểu thế giới tốt. Cũng có thể thời khắc nhìn chằm chằm điểm không an phận hiện nhắn bao. Giao Nhi a, không quan hệ. Ra liền ra, dù sao cũng ăn không được cái gì. Không. Sư tôn, ta cảm thấy chưa hẳn. Cái gì chưa hẳn? Ngọc Vũ Đồng nghi hoặc. Chính là tiểu Giao ăn bụng chuyện này, chưa hẳn có thể phòng được. Ừm. Nàng không phải bị các ngươi cho liên thủ phong ấn sao? Mộ Liễu Khê nhìn đại sư tỷ, nói bổ sung, theo ta được biết, Lao Tam tại luyện chế cấm sắc đan thời điểm, có đem một viên giải độc đan lưu cho sư đệ. Sư đệ như vậy thích chát 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 chát, bên người lại chỉ có Vân Giao một sư tỷ, chỉ sợ là. Mộ Liễu Khê điểm đến là dừng, đằng sau như thế nào liền không cần giải thích quá mức rõ ràng. Lâm Hằng tuyệt đối sẽ đem giải độc dược lấy ra, trợ lạc tiêu thoát ly khổ hải. Cái gì? Cái này? Này làm sao có thể cho phép đâu, hắn một cái hiện nhãn bao muốn giải độc đan làm cái gì? Ngón trỏ chỉ lên, đương nhiên là chát 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 đá. Mộ Liễu Khê lông mày dương lên, nâng lên một ngón tay. Ngọc Vũ Đồng nghe xong trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ vô danh hỏa, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Làm hậu trạch lớn nữ chính, nàng đến trạch tâm nhân hậu. Bất quá, nếu là Giao Nhi bên ngoài tùy ý tham ăn, trở về còn phải bị hung hăng nghiêm trị. Không thành thành thật thật bế quan tu luyện, chạy đến pha trộn cái gì? Hả? Hiện nhãn bao tích lũy điểm kê duyên dễ dàng sao? Cho đến bây giờ, nàng người sư tôn này đều chưa hề nói ăn mặt, đồ nhi sao có thể cho phép đâu? Trời cao nghịch đồ xa, hiện tại không quản được Bắc vực bên kia. Đến cân nhắc trước mắt sự tình, nữ đế không hiểu thấu đến thiên hành đại lục, hơn nữa còn là vụng trộm che giấu tung tích đến, tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm. Lão đại, hai ngày này nữ đế có cái gì động tĩnh? Nàng đến bên này là đi tìm Mộ Dung Tử Yên, vẫn là Độc Cô Tử Huyên. Ngọc Vũ Đồng nghe ngóng nói. Đoạn Thư Vân gãi gãi đầu, suy tư nói, cái này thật đúng là không rõ ràng, nữ đế tin tức không phải Mộ Dung Tử Yên bên kia chuyển đến sao, nàng khẳng định trước tìm tới Mộ Dung Tử Yên đi. Về phần bà bên kia, chúng ta không có đi Long Nhai Sơn nhìn. Tỷ lệ lớn sẽ đi, bởi vì Thanh Dương lão tổ cùng Tĩnh Vương điện hạ ở bên kia, bọn hắn khẳng định sẽ chạm mặt. Sư tôn, ngươi không đi gặp thấy nữ đế sao? Dừng a. Ngọc Vũ Đồng đầu xoay qua một bên, hai tay ôm ở trước ngực khinh thường nói, cái kia Hồ Mị Tử có cái gì tốt nhìn, thấy được nàng liền tâm phiền. Vũ Trộm đem mình đồ nhi cho hủy, còn lấy tên đẹp vì tốt cho hắn. đương đương nữ đế, làm bộ cái gì mộ dung gì? Đem mình làm mấy trăm tuổi thanh niên sao? Quả thực so với mình còn muốn già mà không kính. Tốt xấu nàng mới hơn 700 tuổi, trên vai không có cái gì chức trách lớn, cùng Đồ Nhi cậu thả thì thôi. Ngươi một cái nữ đế như vậy lớn số tuổi, còn muốn ăn non yêu, còn có đạo đức sao? Còn có điểm mấu chốt sao? Một bên khác, Khương Tĩnh Di tìm kiếm Ngộng Hàm Ngư không có kết quả, đại khái là người không có tại Long Nai Sơn, liền để Mộ Dung Tử Yên hỗ trợ đi tìm. Mà mình thì là quay đầu chạy đến một nơi khác ăn dưa. Long Nai Sơn đằng sau một ngôi lầu trong các, Khương Chấn Thanh cùng Khương Tiến nhìn nhau mà đứng. Đối với Khương Tiến xuất hiện, Khương Chấn Thanh ít nhiều có chút hồi hộp, khẽ nhíu mày nói, "Khương Tiến, ngươi êm đẹp đến Thiên Hành Đại Lục làm cái gì? Ta không thể tới. Ta nếu là không đến, há có thể biết được có người cố ý tặng ta lời đồn? Khương Chấn Thanh ngươi tại sao không có một điểm phản ứng đâu?" "Phản ứng gì?" Lời đồn đại dừng ở trí giả, rất rõ ràng đây là tiên tộc người đang cố ý buồn nôn ta, muốn bốc lên ta cùng Lâm Hằng ở giữa mâu thuẫn. "Ta không có mắc lửa, cái này không tốt sao?" Khương Chấn Thanh mặt dày vô sỉ đem nổi lắc tại tiên tộc trên thân người. "Đều là vạn ác tiên tộc." Khụ khụ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, Khương Tĩnh Di chậm rãi đi tới, "Thật là tiên tộc sao?" "Nữ đế." Khương Chấn Thanh trong lòng căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh nói, "Làm sao ngươi tới?" "Tới thăm các ngươi một chút, nhìn xem náo nhiệt, không thể. Chúng ta nữ đế như thế một ngày trăm công ngàn việc, vậy mà còn có tâm tình xem náo nhiệt, Thiên Huyền Đại Lục bên kia là một chút việc đều không có sao?" "Không có bao nhiêu, để Khương Diên tên kia giáng quốc là được." Khương Tĩnh Di thản nhiên nói. "A, ngươi liền không sợ Khương Diên tên kia thừa cơ xoán bị, chờ ngươi trở về lúc liền biến thành người người kêu đánh đối tượng?" Khương Chấn Thanh không khách khí nói. "Tốt, nếu như hắn có như vậy bản sự xoán bị, vương triều liền giao cho hắn cũng không phải không được, ta cái này lao tỷ tự xin giam cầm cũng sẽ không để hắn làm khó. Dù sao được làm vua thua làm giặc mà." Khương Tĩnh Di mỉm cười. Câu nói này hoàn toàn chính là nội hàm Khương Chấn Thanh, cho ngươi đất phong còn không biết dừng. Dựa theo đạo lý, hắn nên bị vĩnh viễn giam cầm tại đất phong nội, còn có thể để nó chạy tới Thiên Hành Đại Lục. Khương Tĩnh Di đối đãi tôn thất người nhưng có kiên nhẫn nhiều. Dù sao, liền ngay cả Hắc Bảo Khương Tịnh loại kia mặt hàng, nàng đều có thể mở một mặt lưới lưu cái mạng nhỏ. Không nói khác, nữ đế, ngươi mang theo Khương Tiến tới nơi này làm gì? Không phải nói không trực tiếp lấy hoàng tộc danh nghĩa đến tham gia trận chiến tranh này sao? Ngươi dạng này để đạo thấy thế nào? Khương thị hoàng tộc khí bận, cũng không phải lấy ra cho tiểu tử này vương tâm. Nếu như hắn trở thành trong lòng ngươi nghiệp chướng, bổn vương nguyện ý thay vì cống hiến sức lực đem nó diệt trừ. Khương Chấn Thanh hời hợt nói. Làm càn. Bản đế sự tình, há lại cho ngươi hỏi đến. Diệt trừ Lâm Hằng. Lời này ngươi dám ở Độc Cô thị đám người kia trước mặt nói sao? Chương 1711, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Chương 1711, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Lời này vừa nói ra, Khương Chấn Thanh trực tiếp tắt máy. Nghĩ đến Độc Cô Thanh Dương lão gia hỏa kia, cái kia một người cứng rắn ba chí tôn tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Độc Cô thị chí tôn, từ vương triều đại nhất thống sau liền chưa từng có hiện lộ qua. Không có người biết được là thực lực gì. Khương Chấn Thanh vốn cho là mình đã coi như là chí tôn bên trong lão đại nhân vật thủ lĩnh. Tự mình một người đánh hai vị chí tôn, liền đã rất đáng gờm. Không nghĩ tới cái này, nhìn xem eo đều không thẳng lên được lão đầu, vậy mà so với mình còn muốn dữ dội. Bằng không Tiên Hải chi đỉnh bên kia cũng sẽ không đẩy ngược nhanh như vậy. Nếu là hiện tại bảy một trận lôi đài, bất luận sinh tử chém giết, xác suất rất lớn là hắn bị đánh chết tươi. Mà mình nhiều lắm thì muốn đối phương nửa cái mạng. Mình còn trẻ tuổi như vậy, cùng một cái lao đăng cực hạn một đội một, khẳng định là tính không ra. Khương Chấn Thanh trên mặt lúc xanh lúc trắng, chắp hai tay sau lưng mà đi. Khương Tiến quay đầu nhìn, ánh mắt u oán nhìn Khương Tĩnh Di nói, "Nữ đế, ngươi có thể hay không bên ngoài cho Tĩnh Vương hắn chữa chút mặt mũi? Nhất là ở trước mặt ta, hắn rất ngại tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Mất mặt cũng sẽ không tử, chờ ngươi biết hắn đến cùng làm qua cái gì sau đó, cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện." Khương Tĩnh Di có ý riêng nói, nàng vẫn là không nói nón xanh vương sự tình. "A." Khương Tiến gãi gãi đầu, không rõ rõ đầu não. Khương Tĩnh Di quay đầu, mắt sáng ngời nói, "Khương Tiến, đi giúp ta làm một chuyện đi, dù sao bên này cũng không cần ngươi làm cái gì." Thỉnh giảng. Theo ảnh minh tổng bộ tin tức truyền đến, Lâm Hằng hắn xâm nhập Bắc vực tựa hồ tại các chùa miếu lớn làm phá hư. Có hai đợt nhân dục đem nó bắt giết, ta nhìn hắn sớm muộn sẽ đem mình chơi đi vào. Ngươi đi Bắc vực một chuyến, đừng để hắn giày vò. Nắm chặt trở lại trung vực, trước đem trung vực sự tình xử lý tốt, Bắc vực bên kia chiến trường còn không thể mở. Đi nhớ, điều này rất trọng yếu. Nếu không bản đế sẽ không đích thân đi tới Thiên Hành Đại Lục, hiểu chưa? Khương Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc. Khương Tiến hít sâu một hơi, vẫn là lần đầu thấy Khương Tĩnh Di trên mặt lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói Bắc vực còn có cái gì khủng bố sao? Lâm Hằng không phải ngay cả yêu tôn đều có thể tay không treo lên đánh, chí tôn đều khó mà giết chết hắn, hắn có cái gì đáng sợ? Tốt ta cái này liền khởi hành. Nếu là hắn không chịu trở về làm sao? Ừm. Khương Tĩnh Di lông mày dương lên, cười nói, ngươi liền nói bản đế đến, nếu như hắn không trở lại, ta liền hung hăng ức hiếp Ngộng Hàm Ngư, để nàng làm nha hoàn. Cái này, tốt ta. Tin tưởng đau lòng Hàm Ngư sư tôn hiện nhãn bao, nhất định sẽ trở về a. Hôm sau, Mộ Dung Tử Yên rốt cục tìm hiểu đến tin tức liên quan tới Mộng Vũ Đồng. Nguyên lai từ Khương Tĩnh Di sau khi xuất hiện, nàng liền suốt đêm chuyển ra Long Nhai Sơn, mang theo các đồ nhi đi tới Long Nhai Sơn phía bắc một cái lùi bại trong trấn. Chí cao đại nhân, các nàng sư đồ liền ở trong trấn nhỏ, cần ta đi phái người đem các nàng mời đến sao? Không cần, chính là nhìn một chút người quen, bản đế tự mình đi đi, cho Mộng Vũ Đồng một kinh hỉ. Mộ Dung Tử Yên lộ ra nụ cười xấu xa, chỉ sợ là kinh hãi đi. nếu như cái kia sư đồ mấy người không e ngại, sao lại trong đêm dọn đi trốn ở một cái lùi bại trong trấn? Kiệt kiệt kiệt. Ngày hôm đó trước kia, Mộng Vũ Đồng điều chỉnh tốt tâm tình chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan một phen, nhưng ở trước đây vẫn là phơi nắng ánh nắng tương đối tốt. Nghe nói đây đối với dưỡng sinh tử rất có ích lợi. Đoạn Thư Vân đẩy mang theo bánh xe gỗ lung lay ghế dựa đến trong viện, miệng tuần giống tiểu nha hoàn một dạng đứng tại sau lưng Mộng Vũ Đồng, dùng cặp kia thon thon tay ngọc cho nàng nhào nặn bả vai. Mình đây cầm bút cột bàn tay như ngọc trắng, có thể nào giống nha hoàn cho người ta đấm vai xoa bắt đầu? Chỉ có thể nói sư tôn ân tình trả không hết, một chút cũng trả không hết. Mộng Vũ Đồng làm sư tôn không thế nào đáng tin vậy, nhưng Đoạn Thư Vân có thể có hôm nay tất cả đều là Mộng Vũ Đồng bỏ vốn ban đầu cấp dưỡng ra. Không phải sao có thể để nàng một người trước đột phá nguyên anh kỳ? Sư tôn, có khỏe hay không a? Lão đại, ngươi không kiên nhẫn rồi. Mộng Vũ Đồng nhắm mắt lại, ngữ khí hơi có vẻ không vui. Không có, chỉ là nếu không để lão nhị các nàng đến hầu hạ sư tôn ngươi. Không được a lão đại, vi sư vẫn là đắc ý ngươi, ngươi thế nhưng là ta nhất thích lý đại đệ tử, vẫn là điểm vương. Sau này còn phải hảo hảo hiếm có ngươi đây. Đoạn Thư Vân, không muốn loa. Cái này không công bằng. Ngay tại nàng có chút muốn khóc chít chít lúc, đột nhiên nhất đạo thân ảnh quen thuộc xuyên thấu qua tường biện mà ra. Rõ ràng là nữ đế. Đoạn Thư Vân trừng to mắt, há to mồm còn chưa lên tiếng, liền bị Khương Tĩnh Di lắc đầu đánh gãy. Xuyên nàng một ngón tay dọc tại môi mỏng trước, ra hiệu nàng im lặng. Cuối cùng ẩn nấp lấy khí tức chậm rãi tới. Đoạn Thư Vân biểu lộ lập tức đặc sắc, lập tức lưu lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, chủ động cho Khương Tĩnh Di để cái vị trí. Khương Tĩnh Di thay thế vị trí của nàng, mà nàng thì là khó kéo căng lấy tiểu dung, trong lòng trong bụng nở hoa. Nhìn không được đến câu, sư tôn ngươi cũng biết một câu, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngươi dạng này coi ta là nha hoàn thúc làm, cùng lúc trước nữ đế đại nhân ức hiếp ngươi lúc có gì khác biệt? Phi, ít nhắc đến cái kia hồ mị tử. Ta là các ngươi sư tôn sai sử đồ nhi thiên kinh địa nghĩa, ta cùng nàng lại không có chút quan hệ nào, làm sao? Lão đại ngươi không phục? Cái này hậu trạch bây giờ là vi sư đương gia làm chủ, ai dám không tử, ai có thể không tử? Mộng Vũ Đồng nói chuyện, nhãn tình đều không có mở ra một chút, thấy Đoạn Thư Vân không lên tiếng còn tưởng rằng là bị khí thế của mình tin phục mà trung thực. Nàng nhún nhún vai, không vui nói, tay chân lênh lẹ điểm, lại dùng thêm chút sức. Khương Tĩnh Di quay đầu nhìn Đoạn Thư Vân, truyền âm nói, ngươi có thể rời đi, ta đến chào hỏi ngươi sư tôn. Được rồi. Đoạn Thư Vân chắp tay trước ngực, đột nhiên xoay người thở dài. Gặp lại ngài Lạc sư tôn đại nhân. Hảo hảo cùng nữ đế đại nhân chơi đùa đi. Dễ chịu sao? Khương Tĩnh Di kẹp lấy cổ họng, bắt trước Đoạn Thư Vân thanh tuyến dò hỏi. Ai? Có thể, cái này lực đạo vừa vặn. Lão đại, chỉ cần ngươi cùng vi sư đồng tâm, sau này a, hậu trạch ngươi chính là người đứng thứ hai. Về phần còn lại nghịch đồ cùng nữ đế cái gì, đều phải cho ta làm nha hoàn hầu hạ. Sư tôn, loại lời này cũng không hưng nói nha, nữ đế nàng lão nhân gia. Ngài đấu qua được sao? Hừ, nàng bất quá là thân phận cao điểm, cảnh giới cao điểm, chỉ cần hiện nhãn bao bị vi sư nắm trong tay, quyền hành tại vi sư trên tay, nàng muốn ăn miệng thịt đều phải cầu ta. Một trận gió thổi qua, đem không hiểu hương khí thổi tới nàng trong mũi. Khí tức làm sao có như vậy điểm quen thuộc đâu? Lão đại, ngươi có hay không nghe được vị gì? A, cái gì nha? Có điểm giống là hồ mị tử mũi trên người. Mộng Vũ Đồng mân mê cái mũi lại hít hà, giống như càng lúc càng nồng nặng. Ha ha, đó là bởi vì. Khương Tĩnh Di động tác trên tay dừng lại, ngữ điệu cũng dần dần khôi phục bình thường, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu ngả vào nàng bên hai. Bản đế chính là hồ mị tử a. Mộng Vũ Đồng thân thể cứng đờ, hơi có vẻ cứng nhắc vặn bẹo hạ đầu, dư quang thoáng nhìn, cấp tốc lại nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta a a a. Chương 1712, bị tính kế đích sư tôn. Chương 1712, bị tính kế đích sư tôn. Mộng Vũ Đồng phát ra bén nhọn mà chói hai thanh âm rung động. Hồ mị tử. Mộng Vũ Đồng rời đi lung lay ghế dựa, thân hình lảo đảo lăng đứng ở cách đó không xa, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Nâng lên một cái tay, ngón trỏ đầu ngón tay run run rẩy rẩy chỉ nàng nói, nữ đế, ngươi làm sao lại tại đây? Khương Tĩnh Di nhìn xem Mộng Vũ Đồng cái kia như chuột thấy mèo phản ứng, trong lòng không khỏi thoải mái lại bắt đầu sinh một cô ác thú vị. Hai nữ nhân một đại hí, chuẩn đến đánh nhau. Đáng tiếc Lâm Hằng không tại. Khương Tĩnh Di hai tay tự nhiên mà vậy giao nhau ôm ở ngực lớn trước đó, lông mày hất lên nói, Mộng Hằng ngư, còn biết bản đế là nữ đế, ta còn tưởng rằng ngươi mở miệng muốn tới một câu hồ mị từ đâu. Ha ha ha. Về phần bản đế vì sao mà đến, ngươi cảm thấy đâu? Mộng Vũ Đồng cắn chặt môi mỏng, trong lòng hồi hộp kinh hoàng đồng thời, trên mặt nhưng cũng che kín hàn ý cái này khiêu khích thần sắc, lần trước thấy vẫn là lần trước thời điểm. Bản tôn lại không phải bụng của ngươi bên trong trùng, ai biết ngươi đến Thiên Hành Đại Lục có gì muốn làm? Nơi này là bản tôn địa bàn, không có chủ nhân cho phép tùy tiện xâm nhập, ngươi lễ phép sao? Mộng Vũ Đồng cảnh lấy cổ nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, lúc này mới phát hiện lão đại Đoạn Thư Vân sớm đã không còn thân ảnh. Mạnh, lão đại vẫn là thích ăn đòn, nữ đế đến vậy mà không nhắc nhở mình, khó trách vừa mới còn nói cái gì trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Làm nửa ngày là nữ đế đến sân ga tử. Hừ, chờ nữ đế đi, lại trở về thu thập nghịch đồ nhóm. Đuồng nghịch uy phong bất quá nữ đế, còn đuồng nghịch bất quá mấy người các ngươi đổ nhì sao? Khương Tĩnh Di chậm rãi tiến lên, thần sắc khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, đừng như vậy sợ hãi, bản đế cũng sẽ không trực tiếp ăn ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, nghe tới ta đến tin tức liền trực tiếp lẩn trốn đi, thật là khiến người ta dễ tìm. Mộng Vũ Đồng nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Có chuyện gì, trực tiếp tìm Tử Huyên đi nói là được. Nàng cũng không nguyện ý cùng Khương Tĩnh Di liên hệ, chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Khương Tĩnh Di, đương nhiên là nhìn xem ngươi gần nhất tại bận rộn cái gì, nhìn xem có còn hay không là giống như trước một dạng ghen tị, tính tình có phải là còn rất lớn. Còn nhớ rõ trước đó, người nào đó làm nha hoàn hầu hạ ở bên ngoài thời điểm, bị tức thiếu chút nữa ngất đi. Đây là ai tới? Họ có không phải ngươi? Ngọc Vũ Đồng nắm chặt nắm đấm, diện mục dữ tợn cắn răng nói, nữ đế, ngươi có phải hay không nhàn? Xét chuyện trước kia có ý tứ sao? Có a. Ngươi trông ngươi xem, vừa bội. Ý địa lý thuyết y học trên có lời, khí hỏa thiêu thân có thể đối thân thể ngươi tốt, dù sao cũng là thái âm thể chất, tốt nhất hỏa vạn nhất âm dương hòa hợp, có thể thai nghén dòng dõi đây. T. Ngọc Vũ Đồng hít sâu một hơi, đây là đang trào phúng thể chất của mình. Đáng ghét, nàng có tư cách gì cười nhạo mình? Khương Tĩnh Di, nữ đế, có thể hay không đừng có lại nhằm vào ta, người ta ở giữa đấu tiếp là không có kết quả tốt, không cảm thấy tâm mệt mỏi. Ngọc Vũ Đồng ngữ khí như nhún ra, rất có một loại yêu cầu cùng tư thế. Khương Tĩnh Di là thật có chút ngoài ý muốn, luôn luôn ghen tị mạnh miệng ngậm hàm như vậy mà phục nhuyễn. Này làm sao có thể cho phép đâu? Lời nói thật mà nói, bản đế cũng không cảm thấy tâm mệt mỏi, tương phản nhìn thấy ngươi phá phòng sinh khí, còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tựa như lúc tuổi còn trẻ tại trong học đường, ta thường xuyên thích rước hiếp Khương Diên cái kia ngốc đệ. Khương Tĩnh Di quay lưng lại, vậy mà bắt đầu nói mình chuyện cũ. Lúc kia tuổi của nàng cũng bất quá cùng Lâm Hằng không sai biệt lắm, hơn 20 tuổi ra mặt. Phu hoàng chính là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, quản lý vương triều các nơi thời điểm. Đỉnh đầu nàng có một cái lao ca, phía dưới có một cái lao đệ. Ca ca lúc ấy đánh không lại, có chút cái gì khí liền rơi tại lao đệ trên thân, cho nên cho dù là hiện tại, Khương Diên cũng giống cái gặp cảnh cuối cùng, không dám ở trước mặt nàng giễu võ dương ai. Tuổi tác lớn, trên vai gánh trọng, người cũng thành thục. Thân là nữ đế, luôn hành cử chỉ đều có minh xác yêu cầu, loại kia vừa mới tướng hí ngươi bất lợi cho tạo nên tự thân uy nghiêm. Ngọc Vũ Đồng nghe nàng giảng thuật mình quá khứ, đại não đứng máy một lát. Mới đầu còn chưa kịp phản ứng, cái này cùng nhắm vào mình có quan hệ gì? Thẳng đến hậu chi hậu giác. Cho nên, ý của ngươi là, mình bá đạo quen, không người nào dám ngỗ nghịch ngươi. Một khi đụng phải ngỗ nghịch mình người, liền sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương khuất phục, lấy chèn ép người khác làm bồi thú. Ngươi cũng quá đáng. Quá phận. Ngọc Hàm Ngư, ngươi một thanh một câu hồ mị tử, ngay tại vừa rồi còn nói để bản đế nhập hậu trạch cho ngươi đại nha hoàn, chẳng lẽ ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi? Còn nhớ rõ lần trước Ngọc Hàm Ngư gặp nạn, cũng là bởi vì cái miệng này. Hiện tại vẫn là như thế. Nữ đế, ngươi nếu là ý thế hiếp người, chờ Hằng Nhi trở về là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biết nhà ta Hằng Nhi bao nhiêu lợi hại sao, tùy tiện là có thể đem yêu tôn cho khuỵu tay phi, muốn giết tiên tộc chí tôn đều không đáng kể. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ đế, tu vi tại đại thừa kỳ thì ngon. Không, nhà ta Hằng Nhi vô địch thiên hạ. Khương Tĩnh Di sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt dần dần thâm thúy. Hình tượng yên tĩnh, chậm chạp không có trả lời. Ngọc Vũ Đồng, ngươi tại sao không nói chuyện? Khương Tĩnh Di, ngươi tại im lặng tới cực điểm thời điểm, là không lời nào để nói. Ngọc Hàm Ngư, thế phong nhật hạ. Ngươi đường đường làm sư tôn, đều luân lạc tới muốn mượn mình đổ nhi vi thế phù hộ. Lúc này mới mấy tháng không thấy, trước đó cái kia vênh váo hung hăng, hơi một tí trách phạt phái đi đổ nhi Hàm Ngư chân quân đi đâu. Nàng không khỏi lắc đầu, nhìn như vậy đến Ngọc Hàm Ngư đã hoàn toàn không có cùng mình bật tay chỗ trống. Ngay cả mình đổ nhi đều đánh không lại, còn muốn làm vợ cả. Chuyện này ngươi không cần quản, tóm lại. Nhà ta Hằng Nhi là sẽ không dung túng ngươi tùy ý làm vậy. Cái này hậu trạch chỉ cần có ta Mộng Vũ Đồng một ngày, kiên nhẫn Nhi cùng Tử Viên ủng hộ ta, ta liền vĩnh viễn là lớn nữ chính. Mộng Vũ Đồng kiên cường nói. Khương Tĩnh Di khẽ gật đầu, tốt à, vậy thì chờ Lâm Hằng trở về, ta ngược lại muốn xem hắn phải trang giống ngươi nói như vậy vô địch. Bất quá trước lúc này, bản đế đến cho ngươi một cái cảnh cáo, hôm nay là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng ta nghe thấy ngươi nói xấu ta. Lần sau lại để cho ta bắt đến, ngươi liền thành thật thật cho bản đế làm nhà hoàn đi. Nói xong, Khương Tĩnh Di xoay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất tại ngoài cửa viện. Người đến kỳ quái, đi cũng không hiểu đâu. He, dừng a. Hù dọa ai đây? Hồ Mị Tử chính là Hồ Mị Tử, có gì đặc biệt hơn người? Chờ Hằng Nhi trở về, bản tôn nói xấu không chừng liền có thể đưa người cho chân áp. Mộc Vũ Đồng đối nàng rời đi phương hướng dế. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy đã biến mất Khương Tĩnh Di, chẳng biết lúc nào. Vậy mà lại xuất hiện tại lâu vũ trước cửa. Liên ẩn nút ở sau lưng mình. Chẳng lẽ nói, Khương Tĩnh Di khẽ miệng có chút dương lên, kiệt kiệt kiệt. Ngọc Hàm Ngư ngươi là không có chút nào trung thực nha, lại bị bản đế bắt đến đi. Ngọc Vũ Đồng, ó nữ đế, ngươi không phải đi sao, tính toán ta. Hoàn tay. Hôm nay càng một chương thường ngày, ngày mai lại tăng thêm. Nhìn cái thoải mái, chương 1713, đây không phải ước hiếp người thành thật sao. Chương 1713, đây không phải ước hiếp người thành thật sao. Hàm Ngư sư tôn bởi vì ngoài miệng duyên cớ, vì thế trả giá đại giới. Một bên khác, Tiểu Sơn về sau, Độc Cô Tử Viên đến thăm mình con dâu tóc nhóm, nhìn qua hình như có tâm sự. Phía trước chiến trường từ khi lâm vào trạng thái giằng co về sau, tiên tộc người hiện ra co đầu rút cổ thái, mặc cho thiên huyền ngự ti người như thế nào tiến lên hoạt động. Hắc. Đặc biệt nương, thậm chí ngay cả một cái dám đáp lại đều không có. Là thật là đem lão lâm ra co đầu rút cổ cái kia một bộ chơi minh bạch. Cũng may, nội bộ bọn họ cũng không làm sao hài hòa, vẫn có thể thám tính đến một chút tin tức. Nghe nói là đang ngoại hạng viện binh. Cụ thể là cái gì ngoại viện còn không rõ ràng lắm. Tóm lại chính là trước bảo tồn lực lượng cùng thiên huyền ngự ti người giằng co một phen. Lãnh Thanh Thu bưng lên lớn nữ chính giá đỡ, tiến đến Độc Cô Tử Huyên bên người xung xoe, bà, làm sao? Chuyện gì phát sầu? Độc Cô Tử Huyên ngồi dưới tảng cây ghế đá, thưởng thụ lấy dâm mát, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nghi ngờ nói, Thanh Thu nha đầu, muội muội của ngươi các nàng đâu? Gần nhất bà làm sao không gặp được các nàng ảnh tử? Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt cũng không thể chạy loạn khắp nơi, trung vực tứ phương cũng không an ổn. Nghe nói hai ngày trước, tinh thần điện thánh nữ kia kém chút bị tiên tộc người vụng trộm được. Các ngươi đều là ta đại nhi tâm can, nhưng không xảy ra chuyện gì. Độc Cô Tử Huyên dặn dò hiện tại cảnh giới của các nàng cũng không quá cao, đi trên chiến trường giết địch cũng không thiếu mấy người các nàng góp đủ số, còn không bằng lưu tại hậu phương, hỗ trợ vận chuyển điểm vật tư, quản lý một chút hậu cần, hoặc là truyền lại tình báo. Nhưng không nên coi thường chuẩn bị hậu cần, Thiên Huyền Ngự Ti trên dưới mấy ngàn người, mỗi người chiến công cần ghi chép, mỗi người hàng tháng tiếp tế dù sao cũng phải có, hơn nữa còn mỗi giờ mỗi khắc sẽ có tổn thương viên xuất hiện, những này đều cần thích đáng an trí. Nói đến, các nàng cũng trách vất vả. Lãnh Thanh Thu cười hì hì nói, ai nha bà, chúng ta có thể có cái gì nguy hiểm, cái này tứ phương chi địa đều bị nghiêm phòng tử thủ, ngay cả cái chim đều không bay vào được. Về phần đại qua các nàng, nô, giống như vào trong núi diện, liền đằng sau Kỳ Lân Sơn. Đây không phải gần nhất huyện tỉnh nghiên cứu ra một loại khả năng tẩy trắng ký ức dơ bẩn tinh thần loại đan dược, đại qua cùng thải nghiên hai cái đi theo nàng lên núi. Ký ức dơ bẩn. Độc Cô Tử Huyên nghe cái này lạ lẫm từ ngữ, có chút hiếu kỳ, cái này là dạng gì đan dược? Lãnh Thanh Thu sờ sờ cái cằm, giải thích nói như thế nào đây? Chính là tỷ như nói một người khi còn bé trải qua cái gì không tốt sự tình, lưu lại không tốt ký ức thương tích, phục dụng đan dược này là có thể đem thương tích san bằng, nhưng cũng không phải là đem ký ức cho trực tiếp tiêu trừ. Đây là huyện tỉnh căn cứ dược vương cốc y dị tổ lưu lại trong bí thuật để luyện ra. Thiên Huyền Đại Lục bên kia không có tương quan nguyên liệu, ngược lại là tại Thiên Hành Đại Lục bên này có thể tìm tới. Nhắc tới cũng xảo, nguyên liệu cần thiết Thái Mẫu Thảo, Phù Linh Thảo, liền tại trên Kỳ Lân Sơn, mà lại có rất rất nhiều. Độc Cô Tử Huyên cái hiểu cái không gật đầu, về mặt đan dược sự tình, nàng thật đúng là không hiểu nhiều. Dù sao khác nghề như cách núi nha. Đối bà, ngươi tới nơi này là chuyên môn thăm hỏi chúng ta sao? Độc Cô Tử Huyên cố nặn ra vẻ tươi cười, giắt tay của nàng nói, nhưng thật ra là muốn tìm đại sư các ngươi tỷ, Thư Vân đứa nhỏ này ý đồ xấu nhiều, muốn để nàng hỗ trợ xuất một chút chủ ý. A. Gặp được chuyện gì, bà ngươi hỏi ta cũng giống như vậy, ta đầu óc cũng rất thông minh. Lãnh Thanh Thu vô độ ngực nói. Chẳng biết tại sao, từ khi nào bắt đầu lên, đại sư tỷ thành điểm quan trọng vương người phát ngôn. Thật tình không biết từng có lúc, tại Thanh Hiên Tông thời điểm, nàng mới là Tiêm Vân Phong điểm vương. Muốn trách thì trách Lãnh Thanh Vân cái này lại qua, mọc ra cùng tỷ tỷ mình một dạng mặt, đợi một chút lại vờ ngớ ngẩn, dẫn đến người khác thấy nàng cũng sẽ vô ý thức cảm thấy là cái xuẩn điểm đại qua. Mãnh, đều là đại qua kéo thấp người khác ấn tượng cảm giác. Độc Cô Tử Huyên thở dài, lẩm bẩm nói, còn có thể là bởi vì cái gì? Bởi vì lão tổ chứ sao? Cái này lão tổ gần nhất hoài nghi lão Lâm gia có chút dụng ý khó dò. Lão Lâm gia bên kia biểu hiện được rất nóng tình, rất khó không khiến người ta hoài nghi. A, nói như vậy lão tổ còn không biết sư đệ cùng Trường Lâm tiên tộc quan hệ trong đó, bà ngươi cũng chưa hề nói, đúng không? Đúng vậy a, ta đây nói thế nào, ta làm sao dám nói? Ta sợ nói lão tổ tại chỗ cùng lão người của Lâm gia đánh lên. Độc Cô Tử Huyên nâng chán, một mặt đau đầu nói. Hai nữ trầm mặc một lát. Lãnh Thanh Thu đại nao cấp tốc vận chuyển, nghĩ thầm nếu như có thể đem chuyện này giúp bà giải quyết thích đáng, giúp sư đệ cũng giải quyết nỗi lo về sau, mình liền có thể trong nhà địa vị tiến thêm một bước. Nghĩ hồi lâu, nàng trong đầu đột nhiên thông suốt, ai, bà, ta có một kế. Ồ, nhanh như vậy đã có kế. Nói nghe một chút. Bà, chuyện này ngươi không thể trực tiếp đi tìm lão tổ nói, không bằng đem lão Lâm gia đều trò kêu lên. Chỉ giáo cho. Chẳng lẽ ta đem lão người của Lâm gia mang lên cùng một chỗ ngả bài, lão tổ liền không tức giận không nổi giận rồi. Độc Cô Tử Huyên cảm thấy có chút nghĩ đương nhiên. Lãnh Thanh Thu nghe xong khẽ lắc đầu, làm sao có thể dạng này. Nàng rỗi ra một ngón tay, biểu lộ định nọt, mang theo một tia cây tặc, bà, ta lại hỏi ngươi, ngươi bây giờ lo lắng lao tổ cùng lão Lâm gia trở mặt, không ở ngoài là lão người của Lâm gia phẩm phương diện không được, đúng không? Độc Cô Tử Huyên rất tán thành gật đầu. Phàm là lão Lâm gia phong bình tốt một chút, là cái bình thường điểm người, phàm là trên thân có một chút chỗ thích hợp, nàng đều không đến mức như thế làm khó. Lãnh Thanh Thu cười, đột nhiên lại nói, cái kia bà ngươi cảm thấy Lâm Tử Thanh người này như thế nào? Lâm Tử Thanh, hắn không phải thi tiên sao? Đối với hắn đánh giá, bà cá nhân ta vẫn cảm thấy phi thường tốt. Đây chính là võ đế thời kỳ lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, Văn Đạo Thánh Sư, Võ Đạo Thánh Sư, Thiên Huyền Đại Lục đến nay đều đối nó ca tụng. Lãnh Thanh Thu tiếp tục nói, cái kia nếu Lâm Tử Thanh là lão người của Lâm gia đâu? A, nhưng Lâm Tử Thanh hắn không phải a. Bà, lời này của ngươi nói liền không đúng. Ngươi thế nào cảm giác Lâm Tử Thanh không phải? Chẳng lẽ lão Lâm gia nói hắn không phải, hắn liền thật không phải là sao? Hắn còn có thể là từ trong khe đá trống rông chui ra ngoài. Thiên Huyền Đại Lục không có hắn khởi nguyên bản ra, như vậy cũng chỉ có thể tại Thiên Hành Đại Lục. Mà công công Lâm Chi khuyết thụ thương biến mất, không phải liền là hắn tại từ đó cản trở, bao quát sư đệ biến mất lâu như vậy, không phải cũng là Lâm Tử Thanh ở sau lưng giở trò quỷ. Lâm Tử Thanh cứu Lâm Chi khuyết, lại cùng lão Lâm gia lui tới mất thiết, vì cái gì không thể xem như bọn hắn lão Lâm gia một phần tử? Dù sao bọn hắn đều họ Lâm. Nếu lão tổ biết Lâm Tử Thanh cùng bọn hắn cũng là một đường, có thể hay không trên thái độ tốt như vậy một chút điểm? Nếu bọn hắn có cái gì nan ngôn chi ẩn? Độc Cô Tử Huyên nghe, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. Này làm sao cảm giác giống như là đang cố ý nói dối lắc lư lão tổ đâu? Sau đó bị phát hiện tất cả đều là thổi ra châu, Lâm Tử Thanh cùng bọn hắn lão Lâm gia không có chút quan hệ nào, cái kia đến lúc đó chẳng phải là. Này, bà, ta nghe qua một câu ngạn ngữ, gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lão tổ cho dù có tính tình, cũng chỉ là nhất thời. lần thứ nhất hỏa khí không phát ra được, lần thứ hai cũng liền triệt để không phát ra được. Dù sao đến lúc đó liền nói là chính lão Lâm gia nói láo, ngươi cũng là bị lừa gạt, cũng sẽ không bị kẹp ở giữa tình thế khó xử. Đương nhiên, nếu như Lâm Tử Thanh vĩnh viễn không ra làm sáng tỏ lời đồn, chính lão Lâm gia cũng sẽ không đâm thủng, coi như thành là nhà bọn hắn người chứ sao. Tốt tốt tốt. Nếu để cho Lâm Tử Thanh nghe tới Lãnh Thanh Thu lời nói này, sợ là có thể tức giận đến từ vách quan tài bên trong chui ra ngoài. Đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Chương 1714, đã có tuổi, khổ sợ. Chương 1714, đã có tuổi, khổ sợ. Độc Cô Tử Huyên nghe xong tinh tế tưởng tượng, cảm thấy có lý. Lão tổ cửa thứ nhất này dù sao cũng phải qua, chỉ cần hắn nghe nói mình thật lớn nhi cùng lão Lâm gia quan hệ về sau, không ngay lập tức bạo lôi, như vậy đằng sau coi như lại có vấn đề gì, cũng không có quan hệ gì với mình. Dù sao mình mới là cái kia bị ủi bạch thái, đều đã đem con non sinh ra, cái kia còn có biện pháp nào? Mình đại nhi ưu tú chẳng phải xong việc rồi, cũng không tính là bị người khác bạch cùng bạch thái a. Được, Thanh Thu, kia liền dựa theo ngươi nói đến, chờ trở về bà ta liền lập tức tìm lão người của Lâm gia thương lượng. Độc Cô Tử Huyên tâm tình tốt lên rất nhiều, đột nhiên lại dò hỏi, đúng, các ngươi sư tôn đâu? Ta nghe nói nữ đế gần nhất đang tìm các ngươi sư tôn, nhưng ngàn vạn nhìn xem hai người bọn họ đừng đánh đứng lên, đều là người một nhà, huyên náo như vậy không thoải mái, ta cái này bà cũng rất khó làm. Lãnh Thanh Thu nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trắng bệch không ít. Chờ một chút, người một nhà, chẳng lẽ nói bà đã tiếp nhận nữ đế? Vẫn là nói nữ đế đã ngầm thừa nhận nhập hậu trạch? Chờ một chút bà, vì cái gì cùng nữ đế là người một nhà? Nàng chẳng lẽ muốn gả cho sư đệ? Nàng thế nhưng là nữ đế nha, nàng làm sao có thể cùng chúng ta chịu đựng tại một khối? Lãnh Thanh Thu ngữ khí gấp rút. Đường đường nữ đế mặc kệ tốt nhà của mình quốc đại sự, đến hậu trạch xem náo nhiệt gì? Này làm sao có thể cho phép đâu? Ai? Độc Cô Tử Huyên đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, nện bước thon dài đùi ngọc, hướng về phía trước xê dịch hai bước, khoan thai tự nhiên nói, cái này nữ đế nói như thế nào đây? Tựa như là bà lúc còn trẻ, đột nhiên mới biết yêu. Nữ nhân này à, đã có tuổi, nhất là cái kia sống mấy ngàn năm, cũng không có trải qua tình hình, yêu sự tình người. Các ngươi trẻ tuổi, mới chừng trăm tuổi không đến, trải nghiệm không được loại kia khổ cảm giác. Cũng tỉ như nói các ngươi sư tôn, không sợ nói điểm khó nghe. Vừa mới bắt đầu biết nàng là con dâu ta thời điểm, bà ta còn có một loại phảng phất trong dự liệu cảm giác. Tóm lại loại cảm giác này rất kỳ diệu. Dù là Vũ Đồng tại Hằng Nhi trước mặt biểu hiện được rất kháng cự, rất lạnh lùng. Bà ta nha, cũng biết rõ nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở nên giống như Giao Giao. Lãnh Thanh Thu nghe Độc Cô Tử Huyên trong miệng nói ra những lời này, biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Đây coi như là trưởng bối đối vãn bối truyền thụ kinh nghiệm sao? Liên biến đến giống như Giao Giao đều đi ra, chẳng lẽ là đã sớm nhìn ra sư tôn đại nhân sẽ ác đoạn? Mặc dù bây giờ xác thực đã ác đoạn, không còn như lúc trước như vậy cao ngạo lãnh đạo. Người từng trải liền là người từng trải, á không có cách, đã có tuổi. Khổ sợ. Về phần khổ gì, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cùng lúc đó, một bên khác, Kỳ Lân Sơn bên trên. Từ khi Giao lão tổ biến mất về sau, thủ hạ Hỏa Kỳ Lân thú liền biến thành Độc Cô Tuyết Tuyết sủng vật. Viện Tinh tỷ tỷ, bên này tìm tới phủ linh chi thảo, có rất nhiều. Tiểu cô nương ngồi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, hướng phía sườn dốc hạ mấy người phất phất tay nói. Triệu Viện Tinh cong sọn, nụ cười trên mặt sáng lạ, đáp lại nói, đến đến. Đám người dựa vào phụ cận, quả nhiên tại một chỗ khe nham thạch trong phát hiện 6 đóa phù linh chi thảo. Quá tốt, cái này 6 đóa phù linh thảo nói ít có thể mài làm thuốc thành 3 phần. 3 phần cũng chính là 30 viên thuốc. Cái này một lớn nửa ngày xuống, thu hoạch tương đối khá a, nhưng vào lúc này, sau khi biến hóa Thúy Nguyên Đằng, cũng chính là Tiểu Nguyên, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất hít hà. Thúy Nguyên Đằng sau khi biến hóa, gia nhập Tiểu Lam, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc trong trận doanh. Về phần một cái khác Thanh Liên đạo hỏa thì là bị Lãnh Thanh Thu cầm lấy đi làm cổ lực, dùng để luyện chế đan dược. Thúy Nguyên Đằng động tác quá dị, lệnh chúng nữ kinh ngạc. Tiểu Nguyên, ngươi đang làm gì đấy? Ai? Thật là nồng nặc viêm hoàng mẫu khí, có cực phẩm tinh nguyên hương vị. Phu cận giống như có người đang đào mỏ đâu. Tiểu Nguyên đứng người lên, vô vô tay nhỏ, mại thanh mại khí nói. Tiểu Lam cũng mân mê cái mũi, hướng trong không khí hít hà, kinh ngạc nói, giống như còn thực sự là. Có một cỗ tảng đá hương vị, rất quen thuộc. Tảng đá. Khương Thải Nghiên sửng sốt một chút, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên ố vàng hòn đá, có phải là cái này? Tiểu Lam cầm qua tảng đá, há mồm chính là gầm hạ. Cốt ca cốt két rung động, cuối cùng bị nó nhấm ướt, nuốt vào bụng trong, sau đó tràn đầy khẳng định, gật đầu nói, đúng, chính là cái vật này. A, Lãnh Thanh Vân gãi gãi đầu của mình dưa, không xác định nói, cái đồ chơi này không phải trước đó tại Tiên Hải Chi đỉnh luôn có thể móc ra thiên địa thạch, chẳng lẽ kể bên này có thiên địa thạch? Thương Thải Nghiên sờ sờ cái cằm, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Không thích hợp, không thích hợp. Trước đó ta có nghe đại sư thì nói, thiên địa thạch là vật rất quan trọng. Chúng ta từ Tiên Hải Chi đỉnh trước khi đến, Lâm Hằng không phải có yêu cầu, làm cho tất cả mọi người đem thiên địa trên đá giao sao? Thậm chí là cầm linh thạch đi mua. Kỳ Lân Sơn trước mắt là chúng ta trưởng công khu, nói cách khác, có người trong núi ngay tại khai thác tảng đá. Chuyện này hẳn là từ Vương Lôi đến phụ trách, gần nhất giống như cũng không có nghe nói có khai thác khoáng thạch hành động a. Chúng nữ liếc nhau, cảm thấy có chút vấn đề. Thế là liền buông xuống trong tay làm việc, chuẩn bị lần theo khoáng thạch khí tức phương hướng đuổi theo, nhìn xem đến cùng là người phương nào tại khai sơn lấy quặng. Có Tiểu Lam cùng Thúy Nguyên Đằng dẫn đường, rất nhanh một đoàn người liền đi tới Kỳ Lân Sơn phía đông giữa sườn núi hạ vị trí. Chỉ là cách thật xa liền có thể nghe thấy một trận đinh đinh cạch cạch thanh âm, giống như là có người tại cầm đồ vật không ngừng chém vào tảng đá. Khương Hải Nghiên ngăn lại tất cả mọi người, hiện tại cảnh giới của nàng tối cao, vẫn là từ nàng đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra rồi nói sau.
Được rồi, Thải Nghiên, vậy ngươi cẩn thận một chút.
Khương Thải Nghiên gật gật đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái mặt nạ.
Không sai, một cái có thể che giấu khí tức pháp khí.
Mang tốt sau mặt nạ, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí lục lọi xuống dưới. Nhưng mà đợi nàng thấy rõ ràng sườn dốc hạ ước chừng ngàn mét xa bình đài gò núi bộ vị lúc, sắc mặt biến hóa. Cái kia hai đạo nhân ảnh rất lạ lẫm, nhưng là danh tự lại làm nàng rất quen thuộc. Một người trong đó là Tinh Thần Điện bên kia đệ tử, giống như gọi Bạch Tử Hòa tới. Một người khác là Đồng Châu Diệp gia công tử, giống như gọi là Diệp Quang, cũng chính là trước đó Lâm Hằng sư huynh ca ca. Giờ phút này hai người chính sừng sững tại nguyên chỗ, chỉ huy năm sáu cái thân hình tráng kiện khôi ngô nam tử không ngừng đào móc núi mỏ. Bọn hắn như tại trò chuyện, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản nghe không rõ cái gì. Khương Thải Nghiên không có lựa chọn đánh cỏ động rắn, mà là lựa chọn quay đầu rời đi. Sau khi trở về ngay lập tức cũng không có giải thích, mà là lôi kéo tất cả mọi người nắm chặt đi. Đám người không nghi ngờ gì, nghe theo nàng phân phó, lập tức hướng phía một bên khác xuống núi. Chờ đi rất cự ly xa, Triệu Uyển Tình cùng Lãnh Thanh Vân mới hiếu kỳ hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải là Vương Lôi tại dẫn người đào quáng? Khương Thải Nghiên khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không phải Vương Lôi. Nói ra các ngươi khả năng đều không thể tin được, vậy mà là Bạch Tử Hòa cùng Diệp Quang hai người.
Bạch Tử Hòa, Diệp Quang.
Lẩm bẩm cái tên này, Triệu Uyển Tình giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, cái này Diệp Quang là Diệp Thiên huynh đệ đi. Trước đó có nghe Lâm Hằng nói qua, Diệp gia không phải người tốt lành gì. Còn có Bạch Tử Hòa, Lâm Hằng trước đó có vẻ như cũng đã nói Bạch Tử Hòa gia hỏa này trên thân có bí mật. Nhưng hai người bọn họ làm sao lại pha trộn cùng một chỗ? Lãnh Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lam, nghi ngờ nói, ngươi xác định là đang đào thiên địa thạch sao? Tiểu Lam một mặt vô tội, bày ra tay nói, ta lại không nhìn thấy nha, chỉ là từ khí tức đi lên nghe, đúng là thiên địa thạch hương vị. Khương Hải Nghiên suy nghĩ sâu xa một lát, hướng phía tất cả mọi người khoát khoát tay, chúng ta vẫn là đem tin tức chuyển trở về đi, nghe một chút bà các nàng nói thế nào.
Cũng thế, đi thôi.
Đám người xuống núi, một khắc đồng hồ sau trở về dưới núi tiểu viện. Đáng tiếc Độc Cô Tử Viên đã đi, chuyện này chỉ có thể từ Khương Thải Nghiên tự mình đi một chuyến Long Ngai Sơn. Chương 1715, nhu đồ bí mật tăng thêm. Chương 1715, nhu đồ bí mật tăng thêm trên núi. Trải qua không ngừng khai thác đào móc, rốt cục lục tục ngao ngoe thiên địa khoáng thạch bị vận chuyển ra. Bạch Tử Hòa đem còn chưa xử lý qua khoáng thạch toàn bộ chứa vào trong túi chứa vật, hai long gật đầu, đem mấy trăm mai linh thạch ban thưởng cho mấy tráng hán kia. Vất vả các ngươi, ngày mai cùng một thời gian cùng một địa điểm, tiếp tục tới đây đào quáng. Nhớ lấy, việc này không được ngoại chuyện.
Minh bạch, đa tạ công tử, vậy chúng ta liền đi trước.
Cầm đầu tráng hán chắp tay một cái, chợt mang theo dưới tay huynh đệ rời đi. Bọn hắn đều là bản này địa phụ cận người trong thôn, tu vi đều tại luyện khí kỳ. Khó được có cái này cơ hội kiếm tiền, khai sơn đảo quán mà thôi, cũng không cần phải lo lắng gặp được cái gì nguy hiểm. Đối với Thiên Huyền Đại Lục tu sĩ đến, trung vực bên này bản thổ thế tục ở giữa vẫn là rất chờ mong. Dù sao so với Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Hành Đại Lục bên này giữa các tu sĩ lâu dài hỗn chiến, động một tí chính là phương viên bao nhiêu giảm hôi phi yên diệt. Người bình thường hoặc là tầng dưới chót tu sĩ không gian sinh tồn cơ hồ bị nghiền ép đến cực hạn, cho dù là trốn đến khe suối trong rãnh, cũng có thể bị dư ba trực tiếp bắt chết. Thiên Huyền Đại Lục bên kia phàm nhân liền hạnh phúc nhiều, có chuyên môn che chở bọn hắn thế tục chủ thành, có tu tiên giả làm thành chủ, duy ổn trị an. Vì thế còn định ra khắc nghiệt luật pháp. Cái này đặt ở Thiên Hành Đại Lục, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phù hộ thế tục phàm nhân.
Nói đùa cái gì?
Không đem các ngươi dưỡng cổ làm vui liền đã rất không sai. Diệp Quang chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Bạch Tử Hòa, khẽ lắc đầu nói, đây chính là ngươi nói đại môn đường cùng làm ăn lớn.
Huynh đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đường gạt ta người này không thích bị lừa gạt, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm.
Ai nha, Diệp Minh, làm đại sự nên từ cái này không đáng chú ý nhỏ bé chi tiết vào tay. Thiên địa này thạch tại Thiên Hành Đại Lục thế nhưng là đồng thiên mạnh, chân chính một đỉnh một bà bối.
Ha ha, ngươi nói nó là bà bối.
Ta tạm thời hỏi ngươi, ngay cả tiên tộc đều chướng mắt đồ chơi, ngươi có thể đưa cho ai?
Ta phương pháp cũng không nhọc đến Diệp Minh hỏi đến.
Tóm lại các ngươi Diệp gia như nghĩ thành sự tình, nếu không nghĩ về ở Độc Cô thị phía dưới, liền phải thành thật thật hợp tác với ta.
Ngươi cũng nhìn thấy, trên người ta có long khí, thuyết minh ta khí vận không thể so với bình thường khí vận giảm muốn thấp.
Ẩn núp lâu như vậy, che giấu tung tích lâu như vậy, cầu thả lâu như vậy, trở lại Thiên Hành Đại Lục, nơi này chính là ta chiến trường chính, ta mất đi hết thảy từ đầu đến cuối đều sẽ cầm về.
Bạch Tử Hòa nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Quang cau mày, suy tư điều gì, không nói một lời. Nếu không phải nhìn chúng Bạch Tử Hòa thân phận, nhìn chúng hắn trên thân long khí, hắn mới khinh thường tại cùng đối phương liên hệ.
Một cái không có chút nào quyền thế bối cảnh đám dân quê cũng xứng cùng mình xưng huynh gọi đệ.
Ngươi muốn cầm về cái gì?
Tìm về cái gì chẳng tử?
Không có quan hệ gì với ta.
Vấn đề là hiện tại chúng ta Diệp gia muốn thế nào cùng Độc Cô thị chống lại?
Chỉ bằng ngươi cầm điểm kia tảng đá vụn cùng người khác giao dịch, chẳng lẽ liền có thể đổi lấy cái gì thứ không tầm thường, có thể chống đỡ chí tôn?
Tốt nhất cũng đừng xách cái kia Phật tượng, cái gì Phật hướng hội, cái gì Phật đạo người, đều là một chút cầu thí phế vật.
Tiên cấm chi pháp chợt nhìn sát thực rất không tệ.
Kết quả đây, đụng tới luyện thể tu sĩ, một quyền liền cho ngươi đánh hổ gián, có làm được cái gì?
Bạch Tử Hòa nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi một chút, lạnh lùng nói, ta có nói ta là cùng Phật đạo người làm giao dịch sao, ngươi không muốn vội vã như vậy có được hay không?
Diệp Quang cùng Diệp Thiên sẽ không là thân huynh đệ, chủ đánh một cái gấp.
Đối phó Độc Cô thị cũng rất đơn giản, tiêu diệt bọn hắn chí tôn lão tổ không được sao?
Các ngươi Diệp gia nội tình không kém, nhưng là tại chí tôn lão tổ so sánh bên trên, vẫn là yếu một chút. ta có thể giúp các ngươi làm đến một loại đồ vật, có thể ô nhiễm bất luận kẻ nào, cho dù là chí tôn, lây nhiễm thượng cũng là chú định thân tử đạo tiêu hạ trạng, thậm chí thân thể của bọn họ cũng sẽ biến thành mới nguồn ô nhiễm. Độc Cô Thị lao tổ tử tại Thiên Hành Đại Lục. Các ngươi Diệp gia lại tùy thời đem cái kia kỳ lân nữ bắt đi, ép khô nó trên thân khí vận, hoặc là cưỡng ép kết hợp sinh sôi ra dòng dõi tới. Cái này Độc Cô Thị hết thảy tất cả liền toàn về các ngươi Diệp gia. Bạch Tử Hoa nói, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Diệp Quang ánh mắt nhắm lại, trong lòng vạn phần kinh hãi. Còn có thể ô nhiễm chí tôn đồ vật, hơn nữa còn là nhất định thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ là giống Thiên Huyền Đại Lục thai hỏa một dạng? Hắn chỉ nghe thai hỏa, một khi nhiễm lên, ai cũng không sống được. Dứt bỏ hắn nói đồ vật có hiện thật hay không, nếu như có thể thực hiện, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất phương hướng. Giải quyết hết lao tổ, bắt đi kỳ lân nữ, cái này Độc Cô Thị liền sẽ sụp đổ. Cái gì ngàn năm cổ tộc, cuối cùng còn không phải biến thành người khác áo cưới. Duy chỉ có họa lớn trong lòng Lâm Hằng, người này chưa trừ diệt, Độc Cô Thị sợ là không chết được. Các Bạch Tử Hòa nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, yên tâm, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có hắn phải chết, nữ nhân của hắn, nhất là Tô gia thánh nữ. Hừ hừ, bọn hắn Tô gia sớm muộn cũng sẽ quỳ gối ta dưới chân. Diệp Quang khỏe miệng có chút dương lên, cười nói, xem ra ý nghĩ của chúng ta là nhất trí. Muốn nói Lâm Hằng người này thật đúng là đủ truyền kỳ, cũng là đủ tiểu nhân, đều có nhiều như vậy đạo lữ, còn băn khoăn nhiều như vậy. Nhưng nên nói không nói, bên cạnh hắn những cái kia đạo lữ tư sắc nhưng thật ra vô cùng không sai, nghe nói có rất nhiều đều có thể tại trên mỹ nhân bảng sắp xếp hạng chữ. Hai người lẫn nhau, nhìn nhau cười một tiếng, không khỏi phát ra kiệt 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 tiếng cười. Diệp gia cùng Bạch Tử Hòa cậu thảm như hợp lại cùng nhau, mặc dù ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã nha, không gây sự đều có lỗi với bọn họ tính cách. Hai ngày sau Bắc Bực, Xuyên Tây Linh từ khi Trần Trường cầm bọn người từ Phật Đàn giảng đạo hiện trường đào thoát về sau, Phật đạo người liên tiếp cử hành hai lần mới giảng đạo. Kết quả mấy ngày kế tiếp, Trần Trường cầm cũng tốt, Lâm Hằng cũng tốt, vậy mà một chút tung tích đều không có, phản phất hư không tiêu thất. Lạc Sơn cổ tự cùng Phật Hương hội ở giữa rõ ràng là thông đồng tốt tin tức. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại Bách Tuế Kiếm Tông phụ cận, ý đồ muốn ở đây phụ cận tìm tới tung tích của hai người. Cũng may Lâm Hằng bọn người đã sớm rút lui vùng này, coi như Bách Tuế Kiếm Tông nội có cái gì người không sạch sẽ, cũng sẽ không liên lụy đến Kiếm Tông. Hiện tại Lâm Hằng trên cơ bản xác định hai chuyện. Một, Phật Hương hội cùng Lạc Sơn cổ tự cũng không phải là nhất mạnh người. Phật Hương hội là thuần túy Phật tu, cũng chính là Phật tổ dẫn đầu đám kia các loại tăng bào màu sắc khác nhau con lựa chọn, đẳng cấp phá lệ rõ ràng, bọn hắn sử dụng đều là thuần túy Phật pháp. Nhưng Lạc Sơn cổ tự nhất mạch khác biệt, bọn hắn tu sĩ đều thuộc về tà tu, có sử dụng Phật pháp, nhưng càng nhiều đều là tiên giới bản thổ phổ biến thuật pháp thần thông. Hai, ý địa đạo cùng Phật đạo ở giữa ký kết quan hệ. Vẫn là cầm Lạc Sơn cổ tự đến nêu ví dụ, bọn hắn tự xưng Phật đạo người, nhưng lại tại xưng hô trên có cái gì Phật nữ, thần nữ ở giữa khác biệt. Bọn hắn làm lấy cùng Phật đạo người không sai biệt lắm sự tình, truyền tin giảng đạo, phát triển tín đồ. Nhưng là bọn hắn lại âm thầm lại lợi dụng côn trùng thai họa, ý đồ khống chế người. Phật Hương hội bên kia thế nhưng là cùng thai họa không hề có một chút quan hệ, cái này liền thuyết minh Lạc Sơn cổ tự nhất mạch Phật tu cùng Y đạo người đặt thành hợp tác. Trần Trường cầm cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói, Phật tu phát triển tín đồ cùng Y đạo người ô nhiễm giữa các tu sĩ, có thể đạt tới hợp tác, thuyết minh ích lợi của bọn hắn cũng không xung đột. Lâm Hằng gật gật đầu, tán thành nói, không sai. Ta nghĩ Phật đạo thu thập tín ngưỡng, nó tịnh không để ý là ai tín ngưỡng, dù chỉ là một cái khối lỗi, chỉ cần có tín ngưỡng liền đầy đủ. Mà Y đạo người đâu? Bọn hắn lợi dụng thai họa ô nhiễm người, khống chế người, nó mục đích cũng không minh xác. Trương Cầm, xem ra chúng ta đến tự mình xuất thủ. Bọn hắn luôn cho là chúng ta sẽ co đầu rút cổ đứng lên, chờ lấy bọn hắn đùa nghịch đám chiêu, chờ lấy bọn hắn chủ động bố vây dập chui vào. Thật tình không biết, ta đến Bắc vực chính là chuẩn bị đem lần này thủy cho quấy đủ. Ngươi muốn làm thế nào? Hiện tại đã biết Lạc Sơn cổ tự vị kia thần nữ vị trí cụ thể, bắt giặc bắt đua, nàng này đoạn không thể lưu. Ta ngược lại muốn xem, đem vị này thần nữ cho cầm nã, Lạc Sơn cổ tự phái này hệ còn có thể làm ra hoa gì đến? Bao quát sau lưng ngươi cái kia muốn ngủ ngươi nữ tử, có thể liền chủ động nổi lên mặt nước. Khục khục. Trần Trương cầm một mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng một chút, không muốn ngay trước các cô nương diện nói như vậy. Trần Trương cầm liếc mắt Vân Giao cùng Độc Câu Nguyệt Ly, lại ngạc nhiên phát hiện Độc Câu Nguyệt Ly mặt bề ngoài như có chút phím hồng. Kỳ quái, muốn nói Vân Giao trên mặt phím hồng, hắn có thể lý giải, có lẽ là được đến cơ duyên gì. Nhưng nàng một người muội muội đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ nàng cũng phải cơ duyên? Chương 1716, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 1716, Điệu Hổ Ly Sơn. Trần Trường cầm đoán không lầm. Vân Giao đỏ mặt đúng là bởi vì làm sắc sắc sự tình. Nhưng là Tiểu Nguyệt Ly lại không phải như thế, nàng chỉ là vô ý va vào Vân Giao cùng Lâm Hằng hai cái lén lén lút lút. Tóm lại hình tượng khó mà miêu tả. Sáng sớm liền giấu ở dưới mặt bàn, làm gì chứ? Thật là khó đoán nha. Vân Giao tiến đến Độc Câu Nguyệt Ly bên cạnh, tôi trò chọc chọc nàng, cười nói, Tiểu Ly muội muội, chúng ta đi thôi. Ồ, a a, tốt. Này này, xin nhờ, đừng dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta có được hay không? Đều là cậu Lâm Hằng bức bách ta có thể có biện pháp nào? Giao Giao tỷ, không cần giải thích, ta kỳ thật cái gì đều hiểu. Ai u? Nói về chính đề, Lâm Hằng phía trước dẫn đường, mang theo đám người một đường hướng đông nam mà đi. Lạc Sơn cổ tự danh tự phần cuối mang theo một cái tự, nhưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa chùa miếu, đại bản doanh cũng không phải tại chùa miếu bên trong. Bất quá là một đám hất lên Phật giáo đồ áo ngoài, đi bẩn thỉu sự tình ác quỷ thôi. Lạc Sơn mạch chỗ sâu, quanh năm không tiêu tan màu nâu tím trong độc trướng, đứng vững vàng một tòa thần điện. Thần điện một nửa khảm nạm tại sơn đồi hang đá bên trong, đỉnh đầu khúc ruôi, đột xuất 3 tầng cao, cùng đối bên cạnh vách núi chỉ có nhất đạo huyền không xiềng xích cầu tương liên. Lâm Hằng bọn người tiêu phí 2 ngày rưỡi thời gian, rốt cục cần nút đến thần điện vách núi đối diện. Trương Cầm, Nguyệt Ly, tiếp xuống các ngươi chia làm 2 tổ. Trương Cầm ngươi phụ trách đi hấp dẫn đối diện người chú ý, Nguyệt Ly còn có giao giao 2 người các ngươi một tổ. Chờ Trương Cầm đem người dẫn sau khi đi, các ngươi lại hiện thân, chủ động vượt qua phía trước cái kia đạo xiển xích cầu. Đến lúc đó thế tất sẽ có thần điện nội người truy sát mà ra, 2 người các ngươi lại bao đoàn trốn bán sống bán chết. Lạc Sơn cổ tự đám người này tuyệt đối không tưởng tượng nổi, các ngươi đều là dùng để điệu hổ Lý Sơn. Chờ các ngươi đem lại bộ phận người đều hấp dẫn sau khi đi, liền từ ta đến đơn độc cầm nã vị kia thần nữ. Trần Trương Cầm nhíu mày, Lâm Hằng, không là không tin ngươi ý tứ, thần điện bên trong tình hình ai cũng không biết, vạn nhất có lưu cấm chế, cạm bẫy loại hình đồ vật, chúng ta cũng không có biện pháp quay đầu trở lại cứu ngươi. Vân Giao hai tay chống nạnh, cũng đi theo phụ hòa nói, đúng thế, ngươi vì cái gì như vậy thích một người mạo hiểm đâu? Lâm Hằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, sóng gió càng lớn ngư càng đắt. Lại nói, ta cái này cũng không tính là mạo hiểm a. Lớn không được đến lúc đó ẩn nút đến tiểu thế giới thôi, dù sao cũng không ai tóm đến lấy ta. Độc Câu Nguyệt Ly mở miệng nói, Giao Giao sư tỷ, vẫn tin tưởng Hằng ca ca đi, chúng ta làm tốt chính mình bản phận sự tình. Ua, tiền đồ. Tiểu Ly muội muội vậy mà giúp ca ca của mình nói chuyện, cái này rất tốt. Tốt ta, thật sự là, mỗi lần đều muốn một người mạo hiểm. Giống như lộ ra chúng ta rất không dùng. Tiểu Lạc Tiêu phàn nàn câu. Nghe vào giống như là lo lắng Lâm Hằng. 4 người theo kế hoạch làm việc. Cùng lúc đó, một bên khác, thần điện bên trong, thân mang bạch bào nữ tử ngồi tại kim Phật trước đả tọa, bên hai không ngừng truyền đến kinh văn ngâm tụng thanh âm. Đột nhiên, nhất đạo không đúng lúc trầm đục đánh vỡ yên tĩnh. Nữ tử nhíu mày, do hỏi, chuyện gì? Thần nữ đại nhân, không được không được, như giới Lạc Sơn sơn mạnh phát hiện Trần Trường Cầm tung tích. Ai? Trần Trường Cầm. Tuy An thần nữ nghe xong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe ra một vòng hưng phấn, đứng lên nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hắn lại còn dám tự mình tới cửa. Nhưng rất nhanh, cơn hưng phấn này kình liền bỗng nhiên biến mất. Nàng đột nhiên phát giác là lạ ở chỗ nào. Không đúng không đúng, hắn cùng Lâm Hằng bọn người pha trộn cùng một chỗ, đã biến mất biệt tích lâu như thế, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại Lạc Sơn sơn mạch một vùng. Chẳng lẽ nói, cho nên các ngươi chỉ là phát hiện Trần Trường Cầm tung tích, nhưng có Lâm Hằng bọn người, không có thần nữ đại nhân, có vẻ như chỉ có Trần Trường Cầm một người. Núi tự người bên ngoài đã bắt đầu đuổi theo, chúng ta muốn hay không tăng phái nhân thủ? Tùy An thần nữ sắc mặt bình tĩnh suy tư một phen sau nói, trước không đổi, Trần Trường Cầm người này xuất hiện, mà Lâm Hằng nhưng không có hiện thân, không chừng đang đùa cái gì ám chiêu. Làm không cẩn thận chính là nghĩ điệu hồ Ly Sơn, chơi loại kia trộm ra kế sách. Trung vực tiên tộc không phải liền là bởi vậy ném quê con sao, thật làm chúng ta sẽ giống tiên tộc như vậy bộ bề, buồn cười. Bên trong thần điện chúng tu án binh bất động. Quả nhiên, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Độc Câu Nguyệt Ly cùng Vân Giao hai cái lén lén lút lút vượt qua xiềng xích cầu độc tĩnh, liền bị phát hiện. Có người đến đây bẩm báo. Tùy An thần nữ nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhếch miệng cười nói, ngươi nhìn, bản tôn nói cái gì tới? Chỉ là kế điệu hổ Ly Sơn làm sao có thể lừa qua bản tôn, tất cả mọi người cho ta xuất động, nhất thiết phải đem Độc Cô Thị Kỳ Lân nữ bắt sống, coi đây là chất đến áp chế Lâm Hằng hiện thân. Độc Câu Nguyệt Ly xuất hiện, liền không cần để ý Lâm Hằng có thể hay không đuổi nghịch ám chiêu. Chỉ cần đem nó bắt sống, đừng nói là Lâm Hằng, toàn bộ Độc Cô Thị đều phải đi theo nghe lời giám giáp. Dứt lời, nguyên bản còn ngồi ở trong thần điện ngâm tụng Phật kinh cả đám, ánh mắt trở nên sáng lên, nhao nhao đứng người lên, thẳng đến ngoài điện mà đi. Ô ương ương hắc ảnh từ trong điện lóe ra, Độc Câu Nguyệt Ly thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng trở tay giữ chặt Vân Giao thủ đoạn, nguyên điệu thi triển Na Di chi thuật. Chạy đâu? Giết cho ta. Vân Giao nghe sau lưng lít nha lít nhít tiếng la giết, không khỏi cảm thấy da đầu run lên, ông trời của ta, thần điện bên trong làm sao có nhiều người như vậy? Bọn hắn nhìn qua cũng không giống là hòa thượng a, làm sao còn có tóc? No he, Giao Giao tỷ, liền đừng quay đầu nhìn, chạy mau chạy mau. Độc Câu Nguyệt Ly một mặt bất đắc dĩ. Núp trong bóng tối Lâm Hằng, thấy một màn này, trên mặt cũng đi theo lộ ra tiêu dung. Xem ra, vị tia thần nữ đại nhân đã nhìn thấu mình ý đồ, đáng tiếc vẫn là quá tự phụ. Chắc hẳn cái này liền hẳn là thần điện bên trong đại bộ phận tín đồ đi. Chờ Tiểu Nguyệt Ly cùng Vân Giao hai người biến mất sau một hồi, Lâm Hằng mới chủ động hiện thân. Hắn không có ẩn nấp bất kỳ khí tức gì, vượt qua lấy xiềng xích cầu, thẳng đến thần điện mà đi. Tùy An thần nữ lập tức bắt được khí tức của hắn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt thoải mái xuống tới. Nguyên lai điệu hổ Ly Sơn còn có đệ nhị trọng. Ha ha, một trận cười khẽ, từ xa mà đến gần. Lâm thí chủ, thật sự là đã lâu không gặp a. Ngươi chính là Trần Trường Cầm trong miệng Tùy An thần nữ, đúng không? Lâm Hằng chắp hai tay sau lưng, biểu lộ đạm mạc, nhìn xem đầu kia đeo khăn che mặt nữ tử lại nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đem trên mặt mạng che mặt hai xuống. Tùy An thần nữ sững sờ, khó hiểu nói, vì cái gì? Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta người này háo sắc, bình thường đối với xinh đẹp nữ tu đều có rất lớn khoan dung tính. Có thể ngươi có một cái không sai tối ra, thủ đoạn của ta sẽ ôn nhu một chút. Lời vừa nói ra, Tùy An thần nữ ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hừ, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, đang đồ tử, đồ háo sắc. Bản tôn là thật không nghĩ tới, ngươi dám chủ động tìm tới chúng ta là Sơn cổ tự, cho là chúng ta là Phật Hương hội đám kia ngu ngốc sao? Ha ha. Lâm Hằng lơ đễnh, trên thế giới này có rất nhiều người cảm thấy mình rất thông minh, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn đều sẽ vì chính mình thông minh mà trả giá đắt. Ta không biết đến cùng là ai cho dũng khí của các ngươi, dám tìm ta gây phiền phức. ngay cả chí tôn ta đều không để vào mắt, các ngươi những này từ các kỷ nguyên đến ti tiện người nhập cư trái phép, sẽ chỉ ở trong khe cống ngầm nhìn trộm lão thử, như thế nào dám nhìn thẳng Thái Dương. Chương 1717, thần chủ giáng lâm. Chương 1717, thần chủ giáng lâm. Về phần đăng độ tử, đồ hào sắc. Ha ha, có lẽ vậy. Lâm Hằng cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, xưa cũ tang thương thuế nguyệt kiếm y nháy mắt ngưng tụ thành hình. Từ khi dung luyện đạo về sau, hắn phát hiện, dù là không cần cựu tiêu kiếm, không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ cần hắn nghĩ, tâm ý tương thông, tự có mọi loại đạo pháp mặc cho thúc đẩy. Hôm nay ta là nhất định phải đưa ngươi bắt sống, vơ vét thần hồn của ngươi, biết rõ ràng các ngươi đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Cuồng vọng. Tùy An thần nữ nghe xong muốn bắt sống mình, triệt để bị kích nộ. Dưới khăn che mặt gương mặt và mèo, quanh thân bạch bảo không gió mà bay. Một cỗ âm lãnh lại sền sệt, phản phất có thể ăn mòn thần hồn quỷ dị khí tức, ầm vang bộc phát. Vô số đen nhánh xúc tu, như là linh thể hư hóa, từ sau lưng nàng mở rộng mà ra, mang theo chói hai rít lên, phô thiên cái địa hướng Lâm Hằng cuốn đi. Nay quỷ dị thủ đoạn, thấy Lâm Hằng đều vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia xúc tu vậy mà cùng côn trùng không còn hai loại. Hai hỏa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đám người này còn nắm giữ hai hỏa lực lượng? Trực giác nói cho Lâm Hằng, tuyệt đối không thể bị loại này quỷ dị thai hỏa gây thương tích. Tuyết Nguyệt, khô khốc. Lâm Hằng chỉ là cũng chỉ vung lên, xưa cũ kiếm ý phảng phất dung nhập thời gian trường hạ, lặng yên phất qua. Thời gian tại thời khắc này bị cưỡng ép gia tốc ngàn vạn lần. Những cái kia nhìn như hung lệ vô cùng đen nhánh xúc tu, tại chạm đến kiếm ý nháy mắt, như là kinh lịch thước vạn năm phong hóa gỗ mục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng sợi bụi bặm rơi xuống. Quả nhiên như rừng Hằng tưởng tượng đồng dạng, côn trùng thai hỏa bản chất cũng là một loại xen vào sinh cùng tử, vật chất cùng vật sống ở giữa năng lượng. Bởi vì nó hấp thu năng lượng, nó liền nhất định là năng lượng. Năng lượng nói như thế nào đây? Vô luận cường đại cùng nhỏ yếu, tại thời gian tiêu chuẩn hạn, sớm tối có triệt để suy bại ngày đó. Phúc. Thần thông bị phá phản vệ, để Tùy An thần nữ như gặp phải trọng thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, mạng che mặt bị nhiễm đấu, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới. Nàng trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nói, "Tuế Nguyệt chi lực, ngươi có thể trưởng không Tuế Nguyệt, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi một cái hạ giới sâu kiến, thô bị đến cực điểm, làm sao có thể nắm giữ như thế thuần túy thời gian vĩ lực?" Lâm Hằng lông mày nhíu lại. Không đúng rồi, đối phương vậy mà không biết mình phía sau có một cái thánh nhân cấp bậc tồn tại. Phật Hương hội bên kia Phật chủ rất rõ ràng là hiểu rõ lai lịch của mình, bao quát thánh gia. Mà cái này Tuy An thần nữ hoặc là nói là Sơn cổ tự nhất phái, thậm chí ngay cả tin tức này cũng không biết. Xem ra cần thiết ước định một chút Phật Hương hội cùng Lạc Sơn cổ tự ở giữa quan hệ hợp tác, làm không cẩn thận Phật Hương hội chính là đang cố ý lợi dụng Lạc Sơn cổ tự. Chỉ bất quá nhìn bề ngoài Phật Hương hội rất ngu ngốc, sự thật tuyệt đối cũng không phải là như thế. Phật chủ tuyệt đối phải so thần chủ thông minh phải thêm. Kinh thì sao? Lâm Hằng bước ra một bước, không gian tại chân hắn bên cạnh áp xúc, nháy mắt lấn người tới gần Tuy An thần nữ trước mặt, Tuế Nguyệt chi ý lại lần nữa giơ lên, trực chỉ nó mi tâm. Thử vong bóng tối nháy mắt bao phủ. Tuy An thần nữ vãi cả linh hồn, không dám có nửa phần giữ lại, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một cỗ tinh huyết hỗn hợp có quỷ dị phù văn phun tại trước ngực một khối đen nhánh quân bài bên trên. Đồng thời, nàng hai tay cũng lấy một loại siêu việt cực hạn tốc độ, phồn kết tấn quyết, trong miệng phát ra bén nhọn như không giống tiếng người gào thét. Lấy mô huyết gọi như tên thật, huế thổ làm thế, thần chủ. Giáng lâm. Ông ngong. Toàn bộ thần điện run rẩy dữ dội đứng lên. Mặt đất, vách tường cùng mái vòm, những cái kia nhìn như trang trí vu văn, nháy mắt sáng lên chói mắt hào quang màu tím đen. Quen thuộc tràng diện câu lên Lâm Hằng ngắn ngủi hồi ức, cái này vậy mà cùng ban đầu ở Bắc Chu nghĩ cách cứu viện tiểu yêu nữ lúc, dưới đất nhìn thấy mạch máu, tâm nguyên giống nhau như lúc. Lúc trước tiểu yêu nữ bị bề ngoài bà cướp giật, Lâm Hằng thế nhưng là nhớ rõ lúc ấy viên kia to lớn trái tim vật chứa. Quả nhiên, bọn hắn đều là cùng một người qua đường. Lâm Hằng trong lòng mọi loại kinh hãi. Thần điện này bên trong, những cái kia sáng tỏ địa phương, tỷ lệ lớn đều phong tàng lấy một trái tim bản nguyên. Thần điện trung tâm, tòa kia to lớn kim Phật cái bậy ẩm bang vỡ ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Rất rõ ràng, đây là một loại triệu hoán nghi thức. Triệu hoán thần chủ. Lâm Hằng ánh mắt hơi nhíu, nhìn xem vòng xoáy điên cuồng chuyển động, khủng bố hấp lực cơ hồ khiến phía trên không gian cũng bắt đầu bặm mẻo, sụp đổ, hình thành nhất đạo khe hở không gian. Cuồng bạo không gian loạn lưu xé rách lấy hết thảy. Ngay sau đó một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp đột nhiên từ vòng xoáy chỗ sâu tràn ngập ra. Cỗ uy áp này mạnh, viễn siêu Lâm Hằng nhìn thấy qua tất cả chí tôn, tràn ngập cổ lão, mục nát, tham lam cùng tuyệt đối ý chí. Phản phất tử vô tận thời không phần cuối thức tỉnh. Thần điện cột đá tại nó uy áp hạ, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rắc băng tiếng vang, rất có một bộ sụp đổ hiện ra. Nhưng rất nhanh cố khí tức kia liền hệ bại xuống dưới, bởi vì phương thế giới này hạn mức cao nhất chính là đại thừa chí tôn, đỉnh phong tu vi chính là đại thừa đỉnh phong, không cho phép có tiên tồn tại. Cho dù là thật sự có tiên, giống như chấn tinh tháp nội căn nhà nhỏ bé hồng trần tiên tăng hồn, hắn có khả năng phát huy thực lực hạn mức cao nhất, cũng liền tại đại thừa đỉnh phong. Đây là một loại thiên mệnh áp chế, cũng là một loại thiên địa hạn chế. Thần chủ đại nhân. Tùy An thần nữ giống như điên cuồng, không để ý tự thân tương thế, nằm dạp trên mặt đất, thanh âm cực độ sợ hãi vặn vẹo nhưng lại xen lẫn cuồng hỉ. Một cái mơ hồ, thuần túy từ năng lượng tối cấu thành to lớn linh thể chậm rãi hiện hiện. Nó ngũ quan tinh xảo, hiển nhiên một nữ tử khuôn mặt, chỉ bất qua ánh mắt lại đen nhánh như động, nhìn qua phá lệ quá dị. Lâm Hằng có thể cảm giác được nó cái kia lỗ trong ánh mắt tại tập trung trên người mình, chỉ là cái nhìn này, cũng đủ để cho tu sĩ tầm thường thần hồn đông kết, nhục thân băng liệt. Lâm Hằng nhãn tình dần dần phát nhiệt, đạo mục đồng lỗ kiệt lực đối kháng cái kia cô ý chí, mới không có để hắn nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tùy An thần nữ nằm rạp trên mặt đất, tiếp tục nói, kẻ này chính là Lâm Hằng, khinh nhẫn thần điện, tội không thể xá, mời thần chủ đại nhân hạ xuống thần phạt, đem nó triệt để xóa đi. Lâm Hằng, cái kia được xưng là thần chủ linh thể phát ra trầm thấp trùng điệp nói mớ, nguyên lai ngươi chính là Lâm Hằng, giao ra ngươi bản nguyên, có thể miễn thần. Hình cụ diệt, thanh âm của nó trực tiếp tác dụng tại thần hồn, không nhìn hết thể phòng ngự vật lý, dù là Lâm Hằng mở ra hộ thể chân nguyên cũng không làm nên chuyện gì. Tùy An thần nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bị trí cao uy áp bao phủ, tựa hồ không thể động đậy Lâm Hằng, trên mặt rốt cục lộ ra hoán độc mà khoái ý tiêu dung. Nhìn thấy sao, sâu kiến, tại thần chủ trước mặt, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng bất quá là bụi bặm. Ngươi dãy rủa chú định tốn công vô ích, không phải cuồng vọng sao? Hiện tại còn dám hay không phép lối, thần điện thế nhưng là địa bàn của chúng ta, có thần chủ trấn thủ, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Ha 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 ha. Lâm Hằng nhìn xem như là thằng hề nhảy mặt thần nữ, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Quả nhiên à, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vẫn là được chủ người ra, cậu tử mới có thể làm cho hoan. Thần chủ bất quá là một cái trốn ở tai họa phía sau ký sinh chúng tôi, một cái linh thể, một lao quái vật, liền có thể ăn chắc ta. Lâm Hằng chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, một điểm tia sáng kỳ dị bỗng nhiên sáng lên. Quang mang cũng không chứng mắt, lại tản ra một cỗ hùng vĩ nặng nề, bao dung hết thể lại áp đảo vạn vật khí tức. Vì nhân tộc tâm hỏa truyền thừa mà ngưng tụ, để ý chí bất khuất mà hò hét, vì văn minh hưng suy mà thay đổi. Đây là nhân đạo. Nhân đạo lĩnh vực, mở. Chương 1718, thế giới yên tĩnh. Chương 1718, thế giới yên tĩnh. Ông. Một tiếng vù vù đánh vỡ thần chủ hạ xuống cấm chế. Theo cái kia một điểm ánh sáng nguyên bành trướng quyết tán, không cách nào hình dung, không cách nào dùng ngôn ngữ tinh chuẩn miêu tả lĩnh vực, lấy Lâm Hằng làm trung tâm, ở vàng triển khai. Nhân đạo, nó bài xích hết thể không phải người chi đạo, áp chế hết thể dị chúng phát tác. Tại thời khắc này, thời gian ngưng trệ, không gian bị cưỡng ép lên. Mà kia đến từ thần chủ linh thể khủng bố uy áp, cũng như băng tuyết tan rã bị cưỡng ép trấn áp. Thần điện trên vách tường lấp lóe màu tím đen phủ văn nháy mắt ảm đạm, không gian kia vòng xoáy cũng giống là bị một con bàn tay vô hình hung hăng bóp cổ lại, xoay tròn tốc độ giảm nhanh, cực kỳ bất ổn. Cái gì? Thần chủ linh thể cái kia hai điểm như lỗ đen đú quang lần thứ nhất sóng gió nổi lên, thanh âm vừa kinh vừa sợ, mang theo một tia khó có thể tin sóng ý niệm, nhân đạo quyền hành. Không có khả năng, giới này như thế nào? Có được hoàn chỉnh? Người. Tùy An thần nữ nụ cười trên mặt biến mất, một mặt ngậm bực nhìn xem thần chủ đại nhân linh thể. Cái gì tình huống? Thần chủ đại nhân giọng điệu này làm sao mang theo một tia e ngại, đều lúc này, Chi Lăng đứng lên nha. Mau chóng đem Lâm Hằng trấn áp chẳng phải được. Không có cái gì không có khả năng. Ta từng gặp rất nhiều ngu xuẩn, bọn hắn đều gọi mình là người thông minh. Lâm Hằng bước ra một bước, cả người giống như nhân đạo hóa thân, mang theo huy hoàng đại thế, không nhìn vặn bẹo không gian, trực tiếp hướng phía bị lĩnh vực áp chế gắt gao không cách nào động đậy Tùy An thần nữ chụp tới. Mục tiêu của hắn không ở chỗ cái gọi là thần chủ nhất đạo linh thể mà thôi, lại không phải bản thể, bắt cũng vô dụng. Chỉ cần đem thần nữ bắt đi, Lạc Sơn cổ tự phái này bí ẩn coi như triệt để giải thanh. Tùy An thần nữ ý thức được tình huống không ổn, sợ hãi giống nói, "Không, thần chủ cứu ta." Nàng thanh âm thế thảm, liều mạng thúc dục còn sót lại lực lượng như toàn chống cự, nhưng ở nhân đạo lĩnh vực tuyệt đối áp chế trước mặt, nàng bất luận cái gì phản kháng đều như kiến càng lay cây. "Sâu kiến, an dám?" Thần chủ linh thể bạo nộ, bộc phát ra kinh khủng hơn u ám dòng lũ, như toàn xông phá nhân đạo lĩnh vực trói buộc. "Nói đùa cái gì? Minh đương đường thần chủ, nếu để Lâm Hằng ở ngay trước mặt chính mình đem thủ hạ bắt đi, hắn mặt mũi này diện còn hướng cái kia thả." Tùy An trên thân nắm giữ lấy Lạc Sơn cổ tự quá nhiều bí mật, nàng cho dù chết cũng không thể rơi xuống Lâm Hằng trong tay. Lực lượng hủy diệt không giữ lại chút nào xông phá áp chế, hướng phía Lâm Hằng cùng thần nữ chút xuống mà tới. Giờ khắc này, Tùy An thần nữ cả người đều được. "Không phải, có ý tứ gì? Không phân địch ta đúng không? Thần chủ đại nhân, công kích Lâm Hằng." "Công kích Lâm Hằng a? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng hắn là tại cứu ngươi sao?" Lâm Hằng gầm thét một tiếng, một tay đè lại Tùy An thần nữ đầu, một tay chập ngón tay như kiếm. Ngưng tụ nhân đạo ý chí cùng tuế nguyệt chi lực, vẫn chưa trực tiếp chém về phía thần chủ linh thể phát động công kích, mà là hung hăng bổ về phía cái kia làm nghi thức hạch tâm cùng điểm kết nối cự đại không gian màn máu. Ầm ầm, bạo tạc tiếng vang tại thần điện hạch tâm nổ tung. Mất đi phù văn trèo trống, lại bị lĩnh vực áp chế không gian vòng xoáy ầm vang pha toái. Cơn bạo không gian loạn lưu mất đi trói buộc, nháy mắt tại bên trong thần điện tứ ngược mà ra, tính cả lấy thần chủ phát ra cái kia đạo tịch diệt chi lực, cuốn lên khủng bố phong bạo. "Ai da!" Thần chủ linh thể phát ra một tiếng thống khổ không cam lòng tê mình. Vòng xoáy vỡ nát, không chỉ có chặt đứt hắn cùng thần điện liên hệ, càng bị lôi cuốn lấy tuế nguyệt pháp tắc nhân đạo chi lực, vượt qua thời không, ngược dòng tìm hiểu đến nàng bản thể. Nàng đã có thể lợi dụng không gian vòng xoáy mà đến, Lâm Hằng công kích tự nhiên cũng có thể đuổi theo nàng đến phương hướng giết trở về. Cho nên tuyệt đối đừng tại nắm giữ tuế nguyệt hoặc thời gian pháp tắc tu sĩ trước mặt chơi thời không một bộ này. Ngươi cho là mình có thể mạo phạm người khác nhân quả, lại không biết nhân quả cũng tại thời thời khắc khắc cắn trả chính mình. Thần chủ linh thể bạo tạc, tính cả lấy thần điện cùng một chỗ anh sập. Thần chủ đại nhân. Tùy An thần nữ trợn mắt nhìn xem hết thảy trước mặt phá toái, to lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng nháy mắt bao phủ nàng. Lâm Hằng giống sách gà con, tay phải bóp chặt cổ của nàng, lăng đứng ở không, nhìn xem thế thì sập thần điện, trên mặt không có chút nào gợn sóng. "Ha ha, thần nữ đại nhân, xem ra các ngươi thần chủ cũng không gì hơn cái này. Hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn cùng ta đi." Lâm Hằng khép cười một tiếng, ánh mắt hướng phía dưới quét qua, vì phòng ngừa có bất kỳ cho tàn lại cháy cơ hội, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đám lửa hừng hực, nháy mắt đem thần điện phế tích nhóm lửa. đầy trời đại hỏa đốt diệt hết thảy, cho dù là cứng rắn bản thạch, tại cương liệt ngũ hành chi hỏa hạ, trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Hủy, hết thảy đều hủy. Tùy An thần nữ ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem mình thành lập hết thảy, khóe mắt lại không tự giác trượt xuống một giọt nước mắt. Đây đều là tâm huyết của nàng, làm thần chủ hộ pháp trưởng lão, nàng có được hết thảy đều đến từ thần chủ, ngôi thần điện này chính là hắn căn cơ. Cũng may, nàng còn có tín đồ của mình. Chỉ cần tín đồ bất tại. Lâm Hằng, ngươi chớ đắc ý, ta còn không có thua, ta không có thua. Tuy An thần nữ dãy rủa lấy, thanh âm bén nhọn nói. Hừ. Lâm Hằng hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nàng cái cổ tay phải, tăng thêm mấy phần lực lượng, bớt nói nhảm. Đều đã thành tù nhân, còn tại mạnh miệng. Nhưng mà, ngay tại hắn mang theo Tùy An thần nữ chuẩn bị đường cũ trở về lúc, đột nhiên, tứ phía chuyển đến kinh thanh nộ hống. Thần nữ đại nhân, tặc tử chạy đâu, buông ra thần nữ. Những cái kia trước đó bị Độc Câu Nguyệt Ly cùng Trần Trường Cầm dẫn ra các tín đồ, rốt cục phát giác được thần điện phương hướng kinh thiên dị biến, ô ương ô ương, tính ra hàng trăm chi chúng trở về. Đen nghịt đám người tu vi từ nguyên anh đến hợp đạo không giống nhau, các hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Phản phất thần điện hóa thành biển lửa, tín ngưỡng thần giống sụp đổ, mà bị bọn hắn coi là thần thánh vô cùng thần nữ đại nhân, giờ phút này chính giống như chó chết bị một cái nam nhân bóp cổ xách tại không trung, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Này làm sao có thể cho phép đâu? Bớt nói nhảm, giết hắn, cứu trở về thần nữ. Thí thân giả, ác gặp vinh thế trầm luân. Cùng nhiệt các tín đồ như là mất lý trí giá thú, lại không hề cố kỵ, tế ra các loại pháp bảo, thần thông thuật pháp, xen lẫn bị hai hỏa ô nhiễm sâu đặc thù âm độc khí tức, hình thành một mảnh che khuất bầu trời sóng lưu. Khá lắm, Lâm Hằng gọi thẳng khá lắm. Bọn hắn ngoài miệng hô hào cứu thần nữ, nhưng công kích lại không có chút nào khác biệt đối Lâm Hằng cùng thần nữ chút xuống. Thực tế là không biết rõ bọn hắn não mạch yến, dạng này dày đặc công kích, chẳng lẽ liền không sợ làm bị thương nhà mình thần nữ? Điên, đám người này là thật điên. Đã đầu óc đã không thanh tỉnh, kia liền kiếp sau chú ý điểm đi. Lâm Hằng trong mắt sát ý nổi lên bốn phía, đem Tùy Tùy An thần nữ tiện tay nhét vào sau lưng giam cầm, tựa như là ném một kiện dâu ria rác rưởi. Kiếm vực, lên. Tuế Nguyệt kiếm ý huy sái, nháy mắt bao phủ ngăn lại cản hết thảy. Những cái kia gào thét mà đến pháp bảo linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, uy lực mười không còn một. Không sợ các tín đồ xông lên phía trước nhất, cơ hồ là trong chớp mắt bị trẻ thành huyết vụ. Có ít người bước chân dừng lại, nhưng là bọn hắn lại phát hiện thân thể của mình đang nhanh chóng biến chất, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành phiêu miệu bụi bặm. Lâm Hằng tựa như là hành tẩu tại thời gian trường hà người thu hoạch, những nơi đi qua, sinh mệnh đều không ngoại lệ bị tước đoạt, hết thể trở ngại đều tại vô thanh vô tức ở giữa hóa trận. Nhưng cái này vẫn không có dọa lùi điên cuồng tín đồ, càng nhiều người che giả mang mọc phun lên, cho dù là dùng thân thể, cũng phải ngăn cản Lâm Hằng bước chân tiến tới. Lâm Hằng ánh mắt càng thêm băng lãnh, nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Nháy mắt liền có hơn 10 người nổ vì huyết vụ. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, 10 quyền, trăm quyền. Rốt cục, thế giới yên tĩnh. Chân chính trên ý nghĩa thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lâm Hằng vô góc áo của mình, cái kia nhiễm vết máu địa phương nháy mắt trắng loáng như lúc ban đầu, phản phất hết thể sát nghiệt tội ác cũng không từng phát sinh qua. Không, không. Tuy An thần nữ tuyệt vọng gào thét lớn. Tín đồ của nàng nhóm đều chết rồi, đều bị giết. Mặc dù nói là vì cứu mình mà chết, nhưng kia cũng là mình vất vả góp nhặt ra nội tình. Hằng ca ca, Lâm Hằng, Trần Trương Cầm, Độc Câu Nguyệt Ly, Vân Giao ba người từ đằng xa mà đến, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi bốn phía, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đây đều là một mình hắn làm sao? Lâm Hằng nhìn xem bọn hắn, lông mày hất lên nói, còn đứng ngây đó làm gì? Quét dọn một chút chiến lợi phẩm đi. Hắn thuận tay nhặt lên rơi xuống tại phụ cận chứa vật giới chỉ, thần thức đảo qua. Hắc, đặc biệt nương liền mấy ngàn linh thạch. Chương 1719, Lão Đăng bất tử, người mới khó tổn. Chương 1719, Lão Đăng bất tử, người mới khó tổn. Có Lâm Hằng dẫn đầu, những người còn lại cũng nhao nhao bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Nhất là Tiểu Lạc Tiêu, cũng là kế thừa hàm ngư sư tôn vơ vét của cải năng lực. Liền ngay cả đã bị đốt thành cặn bã túi chứa vật đều có thể từ trong đất cho móc ra. Vân Dao, hắc hắc, cảm giác có chút phát tiểu tài. Tiểu Ly, ngươi làm sao không chiếm? Độc Câu Nguyệt Ly, không cần giao sư tỷ, ta không thiếu tiền. Vân Dao, Cam, làm sao cảm giác bị trào phúng đây? Đáng ghét, mình không nắm chắc quần a, cực giống một cái lấy người. Vân Dao thầm nghĩ, xoay người vào tay động tác cũng không ngừng. Trần Trường Cầm đứng tại Lâm Hằng bên cạnh, quay đầu nhìn cách đó không xa bị giam cầm Tùy An thần nữ, ánh mắt nhắm lại. Thật là có Lâm Hằng, người ta bắt giặc bắt đua đều là lén lút, hắn ngược lại tốt. Vậy mà như thế bá đạo. Tùy An nhìn xem Trần Trường Cầm, muốn rách cả mí mắt. Tựa hồ tràn ngập hận ý hắn sửng sốt một chút, không rõ. Rõ ràng là Lâm Hằng bắt nàng, nhìn mình như vậy hung thần ác sát làm cái gì? Tâm tư của nữ nhân ai cũng không hiểu. Khụ khụ. Trần Trường Cầm ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Lâm Hằng, nàng xử trí như thế nào?" Lâm Hằng thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa chuyển hóa thành tiên đạo thể trạng thái, đưa tay vung lên liền đem Tùy An thần nữ kéo đến phụ cận. Tiểu Nguyệt Ly thấy thế cũng bu lại, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Bị xem như chuột bạch một dạng vây xem Tùy An thần nữ, sắc mặt dữ tợn nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. "Lâm Hằng, tốt a." Kia liền trước tìm kiếm hồn, lục soát xong hồn lại giết. Hắn đưa tay chụp tại đầu của nàng bên trên, đang muốn thu lấy ký ức, Tùy An thần nữ lại liều mạng dãy rủa nói, "Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta trong trí nhớ có cấm chế, một khi bị đào sâu sẽ nguyên địa bảo tàng." Trần Trường Cầm cùng Độc Câu Nguyệt Ly nghe xong sững sờ, vội vàng lui lại mấy bước. Lâm Hằng một mặt không hiểu đấu, hai người các ngươi làm gì lui lại? ta sợ tung tóe một thân huyết, Thanh Ly đứng lên rất phiền phức. Ta cũng vậy, váy đã không có thừa bao nhiêu. Cam. Lão tử liền không có như thế im lặng qua. Lâm Hằng khẽ miệng co giật, hai người kia tuyệt đối là cố ý tại dễ thấy. Lúc giết người, làm sao không thấy các ngươi trên thân dính điểm huyết? Nhìn xem Tùy An thần nữ hoảng sợ dáng vẻ, Lâm Hằng suy nghĩ một chút vẫn là nắm tay thu hồi lại. Chợt lấy ra nhân hoàng kỳ. Nhìn xem bốc lên khói đen cờ xí, Tùy An thần nữ vừa thư giãn sắc mặt lập tức lại khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói, đến chỗ của ta ngồi một chút đi, mệt lời nói, liền trực tiếp luyện hóa. Thu. Không, không muốn. Ách A bên thai lại lần nữa thanh tịnh, trước tiên đem người cho mang đi, nơi đây không nên ở lâu. Không bao lâu, khẳng định còn sẽ có tín đồ trở về. Chúng ta đi thôi. Giao lão tổ, không sai biệt lắm được. Lâm Hằng hô một cú họng. Vân Giao đem tất cả chữ vật giới chỉ đóng gói tốt, cười hì hì ngự không vòng trở lại. Đi theo ba người cùng nhau lên Vân Chu. Rất nhanh, một đoàn người liền hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Cùng lúc đó, một bên khác, tinh thần lĩnh vực Phật bản thế giới nội, Phật chủ cùng thần chủ hai tôn ý thức lần nữa tiến hành va chạm. Dịch độ xếp bằng ở tuyết trắng trên đài sen, chưa trợn mắt liền cảm thấy được cái tia chống chân hắc ảnh tới gần. Xem ra ngươi thương không nhẹ. Vì cái gì không nói cho bản tọa? Thần chủ thanh âm mang theo một tia hờn dỗi cùng tức giận. Dịch độ chắp tay trước ngực hai tay đặt ở trên hai chân, mở mắt nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh nói, không có nói cho ngươi biết cái kia Lâm Hằng nắm giữ nhân bổn đạo, vẫn là không có nói cho ngươi biết phía sau hắn đã ký kết đệ tứ kỷ nguyên nhân quả. Lúc nào thần vương nhất mạch thần tử, cần ta một cái con lửa chọc chỉ điểm. Dịch độ ngữ khí khinh miệt. Hắn dùng một cái tự xưng con lửa chọc bởi vì tại đệ tam kỷ nguyên bên trong, cổ Phật nhất mạch để trần đầu chính là sẽ bị người gọi đùa là con lửa chọc. Đây là một cái miệt xưng. Cổ Phật thần tổ đều không có cái lại cái gì, nhưng tóm lại là thần tộc đối Phật tu nhất mạch khinh miệt. Cho nên, đối với vị này thần tử, cũng chính là tự khoe là nhà của Phật chủ băng, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhất là đối phương còn đánh lấy bọn hắn Phật đạo danh nghĩa, đến phát triển tín đồ. Đây không phải đoạt mối làm ăn sao? Hiện tại biết tín ngưỡng đối với thần đạo lớn bao nhiêu ảnh hưởng, một tương lai nhất định là Phật. Hừ. Thần chủ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đột nhiên ngoạn bị đạo, nha. Ta minh bạch, ngươi nhất định cũng là tại Lâm Hằng trong tay người kia ăn đau khổ, bởi vậy cũng muốn để cho ta tới ba bảo. Nhân bổn đạo rất cường đại, đây chính là cùng trời, địa cũng đủ tồn tại. Nhân đạo, thiên đạo, địa đạo, tiên đạo cùng thần đạo, cùng còn lại loạn thất bát tao yêu, ma đạo, đều tính không được cái gì. Có thể cùng thiên địa cũng đủ cũng chỉ có người, cái kia thần bí đệ tứ kỷ nguyên. Người ta ở giữa nhất định phải hợp tác. Thần chủ mở miệng nói. Hợp tác? Dịch độ biểu lộ đạm mạc. Đừng cảm thấy bản tọa là tại cúi đầu cầu ngươi hỗ trợ, cái này thiên hành đại lục bản thổ tu sĩ đều là một đám gánh hát rong. Trông cậy vào bọn hắn đám phế vật kia, trừ sẽ tự loạn trật cước, trừ tự giết lẫn nhau ngoại còn có thể làm cái gì? Một khi thiên huyền đại lục bên kia triệt để khống chế trung vực, ngươi cảm thấy bắc vực còn có thể thủ vững được sao? Đến lúc đó, đại nghiệp chưa thành, ngươi ta nhưng còn có đất dung thân. Lời này vừa nói ra, Dịch độ hiếm thấy trầm mặc. 2000 năm trôi qua, bọn hắn tại thiên hành đại lục phát triển Phật tín đồ cơ bản bản còn không có khuyết trương đến rất đại địa bước. Tương phản, nhìn một cái đệ tứ kỷ nguyên bên kia, một cái lâm tử thanh liền khiêu động toàn bộ thiên huyền đại lục, làm ra cái đại nhất thống vương triều. Nếu không phải hắn từ đó cản trở, có thể thiên huyền đại lục đã sớm thành bọn hắn Phật giáo dương ấm, làm sao đến mức đến thiên hành đại lục rối bời địa phương phát triển giáo nghĩa. Đây đều là lâm tử thanh nổi. Hắn cái này cầu vật, bố cục một cái thiên huyền đại lục thì thôi, tuổi già lại còn muốn tới thiên hành đại lục lẫn vào một ước. Thực tế là quá phận. Trước mắt, bọn hắn còn không có phát triển ra đủ nhiều tín đồ, cũng không có thu thập đủ nhiều tín ngưỡng chi lực. Dịch độ hít sâu một hơi, có chút động dung nói, bản tôn hiện tại nhục thân nát giữa, không có phù hợp vật chứa, ta không xuất thế. Không ai làm sao Lâm Hằng. Nhưng ta lại muốn Lâm Hằng tiên thể, không có so hắn tốt hơn vật chứa. Hiện tại đối với hắn mà nói, liền lâm vào vòng lặp vô hạn. Không xuất thế, liền cầm xuống không Lâm Hằng. Bắt không được Lâm Hằng, hắn liền không có cách nào xuất thế. Cái này chẳng phải ta buốt. Thần chủ ngữ khí không vui nói, ngươi vì cái gì liền nhìn chằm chằm thân thể của hắn, chẳng lẽ thế giới này còn lại khí vận tử không được? Không được. Những cái kia rác rưởi thể chất sẽ chỉ hạn chế ta phát triển, ngươi sẽ ký sinh tại một cái yếu đuối sâu kiến thể xác nội sao? Hôn nguyên tiên thể mặc dù tại đệ tam kỷ nguyên tính không được cái gì quá cường đại thể chất, tóm lại là so một chút A Miêu A Cầu tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là nó trẻ tuổi, một bộ nhục thân tuổi tác bất quá 30 năm tiên thể, liền đem nó tầng cấp kéo cao hơn nhiều. Trẻ tuổi chính là tư bản. Tựa như là đoạt xá, tẩy ghép một ít linh căn, đạo cơ, huyết mạch, đều là chọn khỏe mạnh trẻ tuổi thiên tài. Loại kia thân nhiễm bệnh cũ, bình thường vô vi người ngược lại là an toàn. Lão đăng bất tử, người mới khó tổn. Đương nhiên, cái này nói là cổ Phật nhất mạch. Bởi vì chính là bọn chúng khai sáng vô hạn đoạt xá chi đạo, lấy chứng trường sinh. Chương 1720, bỏ qua ta, làm nữ nhân của ngươi. Chương 1720, bỏ qua ta, làm nữ nhân của ngươi. Thần chủ do dự một chút. Xem ra trông cậy vào Phật chủ tự thân xuất mã đối phó Lâm Hằng đã là không thể nào. Nhưng là hắn nhất định phải ra thêm chút sức. Như vậy đi, ta xuất thủ đem Lâm Hằng trấn sát. Các ngươi Phật Hương hội đạt được thêm chút sức. Nhân bổn đạo, lĩnh vực cấm kỵ. Các ngươi đối phó đúng không? Dịch độ hỏi ngược lại. Tìm không thấy khắc chế nhân bổn đạo biện pháp, hết thảy đều là tốn công vô ích. Bởi vì Lâm Hằng cảnh giới sẽ còn tiếp tục đề cao, một khi để nó đột phá đến hợp đạo cảnh. Bằng vào trên người hắn hiện có đại đạo, đầy đủ nghiền ép tiên giới các mặt. Nhân bổn đạo cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó trừ triệu hoán các gia thần tổ giáng lâm, ai có thể địch nổi. Đương nhiên, đây là nói sau. Tín ngưỡng chi lực đều không có tích lũy đủ, lấy cái gì triệu hoán thần tổ? Có biện pháp, chỉ có thể lợi dụng tiên giới bản thổ những người này. Biết bản tọa vì sao nguyện ý cùng đám kia tự xưng cứu bệnh y thế người trà trộn cùng một chỗ sao? Dịch Độ sững sờ, vì cái gì? Nói thật, đây là hắn hiện tại rất không hiểu. Lạc Sơn cổ tự cùng Y Lìa đạo tu sĩ trộn lẫn hòa vào nhau, là thật có chút làm trái đối phương cái kia cao cao tại thượng tính cách. Dế sâu kiến, làm sao có thể cùng thần tộc bình đẳng hợp tác? Bởi vì bọn hắn nghiên cứu thai họa sát thực có rất lớn dùng. Nhân đạo có thể không bị thai họa chỗ nhiễm, cũng giới hạn trong lâm hằng cùng một chút luyện võ một số nhỏ người thôi. Nếu như cái này thai họa khuyết tán ra, chấm đã. Ngươi không cảm thấy cái này rất nguy hiểm sao? Tiên giới thai họa, bắt nguồn từ đệ nhất kỷ nguyên, cái này liền thuyết minh nơi này sớm đã có đệ nhất kỷ nguyên anh tử. Nhưng đến bây giờ, ngươi có trông thấy đệ nhất kỷ nguyên người anh tử? Bọn hắn không có khả năng biến mất, chỉ có thể ẩn nút. Ngươi làm sao cam đoan thai họa sẽ không xâm nhiễm thần? Dịch Độ cao mày nói, kỳ thật hắn đã sớm ngửi được tiên giới không giống bình thường. Hắn chỗ nghi vấn, cùng trước đó Lâm Hằng cân nhắc có thể nói là giống nhau như lúc. Rất đơn giản một cái logic, Lâm Tử Thanh làm đại biểu đệ tứ kỷ nguyên đều đang cật lực áp chế thai họa, đem nó vây ở một chỗ. Thuyết minh nó không thể trưởng khống, tính nguy hiểm cực cao. Ngay cả đệ tứ kỷ nguyên đều e ngại đồ vật, đệ tam kỷ nguyên lấy cái gì dây bảo? Liền không sợ bị phản vệ. Dịch Độ hiển nhiên là không tán thành dùng thai họa thanh tẩy toàn bộ tiên giới, hắn cần chính là tín đồ cùng tín ngưỡng, mà không phải đem tất cả mọi người diệt sát đi. Thần chủ trầm mặc một chút, phát giác hắn nói cũng có nhất định đạo lý. Vậy được rồi, còn có một cái điều hòa phương án. Giúp Y Lìa đạo bên kia phục sinh một số người, để bọn hắn cùng Lâm Hằng bên kia nội đấu. Y Lìa đạo bên kia đối Lâm Hằng cũng là hận thấu xương, quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Mượn cơ hội này, chúng ta cũng phải phồn diễn sinh sống, buông lỏng một hơi. Phục sinh? Muốn phục sinh ai? Bọn hắn? Y Lìa tổ? Nhoáng một cái hai ngày thời gian, Lạc Sơn cổ tự thần điện bị hủy, tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Vực, phóng xạ phạm vi trí lớn, viễn siêu tưởng tượng. Không ít đại tông đại tộc cảm thấy chân kinh. Người nói là Thiên Huyền Ngự Ti vị kia ti chủ, lẻ loi một mình mang theo mấy cái lính tôm tướng cua, đem chiếm cứ Bắc Tây Lạc Sơn phái cho một tổ đầu. Đám kia bị con lửa chọc cũng không dễ chọc, làm sao diệt? Không rõ ràng, tin tức khẳng định là thật. Thần điện bị đốt thành cặn bã, liền ngay cả cái kia thần nữ đều bị bắt đi. Hiện trường còn lưu lại số trăm cỗ thi thể, trong đó không thiếu hai vị hợp đạo cấp bậc đại năng, nhất kích tất sát chỉ còn lại khô cốt. T. Bực này quyết đoán cùng thủ đoạn, nếu mặc cho kẻ này phát triển tiếp, chỉ sợ thiên hành đại lục. Có người lo lắng, có người sầu. Trung vực tiên tộc cũng đã gần chịu không được, Bắc vực còn xa sao? Lạc Sơn cổ tự chiếm cứ đã lâu, bị diệt trừ sát thực là một chuyện tốt, chỉ là bỏ mặc một cái Lâm Hằng làm lớn, có vẻ như cũng không quá lạc quan. Có người động sát tâm, lại không dám tùy tiện hạ thủ. Bên này, Nhân Hoàng ký nội, Lâm Hằng chắp hai tay sau lưng nhìn xem còn giống như chó chết bị tỏa liên giam cầm Tùy An thần nữ. Quả nhiên, người đến Nhân Hoàng kỳ sau lại mạnh miệng đều sẽ trung thực xuống tới. Tùy An thần nữ ngước mắt nhìn về phía Lâm Hằng, giống như là nhận phá lệ kích thích. Bờ môi khô nước, gương mặt trắng bệch, một bộ người chết sống lại dáng vẻ. Bị Huyền Minh chi khí chỗ xâm nhiễm người, sớm muộn cũng sẽ trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Thần nữ đại nhân, hai ngày này vừa vặn rất tốt. Bỏ qua ta, cầu ngươi thả qua ta. Tùy An thần nữ run rẩy thanh âm nói. Ừ a, hiện tại biết cầu tha. Trước đó không phải muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không nghĩ tới cũng chính là ngoài miệng cứng rắn, chính là cái đồ hèn nhát. Hiện tại cầu xin tha thứ, muộn. Lâm Hằng tiếu dung âm hiểm nói. Tùy An thần nữ cũng không lo được quá đủ, ngước mắt nói, ngươi không phải nói đúng nữ nhân xinh đẹp có đồng tình tâm, đem ta mặt nạ lấy xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta kỳ thật cũng là tư sắc rất không sai tiên tử. T. Lời nói này, Lâm Hằng sụ mặt, một cái tay rơi vào trên gương mặt của nàng, dùng sức kéo một cái, mặt nạ chốc ra. Đập vào mi mắt lại là một trương tương đối đẹp nhuận gương mặt. Nhan giá trị cũng tạm được, không có đẹp đặc biệt kinh diễm, cũng không có rất phổ thông. Có lẽ là bên người các lão bà phong cách nào đều có, tính tình nóng nảy, ôn nhu, băng sơn, đần độn, xảo trá, tham tài, hợp vực, bá đạo, xinh đẹp, khí chất. Đến mức nhìn thấy những khuôn mặt mới này cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nha. Ta vậy mà có nhiều như vậy lão bà. Lâm Hằng trong đầu qua một lần hình dung tử, phát hiện đều có chút từ nghèo. Thế nào? Ta gương mặt này ngươi nhưng hài lòng, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể cân nhắc làm nữ nhân của ngươi. Lâm Hằng, không phải đợi chờ, làm nữ nhân của ta. Ngươi không phải liền là cái đồ háo sắc, vẫn còn giả bộ cái gì? Tùy An thần nữ hiển nhiên là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khá lắm, Lâm Hằng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế lấy lại. Ha ha, vì mạng sống ngay cả loại lời này đều nói ra được đến. Ta rất khinh bỉ ngươi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ là, Lâm Hằng nâng tay phải lên đột nhiên đối đầu của nàng chụp tới, ngươi loại nữ nhân này, ta không nhìn chúng. Dâng ra trí nhớ của ngươi đi. Không, ngươi không thể. A, a. Tùy An thần nữ phát ra bén nhọn thống khổ tiếng nổ đùng đoàng, thần hồn phảng phất bị một cỗ lực lượng điên cuồng xé rách, vô số ký ức giống như thủy triều tràn vào Lâm Hằng não hải. Từ nàng được tuyển chọn tiến vào Lạc Sơn cổ tự, còn có mặt khác ba tên nữ tử, cùng tên kia trên danh nghĩa vì thần chủ người thân phận chân thật, đủ số thu hết vào mắt. Thằng đến nhìn thấy đến mấy cái khuôn mặt quen thuộc lúc, Lâm Hằng mới đột nhiên buông tay. Là hắn.